Chương 755, khí vận chi tử. Chương 755, khí vận chi tử. 2025/02:52:08 tác giả Phạm A Lâm. Giờ phút này, ma ha giới nguyên bản trong suốt như tẩy trên bầu trời, không có chút nào báo hiệu xuất hiện một cái to lớn lô rách. Kia lô rách đúng như một con dữ tận cự thú mở ra miệng to như chậu máu, lấy một loại ngang ngược mà bá đạo tư thái, đột ngột vắt ngang với giữa thiên địa. Lô rách biên giới, không gian như vỡ vụn lưu ly, bày biện ra bất quy tắc vặn vẹo cùng nếp hỗn, từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ đó xuất ra. Bên ngoài là hư vô mở mịt không gian, mơ hồ còn có thể thấy hai đạo bao phủ Phật quang hình người. Một màn này chính là Minh Quang Tổ Phật cùng Khẩn Na La Bồ Tát vừa rồi dắt tay hành động kết quả. Giờ này khắc này, Minh Quang giới bên trong phạm là tu vi đạt tới thần cảnh trở lên tu sĩ, đều không do tự chủ nâng bắt đầu, ánh mắt đồng loạt nóng nhìn hướng mảnh kia chống trải hư vô. Những này thần cảnh tu sĩ, đối giữa thiên địa biến hóa vi diệu có cảm giác bén nhạy. Đang nhìn quang chạm đến kia lô rách trước mắt, bọn hắn liền đã phát giác được, cái này tuyệt không phải là hư không ăn mòn bố trí. Hư không ăn mòn, từ trước đến nay là một loại mịt mờ mà chậm rãi ăn mòn quá trình. Nhưng trước mắt cái này lỗ rách lại mang theo một loại mãnh liệt, gần uy bạo lực xung kích cảm giác. Nó giống như là bị một thanh thần binh lấy thế bài sơn đảo hải, cưỡng ép anh mở một đạo nước mẻ. Cho dù là những cái kia bị ngạn thiên quân, tại lúc này trong lòng cũng không nhịn được dâng lên cảm thấy dùng mình chi ý ma ha giới chính là ngàn phương tiểu thế giới cộng đồng đúc thành mà thành. Hắn trình độ chắc chắn, cho dù là đã ngưng kết ra tam hoa đỉnh phong bị ngạn thiên quân đem hết toàn lực, vậy tuyệt đối không thể tạo thành như thế phá hư. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, đến tột cùng nguồn gốc từ phương nào? Là ai có được như vậy hủy thiên diệt địa uy năng, có thể tại ma ha giới trên bầu trời xé mở to lớn như vậy nước mẻ? Cái này liên tiếp nghi vấn như là nặng nề cự thạch chiếu nặng đặt ở mỗi một vị tu sĩ trong đầu. Thiên Nguyên Sơn bên trên, giờ phút này đại bộ phận thiên quân đều tề tụ một đường, cho dù là những cái kia nguyên bản đắm chìm trong bế tử quan thiên quân nhóm, vậy hào hào phá quan mà ra. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ Tạ Khuyết trước khi rời đi sở hạ mệnh lệnh để bọn hắn tùy thời mà đối đãi tu bổ thế giới. Mới đầu tại thiên quân nhóm bên trong còn có người đối với lần này chẳng thèm ngó tới, bọn hắn tự cao ma ha giới cường đại cùng vững chắc, cho rằng không người có thể đánh vỡ ma ha giới giới vực. Nhưng ai cũng không ngờ tới, mọi người ở đây còn đắm chìm trong phần tự tin này bên trong lúc, ma ha giới bầu trời lại thật sự bị người đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Sợ hãi cùng chấn kinh, giống như nước thủy triều tại chúng thiên quân trong lòng lan tràn ra. Mà giờ khắc này dựa theo Phật tử phân phó, tìm kiếm thiên quân Dương Chí Xa dẫn đầu hành động. Hắn dựa theo Tạ Khuyết lời nói, trực tiếp đạp lên một phương trận đồ phía trên. Này đồ chính là rất nhiều thiên quân hợp lực luyện chế, trong đó xen lẫn ma ha giới thiên đạo khí tức. Chư vị, hôm nay chúng ta gánh vác trách nhiệm, ma ha giới an nguy, toàn hệ với chúng ta chí thủ. Nói xong, Dương Chí Xa dẫn đầu phát động, thể nội trụ quang hướng phía dưới chân trận đồ hội tụ mà đi. Cái khác sáu vị thiên quân thấy Dương Chí Xa đã hành động, vậy hào hào đứng ở bản thân điểm vị bên trên. Bọn hắn lấy Dương Chí Xa làm trung tâm dựa theo đặc định phương vị cấp tốc chỗ đứng, nháy mắt, một cái thất tinh trận hình thức ban đầu liền tại hư không bên trong hiện ra. Cái này bảy vị thiên quân tại kích hoạt rồi trận đồ về sau, liền nháy mắt móc nối nổi lên thiên đạo. Một con to lớn thiên phạt chi nhãn, giờ phút này vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này thiên phạt chi nhãn tại bảy vị thiên quân gia chỉ phía dưới, nháy mắt liền có vô số đạo vận tràn ra, bắt đầu tu bổ lên cái này lỗ thủng tới. Minh Quang Tổ Phật trong khoảnh khắc liền cảm thấy cái này một cỗ uy hiếp, không khỏi nhíu mày lại. Những này ra hỏa, đúng là đã sớm chuẩn bị sao? Đối với Minh Quang Tổ Phật mà nói, ma ha giới thiên đạo so với hắn mà nói càng muốn khủng bố cương đại. Dù sao bây giờ ma ha giới, trên cơ bản chỗ dung hợp đều là ngày xưa điệu tiên giới mảnh vỡ, tạo thành liền ra thiên đạo, trời sinh chính là muốn ép hắn một đầu. Chỉ bất quá bây giờ khác biệt lớn nhất ngay tại với hắn có linh trí, nhưng là ma ha giới thiên đạo lại là không có. Nếu là hắn giờ phút này cưỡng ép bước vào đến ma ha giới bên trong, chắc hẳn vậy tất nhiên chỉ có sám cho hạ tràng. Giờ phút này Minh Quang Tổ Phật đánh giá một lần cái này lỗ thủng tốc độ chữa trị về sau, hắn chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý dựa theo cái này tu bổ tốc độ tới nói, đã là đầy đủ hắn tìm tới Sở Quân Dần tung tích. Trong khoảnh khắc, một tia liên quan với nhân quả đạo vận xuất hiện ở Minh Quang Tổ Phật mắt trái bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong con ngươi trời đất quay cuồng lên. Liên để ta xem một chút, ngươi cái này đánh cắp khí vận côn trùng, đến tột cùng ở nơi nào đi? Đối với Minh Quang Tổ Phật mà nói, chạy thoát Sở Quân Dần hắn thân phận cũng không chỉ là Minh Quang giới thổ dân như thế đơn giản. Ở trong mắt Minh Quang Tổ Phật, Sở Quân Dần việc không phải Minh Quang giới bên trong thông thường đông đảo chúng sinh có thể so sánh. Ngày xưa cùng Phật tử một trận chiến qua sau, Sở Quân Dần chính là đã tối tăm ở giữa có Minh Quang giới khí vận gia trì, trở thành dự bị khí vận chi tử một trong. Đối với Minh Quang Tổ Phật tới nói, Sở Quân Dần tồn tại với hắn mà nói liền như là một khối sinh trưởng ở trên thân thể bệnh bại đến. Nếu là vô pháp loại trừ lời nói, hắn bản thân khí vận liền sẽ không hoàn toàn hoàn mỹ. Hắn tạo thành liền cố này thiên đạo chi thân, sẽ vĩnh viễn tồn tại vô pháp bù đắp thiếu hụt, vĩnh viễn không cách nào đạt đến viên mãn chi cảnh. Mà loại này không viên mãn, liền như là một đầu vô hình gông xiềng, đem hắn một mực trói buộc tại trước mắt cảnh giới. Hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt với một phương này thiên địa, chỉ có thể lấy thiên đạo hình thái tiếp tục tồn tại, vô pháp chân chính lột xác thành vì một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, thoát khỏi này thiên đạo hình thái hạn chế. Cái này, đối với đã là có độc lập trí tuệ Minh Quang Tổ Phật mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó mà chịu được ràng buộc. Nguyên nhân Minh Quang Tổ Phật không tiếc đánh vỡ ma ha giới giới vực, chỉ vì tìm kiếm được Sở Quân Dần. Ngày xưa Sở Quân Dần, tại dung hợp Cực Quang Thần Quân thân hồn về sau, hắn thiên phú vận mệnh cũng đã nhảy ra ngoài, mà lại làm Minh Quang giới đệ nhất kiếm tu Cực Quang Thần Quân, vốn là thiên đạo chú ý đối tượng một trong. Mà đoạt xá Cực Quang Thần Quân Sở Quân Dần tương tự cũng là Minh Quang giới thổ dân, cũng liền chưa để thiên đạo có chỗ kháng cự. Ngược lại là Sở Quân dần tại hư không bên trong một kiếm kia chắc tuyệt biểu hiện, tự nhiên dẫn tới Thiên Đạo đem chú ý ánh mắt ném hướng về phía hắn. Mà ở cái này sau lưng, còn có càng thêm bí ẩn gấp mắt. Xá Lợi Phật Phật đương thời dẫn xuất Sở Quân dần tâm ma, vì đem nắm giữ ở tay. Cho nên có cái này cựu Phật chứng thực, Sở Quân dần cũng liền càng được coi trọng, trực tiếp liền tiến vào đến khí vận chi tử quân dự bị bên trong. Nhưng Xá Lợi Phật Phật vạn vạn không ngờ đến, Sở Quân dần tu hành tức nguyên nhị tượng thân đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng không phạm chủ. Cái này tức nguyên nhị tượng thân một khi tu thành, liền cho thấy cùng bình thường tu sĩ hoàn toàn bất đồng thủ đoạn. Cho dù là minh quang giới thiên đạo, lại cũng vô pháp xác thực cảm ứng được Sở Quân dần máu lạc cụ thể vị trí. Huống chi là Xá Lợi Phật Phật, cũng chỉ có thể cho rằng Sở Quân dần tất không có khả năng thoát khỏi tâm ma. Cho nên tại Sở Quân dần ngoài ý muốn mất trí nhớ về sau, Tạ Quyết cũng liền phát giác trong đó thời cơ. Hắn biết rõ Sở Quân dần ẩn chứa tiềm lực cùng giá trị, đồng thời tự tin Sở Quân dần còn tại trong lòng bàn tay của mình. Thế là, hắn tương kế tự kế, lặng yên bố cục chờ đợi lấy thời cơ thích hợp. Trong mắt hắn, đây hết thể nhìn như cục diện hỗn loạn, kỳ thực là một khay sớm đã mưu đồ tốt ván cờ, mà hắn chính ổn thỏa điếu ngư lại, thao túng mỗi một bước cờ hướng đi. Chương 755, khí vận chi tử 2 chương 755, khí vận chi tử 2 thời khắc này hư không bên ngoài, Minh Quang Tổ Phật cùng Khẩn Na La Bồ Tát chính ngắm nhìn Ma Ha giới kia đã vỡ vụn ra một cái cự đại nứt mẹ thương cung. Không thể đợi thêm nữa, Khẩn Na La Bồ Tát lời nói. Trong lúc đó, Minh Quang Tổ Phật nâng lên tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng búng tay, trong chốc lát, một sợi đại biểu cho nhân quả luật sợi tơ bắn ra. Cái này sợi tơ giống như gánh chịu lấy thế gian vạn vật nhân quả luân hồi, nó lấy một loại siêu việt thời không tốc độ, hướng phía Ma Ha giới nội bộ bắn nhanh mà đi những nơi đi qua. Khẩn Na La Bồ Tát ánh mắt như điện lóe lên, không chút do dự mở miệng lời nói, "Ta đến giúp ngươi." Nói xong, hắn động tác thành thạo lấy ra một chi phẩm chất vẹn vẹn có cọng tóc giống như hương. Cái này hương nhìn như bình thường không có gì lạ, lại tản ra một loại khó nói lên lời cổ pháp khí tức, phản phất trải qua vô số năm tháng lắng đọng. Khẩn Na La Bồ Tát nhẹ nhàng đem hương nhóm lửa, nháy mắt, từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Khói mù này, khác biệt với tầm thường hơi khói, nó tràn ngập lại tùy tiện xuyên thấu hư không trùng điệp trở ngại. Nó không nhìn thời không trói buộc, trực tiếp dung nhập vào kia đại biểu nhân quả sợi tơ bên trong. Tại xương khói dung nhập nháy mắt, kia nguyên bản liền ẩn chứa cường đại nhân quả chi lực sợi tơ, quang mang đột nhiên đại phóng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Hào quang bên trong, phản phất có vô số hình ảnh lấp lóe mà qua, kia là quá khứ, hiện tại cùng tương lai xen lẫn nhân quả chi bóng. Giờ phút này, Ma Ha giới bên trong, bảy vị thiên quân như cũ tại chữa trị vỡ vụn bầu trời. Nhưng cho dù bảy vị thiên quân đem hết toàn lực, nước mẹ tốc độ chữa trị nhưng như cũng cực kỳ chậm chạp. Phản phất kia nước mẹ cũng không phải là đơn giản không gian tổn hại, mà là gánh chịu lấy một loại nào đó phức tạp hơn lực lượng, ngoan cường mà kháng cự chữa trị. Mỗi một lần chữa trị tiến triển, cũng như cùng đi ngược dòng nước, đều cần trả giá lượng rất lớn chủ quang, lại chỉ có thể tiến lên mảy may. Lúc này, bảy vị thiên quân hết sức chăm chú với chữa trị sự tình, không có chút nào phát giác được một cố đại biểu nhân quả luật sợi tơ, chính lặng yên không lãi suất xuyên qua hư không, chậm rãi thẩm thấu tiến Ma Ha giới. Nó xuyên qua với không gian khe hở ở giữa, không nhìn hết thể trở ngại, trực tiếp hướng phía mục tiêu mà đi. Ẩn nó với Ma Ha giới một góc Tạ Quyết, giờ phút này đem bỗng nhiên cảm giác một trận vô hình cảm xúc phun trào. Hắn trong lòng giật mình, nháy mắt thi triển vọng khí thuật, mắt sáng như đuốc giống như ném hướng Sở Quân dần đỉnh đầu. Cái này không nhìn thì đã, xem xét phía dưới, Tạ Quyết sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nguyên bản coi như nồng nặc khí vận, giờ phút này lại như cùng bị một con vô hình bàn tay khổng lồ cưỡng ép ngưng tụ, biến thành khốn long hình dạng. Kia khốn long khí vận, quanh thân tản ra ngột ngạt mà trầm muộn khí tức, thân rồng uốn lượn khúc chiết, đang gắt gao quấn quanh ở Sở Quân dần chỗ cổ, phảng phất muốn đem hắn sinh cơ cùng khí vận cùng nhau rào sát. Tạ Quyết biết rõ cái này tuyệt không phải điểm lành, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng hai tay xé ra, nháy mắt hiện ra thời gian sông dài. Trong chốc lát, một mảnh mênh mông vô ngần, sóng gợn lăn tăn sông dài xuất hiện ở trước mắt. Tạ Quyết ánh mắt trên thời gian sông dài quét qua nháy mắt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đại biểu cho Sở Quân dần quá khứ, hiện tại, tương lai ba cỗ phát thân, vậy mà đều bị một sợi đại biểu cho nhân quả sợi tơ cuốn chặt lấy rồi. Kia sợi tơ giống như một đầu chí mạng gông xiềng, chăm chú trói buộc ba cỗ phát thân, khiến cho không thể động đậy. Mà Sở Quân dần bản thân cũng chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây nháy mắt điên đảo. Ngay sau đó, hai mắt đột nhiên tối đen, ý thức phảng phất rơi vào vô tận vực sâu hắc ám. Ở nơi này trong bóng tối, một đoạn vốn không nên thuộc về hắn bây giờ mảnh vỡ ký ức, đúng là tại lúc này bị cưỡng ép nhét vào hắn trong đầu. Nói xác thực, đoạn này ký ức chân thật tồn tại, phát sinh sự tình vậy chân thật tồn tại. Nhưng những chuyện này, nhưng đều là phát sinh ở hiện tại, nhưng giờ phút này lại bị Minh Quang Tổ Phật lấy một loại siêu việt thời không cường đại thủ đoạn, cưỡng ép cắm vào đi qua chân thật thời không bên trong. Ở nơi này đoạn đột ngột xuất hiện trong trí nhớ, con nhỏ Sở Quân dần tinh khiết mà ngây thơ. Lúc đó, hắn đúng người nơi Minh Quang bờ ao. Đột nhiên, một vị thân mang màu trắng tăng bảo tăng nhân chậm rãi tới gần Sở Quân dần. Tăng nhân khuôn mặt tường hòa mà yên tĩnh, phản phất năm tháng tang thương đều không thể tại trên mặt hắn lưu lại vết tích. Chỉ thấy tăng nhân chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, theo sau nhẹ nhàng phủ phục, đem một dòng minh quang trong ao ao nước chậm rãi vẩy xuống tại Sở Quân dần đỉnh đầu. Ao nước như là tia nước nhỏ, thuận đỉnh đầu của hắn chậm rãi chạy xuôi đến toàn thân. Ngay sau đó, tăng nhân từ trong ngực lấy ra một phương thanh đồng mệnh khóa. Tăng nhân nhẹ nhàng đem mệnh khóa treo ở Sở Quân dần cái cổ ở giữa, trong nháy mắt đó, mệnh khóa phảng phất cùng Sở Quân dần thành lập một loại nào đó liên hệ thần bí. Từ đây, cái này phương thanh đồng mệnh khóa liền cùng Sở Quân dần như hình với bóng, tựa như hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Tại Minh Quang Tổ Phật kia như vực sâu như biển ánh mắt nhìn chăm chú, một tấm nhân quả lưới lớn cũng ở đây giờ phút này đem Sở Quân Dần chăm chú bao phủ trong đó. Sở Quân Dần cái cổ ở giữa, giờ phút này cũng không còn căn nguyên xuất hiện một tôn thanh đồng mệnh quá. Phát giác được nguy cơ Sở Quân Dần, quanh thân huyết khí đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt. Trong chốc lát, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đầu lao nhanh gầm thét sông máu. Kia trong huyết hà, sóng máu ngập trời, mỗi một đạo sóng máu đều như ẩn chứa vô tận oán niệm cùng ý sát phạt, cuồn cuộn hướng về phía trước, ý đồ xông phá vô hình này trói buộc. Sông máu những nơi đi qua, hư không nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh quỷ dị đỏ thẫm. Nhưng đối mặt Sở Quân Dần kịch liệt như thế phản kháng, Minh Quang Tổ Phật nhưng chỉ là có chút nâng lên tay phải, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một đạo sáng chói Phật quang từ hắn lòng bàn tay nở rộ mà ra, giống như một vầng mặt trời chói chang ở trước mắt dâng lên, quang mang vạn trượng, chiếu sáng tất cả u ám. Cái này Phật quang nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa vô thượng uy năng, giống như một chỉ vô hình bàn tay khổng lồ, dễ dàng thăm dò vào kia mãnh liệt trong huyết hà. Chỉ thấy kia sông máu tại Phật quang bao phủ xuống, nháy mắt như là bị làm định thân chú bình thường, lao nhanh tỉnh thế im bặt mà dừng. Sóng máu ngưng kết trên không trung, không còn cuồn cuộn, phản phất thời gian đều ở đây một khắc đình trệ. Sở Quân Dần cho dù tại trong huyết hà ra sức dãy rủa, lại như là vây ở trên lưới nện vi trùng, vô luận như thế nào dùng sức, đều khó mà tránh thoát cái này Phật quang trường khống. Minh Quang Tổ Phật thần sắc bình tĩnh như trước như nước, thanh âm của hắn như là hồng trung giống như vang vọng tiên địa, "Côn trùng, ở nơi này nhân quả giảng buộc phía dưới, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Mà lại ngươi gánh vác giới vực vận mệnh, ngươi chạy trốn, không phải là muốn một giới người đều vì ngươi chôn cùng sao? Bây giờ, vì lắng lại thế gian này rung chuyển, khôi phục thiên địa trật tự, ngươi chỉ có hy sinh bản thân, cùng thiên đạo tan làm một thể. Như thế, mới có thể hóa giải cái này trùng điệp nguy cơ, trả thiên hạ một cái thanh bình." Sở Quân Dần bị vây ở trong huyết hà, sắc mặt âm trầm như nước, hắn cắn răng, gằn từng chữ nói, "Tuyệt đối không thể." Tổ Phật khẽ lắc đầu, từ bi khuôn mặt bên trên lóe qua chút tiếc hận, "Ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất, cũng là ngươi không thể trốn tránh số mệnh. Nếu ngươi khăng khăng phản kháng, cái này thiên hạ thương sinh đều sẽ bởi vì ngươi mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Chương 756, siêu thời không săn đuổi, thượng, chương 756, siêu thời không săn đuổi, thượng, 2025/02/11:15:35.52, tác giả, Phạm A Lâm tạ khuyết đầu ngón tay tại hư không bạch ra một đạo uy tích, vô biên biển máu từ hắn mi tầm bắn ra. Theo sau kéo dài nhập thời gian sâu dài, hóa thành một tôn cự Phật hư ảnh. Cái này Phật ảnh cùng bình thường kim thân hoàn toàn khác biệt, toàn thân lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng. Minh Quang Tổ Phật sao? Hôm nay ta liền muốn lĩnh hội một lần. Sở Quân Dần, ngươi coi là thật muốn làm cả một đời người khác để tuyến khôi lỗi? Minh Quang Tổ Phật giờ phút này thanh âm lại vang lên, hắn thoáng nhìn ở giữa cũng là phát giác được đi tìm nguồn gốc mà đến tạ huyết, biết được không thể lại mang xuống. Chớp mắt, hạo đại Phật chỉ từ trong lòng bàn tay sáng lên. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì do Ngô đến phổ độ ngươi đi. Phật quang vỡ toang, từng tiếng tiên đạo phản âm vang lên. Sở Quân Dần đứng ở sông máu đỉnh sóng, con ngươi dần dần trở nên vô thần. Trong tay hắn cực quang kiếm phun ra nuốt vào lấy huyết sắc phong mang, đáy mắt kim hồng hai màu thay nhau lấp lóe. Kia là Minh Quang Tổ Phật độ hóa Phật quang cùng bản thân còn sót lại ý thức giao phong. Bất quá một chút dạy bảo, ngươi cho rằng tỉnh lại những ngày vụn vặt ký ức, liền có thể giao động bản quân đạo tâm? Sở Quân Dần mũi kiếm đột nhiên thay đổi, càng đem bên người cuộn cuộn sóng máu chém thành hai đoạn. Tạ Khuyết con ngươi thu nhỏ lại, căng bảo không gió mà bay. Hắn rõ ràng trông thấy Sở Quân Dần cổ tay cầm kiếm hiện hiện gân xanh, đây là trong ý thức vẫn còn nhân tính bằng chứng. Cũng không phải là nói Sở Quân Dần như vậy, hoàn toàn liền bị độ hóa rồi. Đinh, cực quang kiếm ý đẩy ra trước mắt, toàn bộ thời gian sông dài nổi lên huyết sắc. Sở Quân Dần chém ra kiếm mang đột nhiên ngưng trệ, thân kiếm chiếu ra mấy ngàn năm trước cái nào đó đêm mưa. Khi đó hắn run rẩy, chậm rãi lật ra đồng thúc thành cho hắn kia sách hồng mông ký sinh quyết. Gần như tuyệt vọng bản thân, vậy cuối cùng từ đây thấy được đột phá thần cảnh hy vọng. Đây là Minh Quang Tổ Phật vì hắn đan dệt trong trí nhớ, duy nhất chân thật mảnh vỡ. Đột nhiên, Sở Quân Dần xoay người, kiếm quang vậy hướng phía Tổ Phật mà đi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Sông máu đột nhiên sôi trào, Sở Quân Dần kiếm quang nháy mắt vỡ vụn. Minh Quang Tổ Phật hừ lạnh từ cựu thiên rủ xuống, quả thật có khí vận chi tử phách lực. Một vệ kim quang xiềng xích phá không mà tới, trực tiếp đem Sở Quân Dần thân hồn lao bộ. Tạ Khuyết lại cười to lên. Hắn hiểu được, Minh Quang Tổ Phật độ hóa xem như triệt để thất bại. Huyết hải bên trong đống nhiên rôi ra vô số huyết dịch ngưng tụ thành cánh tay, bắt lấy kim quang xiềng xích hung hăng xé rách. Ngươi cho rằng Sở Quân Dần chỉ là công cụ của ta sao? Nguyên bản kim sắc tẩm nhiễm vật quang trên xiềng xích, đột nhiên trở nên đen như mực. Kia là Minh Quang Tổ Phật từ đầu đến cuối vô pháp luyện hóa. Sở Quân Dần ngày xưa nhiễm thất tình dục, chỉ cần Sở Quân Dần như cũ tồn tại thuộc về người tình cảm, Minh Quang Tổ Phật liền từ đầu đến cuối vô pháp đem hắn đồng hóa. Sở Quân Dần thân thể bắt đầu run rẩy, thần hồn hiện hiện tỉ mỉ vết dạng. Hắn trông thấy trước mắt máu loãng hội tụ thành nguyện ngọc bộ dáng, mà trong tay nàng cầm chính là kia đóa bị ngạn thần hoa. Đừng làm nô không thể làm gì được rồi ngươi. Minh Quang Tổ Phật gầm thét chấn vỡ 3000 dặm hư không, vô số đời biểu lấy đi qua pháp thân từ thời gian sông dài nhảy ra. Nhưng mà Sở Quân Dần mũi kiếm so hắn càng nhanh, cực quang kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm vào bản thân mi tâm. Nhất thời sông máu cuốn ngược, Sở Quân Dần thân hồn nổ bể ra đến, hóa thành khắp trời đầy sao tản mát đến thời gian sông dài bên trong. Một tiếng này lôi cuốn lấy một điểm nhân tính xung kích, lại để Minh Quang Tổ Phật quá khứ thân cùng nhau lảo đảo. Tạ Khuyết chờ chính là giờ phút này, đầy trời biển máu hóa thành lưu quang ngập vào Sở Quân Dần hóa thành tinh quang bên trong. Trong chốc lát, Tạ Khuyết nghe thiên đạo dạn nước giòn vang. Minh Quang Tổ Phật hoàn mỹ vô khuyết kim thân, cuối cùng hiện ra đạo thứ nhất vết rách. Quá ngây thơ rồi. Minh Quang Tổ Phật dù vậy, vậy không tầm thường chút nào tâm tình chợt trợn. bởi vì hắn vốn là thiên đạo biến hành, là trời sinh thần linh, không còn một tia nhân tính. Thời gian sông dài nổi lên kim sắc gợn sóng, Tạ Khuyết dưới chân sông máu đột nhiên sôi trào. Đi qua hư ảnh tại đỉnh sóng chim nổi, mỗi một giọt máu châu bên trong đều tỏa ra chuyện cũ. Minh quang tổ Phật cả xa tại thời không bên trong bay phất phới, kim thân pháp tướng hiện hóa ra thiên thủ thiên nhãn, mỗi cái bàn tay đều cầm một cây đại biểu cho nhân quả sợi tơ. Hắn chính là minh quang giới bên trong người, cùng nô nhân quả tương liên, như thế nào có thể tùy tiện đoạn tuyệt phần quan hệ này? Biển khổ vô bờ, quay đầu là bờ. Phật âm xuyên thấu không biết bao nhiêu dòng thời gian, vô số sợ quân dần tất cả đều nâng ngẩng đầu lên, tựa như là nghe được một tiếng này tương lai Phật âm. Những cái kia nhỏ như sợi tóc tuyến nhân quả quấn quanh lấy thần hồn của hắn, trong thời gian sông dài lôi kéo ra chỉ dẫn lộ tuyến. Tạ Khuyết thét dài một tiếng, sông máu cuốn ngược bay nhào đến quá khứ. Võ đạo chân ý đẩy nhập sông máu, lại đuổi theo nhân quả sợi tơ mà đi. Võ đạo chân ý cùng tiên đạo pháp thân đụng nhau trước mắt, toàn bộ dòng sông thời gian vì đó mà ngừng lại. Vô số trụ quang từ ba chạm nơi bắn ra, hóa thành đầy trời hư ảnh. Minh quang tổ Phật không thèm để ý chút nào Tạ Khuyết theo hắn mà đi, chỉ là tiếp tục dẫn động nhân quả. Lúc này không tỉnh, chờ đến khi nào? Phật quang bên trong hiện hiện 3000 sa bà thế giới, mỗi cái thế giới đều tỏa ra sợ quân dần khác biệt kết cục bóng ngược. Ngươi cho rằng thay đổi quá khứ, liền có thể nhất định thành công sao? Tạ Khuyết thanh âm chấn vỡ ba bức trụ quang ngưng tụ thành hư ảnh, mỗi cái hư ảnh bên trong đều phản chiếu lấy hắn cùng với Minh quang tổ Phật tại khác biệt thời kỳ chém giết. Minh quang tổ Phật thiên thủ pháp tướng đột nhiên kết xuất pháp ấn, dòng sông thời gian bắt đầu nghịch hướng chảy xiết. Nhưng Tạ Khuyết võ đạo chân ý sớm đã bao phủ tới, đem sở quân dần vị trí thời không tiết điểm triệt để khóa chặt. Ngươi đi được, ta cũng đi được. Bởi vì hai người tiếp tục giao chiến, thời gian sông dài đột nhiên cuốn lên vòng xoáy. Minh quang tổ Phật Phật ấn hóa thành kim xí đại bằng, ngập lấy sở quân dần tuyến nhân quả ôm tiến 6 vạn năm trước. Sông máu phản chiếu ra trong tấm hình, thiếu niên gầy yếu chính quỷ gối dưới cây bồ đề, tăng nhân đầu ngón tay ngưng tụ Phật quang sắp ủi nhập hắn mi tâm. Ván cờ này nên đổi người đánh cờ rồi. Tạ Khuyết bước vào quá khứ, võ đạo chân ý ngưng tụ thành một bộ trung niên nhân thân thể. Ở nơi này quá khứ 6 vạn năm thời không bên trong, sở quân dần biến thành thiếu niên đang muốn bái sư một tăng nhân. Tạ Khuyết giờ phút này nháy mắt xuất hiện ở thiếu niên trước người, quyền phong nhấc lên gợn sóng đem cây bồ đề chấn thành một miệng. Tăng nhân cả xa phồng lên 3000 phần văn, lại bị Tạ Khuyết trước người vô hình trận bực toàn bộ thôn vệ. Tu cái gì Phật pháp, Phật pháp có thể có ý gì? Tạ Khuyết bỗng nhiên để lại thiếu niên run rẩy bà bay, chỗ sâu trong con ngươi sáng lên tinh hỏa giống như xích mang, để cho ta tới dạy ngươi, cái gì là tinh thần tiêu đốt chân lý. Quanh người hắn 720 nơi huyệt khiếu đồng thời nổ tung quần sáng, dâng trào khí huyết tại Phật quang trong kết giới thu gọn thành kỳ điểm. Minh quang tổ Phật nhân quả sợi tơ tại lúc này kéo căng. Nếu là đứt mất, cũng liền đại biểu hắn thất bại, như cũng không có đoạt lại sợ con dần. Mây hình nấm tử võ giả xương sống phóng lên tận trời, lại không phải tầm thường hủy diệt chi tướng. Xích kim sen lẫn cổ sáng bên trong, hạt bụi nhỏ không ngừng mọc thêm, đem vật môn tịnh thổ chiếu thành trong suốt lưu ly. Thiếu niên vỡ vụn ký ức tại cường quang bên trong gây dựng lại, hắn nhìn thấy bản thân kiếp trước tại Tạ Khuyết dạy bảo bên dưới, với tinh hạch giống như thế giới bên trong truy luyện thân thể. Sở quân dần trong đầu đống nhiên xuất hiện liên quan với phân hạch tương quan tri thức, dưới chân xuất hiện to lớn nổ tung đem Phật quang đốt đến ảm đạm không ánh sáng. Chương 756, siêu thời không săn đuổi, thượng, 2 chương 756, siêu thời không săn đuổi, thượng, 2 minh quang tổ Phật kim thân đột nhiên giạn nước, 6 vạn năm trước nhân quả phản vệ thuận thời gian sông dài đi ngược dòng nước. Tổ Phật pháp tướng đột nhiên hóa thành lưu quang bắn về phía càng xa xôi quá khứ, Tạ Khuyết bóng người như cũ đi theo không ngừng. Tại kia xa không thể chạm 129,600 năm trước, Thái Hoa sơn đỉnh, mây mù quấn, trắng ngần bạch tuyết che với núi non. Thiếu niên thân mang một mạc thanh sam, với ngọc hư cung trước quỷ hoại không dậy. Lúc này, một vị dâu bạc trắng lão đạo, hạt phát đồng nhan, thân mang đạo bảo, tay cầm phát trận. Hắn nện bước bước chân trầm ổn, chậm rãi đi đến sở quân dần trước người. Đã là tâm thành, lão đạo kia cũng liền thụ ngươi một cuốn tiên sách, tên là Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Hắn có chút nâng tay, đầu ngón tay phát ra ánh sáng dịu dịu, đang muốn dẫn hắn bước vào cái này đạo môn kính. Đúng vào lúc này, chân trời tường vân cuộn cuộn, quang mang đại thịnh. Một tăng nhân dáng người phiêu dật, đạp mây mà tới. Hắn quanh thân kim thải ngàn đầu, phản phất thần linh. Tăng nhân tay áo vung lên, một vệt kim quang trong tay áo bay ra, ở giữa không trùng chiếu sáng rạng rỡ. Tăng nhân mặt mỉm cười, giọng nói như trung đồng, nói: "Tiểu hữu cũng biết, Thái thượng vong tình mới là trưởng sinh chính độ. Nhưng mà, biến cố nảy sinh." Chỉ thấy lao đạo đột nhiên thở dài nói: "Thiên địa bất nhân, vạn vật mới được chó dâm thật." Xung đột đột khởi, minh quang tổ Phật trong tay đại nhật chân hỏa phóng lên tận trời. Trong chốc lát, như có một con sinh động như thật kim ô, quanh thân hỏa diễm cháy hùng hực, như muốn đem cái này thiên địa vạn vật đều cho một mùi lửa. Kim ô dương cánh bay cao, phát ra trận trận to rõ hót vang, hướng về Tạ Khuyết biến thành lao đạo đánh tới. Những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị nhiệt độ cao vặn mèo. Tạ Khuyết cũng không hoảng thông thả, chỉ là đột nhiên dậm chân một cái. Lập tức, cả tòa Thái Hoa Sơn mạch cũng bắt đầu quỷ quyệt trồng chất gây dựng lại. Dãy núi lệch vị trí, hẻm núi khép kín, băng tuyết bày ra, nguyên bản hùng vĩ tráng lệ Thái Hoa Sơn, nháy mắt biến thành một phương bình địa. Sở quân dần thân ở hai cố lực lượng trung tâm, như cuồng phong bên trong thuyền cô độc, bị vô tình xé rách lấy. Hắn sát mặt đỏ lên, nổi gân xanh, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Ở nơi này sống còn thời khắc, lão đạo đầu ngón tay vậy chạm tới hắn mi tâm, mới thu hoạch được đến Hồng Mông Ký Sinh Quyết nhưng vẫn chuyển đi chuyển lên, bắt đầu hấp thu xung quanh linh cơ lực lượng. Nhưng bốn phía năng lượng vẫn là quá mức bạo liệt, đụng vào nhau ở giữa phát ra trận trận nổ vang, sở quân dần thân thể tại này cố trùng kích vào lung lay sắp đổ. Giờ phút này, thế cục lần nữa đổi biến. Tạ Khuyết trong miệng đột nhiên tụng niệm lên Tức Nguyên Nhị Tượng thân pháp môn. Trong chốc lát, Sở Quân dần chỉ cảm thấy thân thể tựa như nổ tung thành rồi vô số mảnh vỡ, phảng phất muốn đem hắn linh hồn đều tái tạo bình thường. Cùng lúc đó, Minh Quang Tổ Phật biến thành Kim Ô đột nhiên thay đổi phương hướng, như là cỗ sao trời rơi vào Sở Quân dần thần hồn bên trong. "Tiểu Hữu, đừng muốn tin vào cái này tà đạo lời nói. Tu nô đại thừa Phật pháp mới có thể được trường sinh chính quả. Lão đạo này chỗ dạy, bất quá đều là chút đi đường tắt tà môn ma đạo, ngày sau tất không thể thành đại khí." Chỉ là chớp mắt, vô biên phản âm vang vọng Sở Quân dần náo hải. Hắn đúng là hướng thẳng đến trên trời tăng nhân quỳ xuống thân thể, nhìn đại sư chiếu cố. Minh Quang Tổ Phật thần sắc không thay đổi, chỉ là một chỉ điểm ra, đây là thái thượng vòng tình quyền. Ngươi cần tu được, phương chứng nhận Bồ đề. Nếu là ngươi có thể đem pháp này nhập môn, nô liền dạy ngươi đại thừa Phật pháp, để cầu trưởng sinh cựu thị. Giờ phút này, thiếu niên trong mắt thần sắc trở nên thành kính lên. Chớp mắt, lão đạo lần nữa xuất hiện, đứng ốc. Quanh triệt ở giữa, một nữ tử bóng người chậm rãi hiện hiện, tướng mạo âm thanh dung mạo giống như chân nhân. Huyền Ngọc. Sở Quân dần trong đầu lập tức nhiều hơn một đoạn ký ức, hắn giờ phút này mặc dù không có khôi phục hoàn chỉnh toàn bộ ký ức, nhưng là kết hợp lấy thiếu niên chí khí, hắn trực tiếp đứng người lên, nhìn lên trên trời tăng nhân lớn tiếng nói, ta không muốn tu cái gì thái thượng vọng tình, ta cũng không cần làm hòa thượng. Chợt thiếu niên quay người liền cho lão đạo đập ngẩng đầu lên, còn mời đạo trưởng có thể thu bên dưới ta. Tạ Quyết nghe vậy, trong mắt lập tức toát ra ý cười. Hắn nhìn về phía Minh Quang Tổ Phật, xem ra ván cờ này lại là ta thắng. Minh Quang Tổ Phật không nói, chỉ là bóng người nháy mắt biến mất. 80 vạn năm trước, A Tỳ địa ngục. Nồng đậm hắc sắc tử khí như thực chất giống như lăn lộn phun trào, phản phất muốn đem thế gian tất cả sinh cơ thôn vệ hầu như không còn. Sở Quân dần thân mang một bộ màu đen ngục tốt trường bào, góc áo tung bay theo gió, phản phất dính vô số oan hồn oán nghiệp. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm chặt hình roi. Kia hình roi do vô số oán linh lông tóc đan dệt mà thành, mỗi quật một lần, liền sẽ phát ra làm người sợ hãi tê thảm. Lúc này, hắn chính cơ hình roi, quật những cái kia nghiệp chướng nặng nề ác hồn, lấy chấp hành hình phạt. Đột nhiên, một trận du dương mà trang nghiêm tiếng tụng kinh từ địa ngục chỗ sâu truyền đến. Thanh âm kia, để nguyên bản sao động bất an ác hồn nhóm đều nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sở Quân dần nâng mắt nhìn đi, chỉ thấy một tôn địa tạng kim thân bỗng nhiên rơi xuống. Kia kim thân cao đến trăm trượng, khuôn mặt từ bi, nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ trang nghiêm. Kim thân lòng bàn tay hiện chiếu ra một cái vạn hướng phía Sở Quân dần đỉnh đầu đi. Đồng thời, kia từ bi thanh âm vang vọng địa ngục, về khổ vô biên, duy ta Phật môn có thể độ. Cùng lúc đó, rít lên một tiếng phá vỡ cái này trang trọng bầu không khí. Một con lệ quỷ quanh thân tản ra nồng nặng huyết tinh chi khí, giống như một cổ mãnh liệt sóng máu, từ minh phủ chỗ sâu của tới. Hai tay của hắn bỗng nhiên xé ra, lại sinh sinh xé ra địa ngục 18 tầng bình chướng. Bình chướng vỡ vụn nháy mắt, vô số đạo màu đen vết dạn như là giống như mạng nhện lan tràn ra, phát ra trận trận làm người dùng mình tiếng vang. Sông máu lệ quỷ kia máu đỏ hai mắt trừng mắt về phía Minh Quang Tổ Phật, giống to, ngươi cái này còn lựa chọc, chớ có mê hoặc ta Minh phủ người. Xung đột nháy mắt bộc phát, Minh Quang Tổ Phật sắc mặt trầm xuống, lại là ngươi, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn nâng tay tế ra một đóa hồng liên nghiệp hỏa, như là nở rộ hồng liên, lại tản ra hủy diệt hết thảy khí tức. Hồng liên nghiệp hỏa nháy mắt đem Tạ Khuyết biến thành sông máu bao phủ, sông máu tại nhiệt độ cao bốc hơi bên dưới, lại bày biện ra chai cờ liền kỳ dị kết cấu, phản phất đem không gian vặn vẹo thành rồi một cái vô tận tuần hoàn, muốn để Tạ Khuyết vĩnh hằng khốn với trong đó. Có chút giải tiến, biết chút ít đồ vật rồi. Tạ Khuyết tựa hồ đối này không thèm để ý chút nào, lập tức tế ra võ đạo chân ý, trực tiếp vặn vẹo thời không, cưỡng ép phá tan rồi trói buộc. Sở Quân dần giờ phút này, trong tay hình roi đột cũng là đống nhiên không nhận hắn khống chế, cũng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, quất hướng Minh Quang Tổ Phật biến thành địa tạng kim thân. Ba một tiếng vang thật lớn, hình roi tinh chuẩn quất nát địa tạng kim thân lưu ly mắt. Kim thân quang mang nháy mắt ảm đạm rồi mấy phần, đau đớn tiếng rên rỉ quanh quẩn tại trong địa ngục. Lúc này, Minh Quang Tổ Phật thấy thế, lại nói, "Phật xem một chén nước, 84,000 trùng." Trong chốc lát, vô số ưu hồn từ Minh phủ chỗ sâu leo ra. Ngươi lại nhìn xem, như không có Phật pháp siêu độ, như vậy ác quỷ làm như hàng cắt sông số. Chương 757, siêu thời không săn đuổi, hạ, chương 757, siêu thời không săn đuổi, hạ, 2025/02/12:15:04 tác giả, Phạm A Lâm. Minh Quang Tổ Phật xé rách Minh phủ kẽ nước bên trong. Vô số ưu hồn đều tỏa ra Sở Quân dần khác biệt thời đại luân hồi hình tượng. Tạ Khuyết máu đỏ song đồng đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong nồng nặc nghiệp lực, cái gọi là 84,000 trùng, bất quá là Phật kinh bên trong gạt người trò xếp thôi. Hắn mười ngón như câu, ở tại ánh mắt chiếu dọi phía dưới, toàn bộ địa ngục 18 tầng lại không có bao nhiêu nghiệp lực còn sót lại. Quyển sách phát ra lần đầu Đài Loan tiểu thuyết lưới. Chữ M Hoa được quanh tròn cung cấp cho người không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm cái gọi là oan hồn, ác quỷ, chẳng qua là một chút chấp niệm chưa tản. Tuyệt không phải là cần các ngươi siêu độ mới có thể tan hết nghiệp lực. Nếu là cần siêu độ, vậy còn cần lục đạo luân hồi, địa tạng vương bổ tát làm cái gì? Minh Quang Tổ Phật nghe vậy, kim thân bên trong truyền ra phản âm, một hạt cắt một thế giới, một lá một bồ đề. Ngươi lời nói, bất quá hư ảo. Nhân quả nghiệp lực, như thế nào tự dưng tiêu tán? Sở Quân dần trong tay hình roi đột nhiên rơi xuống, roi ngọn tản mát ra đại biểu công đức kim quang, khoảnh khắc quất nát tổ Phật hồng liên nghiệp hỏa. Ta hiểu, nguyên lai chúng ta minh thổ ngũ tốt, mới là đánh tan nghiệp chướng người, mà không phải bổ tát Phật đà. Tạ Khuyết nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Minh Quang Tổ Phật sắc mặt lãnh đạm, lại cho ngươi thắng. Nhưng này lại có cái gì dùng? Nô chỉ cần thắng được một ván, liền là đủ. Mà ngươi, cần nghìn lần vạn lần thắng lợi. Bang một tiếng, đại biểu cho nhân quả sợi tơ lại lần nữa gãy lìa một cây. 108 vạn năm trước, Tử Tiêu sườn núi bên trên, cổ tùng che trời, quái thạch chập trùng. Đạo đồng thân mang màu trắng đạo bào, buộc tóc với đỉnh, chính chuyên chú lau sạch lấy đạo tốt tượng. Đột nhiên, đạo đồng tay dừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem tượng thần. Hắn nhìn thấy, đạo tôn tượng thần lại chảy nước mắt. Cái này, đến tột cùng là gì báo hiệu? Đạo đồng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cùng nghi hoặc, trong tay khăn lụa không tự chủ nắm chặt. Nhưng vào lúc này, chân trời quang mang lóe lên, một vị tóc bạc lao đạo chống rông dáng lâm. Lao đạo tóc trắng xóa, lại sắc mặt hồng nhuận. Hắn thân mang một bộ đạo bào, tung bay theo gió, tay cầm phất trần, nhẹ nhàng vung lên, liền quét ra một bản xưa cũ cuốn sách. Trên đó bốn chữ lớn điêu khắc, minh quang nội cảnh. Tiểu đạo đồng, đây là thành tiên chính pháp, có được có thể siêu thoát trần thế, đứng hàng tiên ban. Tóc bạc lao đạo thanh âm như là hồng trung, tại tử tiêu trong vách núi quanh quẩn. Đạo đồng chính ngây người thời khắc, một trận du dương như tiếng trung từ xa mà đến gần. Nhưng thấy một đạo nhân ngồi cưỡi thanh lưu, chân đạp tường vân, khoan thai phiêu đến. Chính là Tạ Khuyết. Tạ Khuyết xoay người bên dưới lưu, tiện tay ném ra ngoài một mảnh mai rùa. Mai rùa trên không trung xoay tròn, trên đó hiện lộ ra một cái tên là Lượng Tử Triều Chướng Thần Cơ thuật nội dung. Đại đạo hai kiếp không ở tu, chớ bị cái này cái gọi là chính pháp che đôi mắt. Ta có chính pháp tặng ngươi, pháp này chi diệu, thông ở thiên địa, hợp với toán học, lấy khoa học nghĩ, tan với thuật số chi đạo, lấy dòm vận mệnh áo. Tạ Khuyết nhìn xem lão đạo kia, tựa hồ cực kỳ khinh thường. Đạo đồng cũng là sợ quân dần, hắn giờ phút này lập tức vì đó tâm động, dám hỏi đạo trưởng như thế nào khoa học. Lời vừa nói ra, xung đột nhất thời. Minh Quang tổ Phật nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn huy động phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, nháy mắt dẫn động cửu tiêu lôi kiếp. Trong chốc lát, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên mây đen dày đặc, đen như mực. Từng đạo tráng kiện lôi đỉnh như dao long xuyên qua với tầng mây ở giữa, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, lôi đỉnh hội tụ thành một cái cự đại bắt quái luyện ma trận, đem Tạ Khuyết giam ở trong đó. Trong trận lôi quang lấp lóe, điện mang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành cho tẫn. Tạ Khuyết thần sắc bất động, khẽ vuốt thanh lưu. Thanh lưu như thông nhân tính, ngửa mặt lên trời dài mu u. Một tiếng, Tạ Khuyết thừa cơ nắm chặt thanh lưu sừng, ra sức vạch một cái, một đạo kiếm mang lướt qua, tinh chuẩn rạch ra trận nhãn. Theo trận nhãn bị phá, bắt quái luyện ma trận bắt đầu kịch liệt lay động. Thấy mình lại cầm đối phương không có cách nào, Minh Quang tổ Phật biến sắc, chỉ là hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, từ trong tay áo bay ra một cuốn phong thần bản tới. Phong thần bản triển khai, quang mang đại thịnh, Sở Quân Dần tính danh thình lình xuất hiện, lại bị bút son nặng nghề mà phát họa. Ngươi mệnh trung chú định, làm cùng thiên địa hợp đạo, đây là thiên ý. Tạ Khuyết chỉ là cười ha hả, vung tay lên, đem kia sách Lượng Tử Triều Chướng Thần Cơ thuật vứt xuống Sở Quân Dần trước mặt, ngươi đã thành tựu bị ngạn, ngưng được đo thân. Ngươi chỉ cần nhặt lên vật này, liền có thể biết được trước kia kiếp này, tính được vô lượng tương lai. Minh Quang tổ Phật thấy, ngữ khí càng phát nặng, ngươi tự hành lựa chọn, là nguyện nhìn thấy hư ảo tương lai vẫn là nguyện ý cùng Ngô đứng hàng thiên ban, vĩnh hưởng thiên uy. Sở Quân Dần do dự nửa ngày, cuối cùng là cắn răng, nhặt lên trên mặt đất kia sách Lượng Tử Triều Chướng Thần Cơ thuật cùng lúc đó, ầm vang ở giữa, Tử Tiêu Sơn núi đột nhiên chấn động kịch liệt, một vết nứt từ đáy vực lan tràn ra. Trong vết nứt, bay ra một phong huyết thư. Huyết thư trên không trung triển khai, phía trên thình lình viết thả rơi dụng luân hồi, không cùng tiên hợp. Cái này tám cái chữ lớn, bút lực hùng hồn, lộ ra vô cùng kiên định cùng quyết tuyệt. Sở Quân Dần chỉ nghe băng một tiếng, như có cái gì đổ bật gãy lìa bình thường. 360 vạn năm trước, núi sông Linh Tú, có cây ẩn tình. Một mảnh rậm rì xanh um ở giữa, một gốc cây bổ để tự nhiên thiên thành, trên đó thân cảnh như long xà quay quanh, hướng tứ phương mở rộng, cành lá xun xuê như lọc tre, tung xuống một chỗ mát mẻ. Lúc đó, chính vào cuối xuân thời tiết, trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, màu mực tầng mây như sóng dữ cuộn cuộn, biểu thị một trận rồi rào mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống. Một tiêu phu thân mang vải thô áo gai, đầu đội mũ rộng đành, vai hất lên lấy một gánh nặng chỉnh trịch tuổi, chính vội vàng hành tẩu giữa rừng núi đường mòn bên trên. Thấy tình cảnh này, hắn vội vàng tăng tốc bước chân, tìm đến dưới cây bồ để tránh mưa. Tiêu phu đem tuổi gánh nhẹ nhàng buông xuống, dựa vào cây bồ để thân cây làm sơ nghỉ ngơi. Hắn nâng bắt đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua thân cây, lại phát hiện vỏ cây trên có khắc nửa bộ Lăng Nghiêm Kinh. Kia chữ viết giống như dịu đục đao khắc, mỗi một bút mỗi một vạch đều ẩn chứa Phật pháp diệu ý, dường như xuyên qua rồi ngàn vạn năm thời gian, từ xa xăm trước kia truyền lại mà tới. Tiểu phu trong lòng rất là kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ, trong thâm sơn này, vì sao lại có này chuyện lạ? Ngay tại tiểu phu lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy một vệt kim quang từ chân trời bay xuống, chiếu sáng toàn bộ sơn lâm. Hào quang bên trong, một vị mày trắng lao tăng trống giống hiện thân. Lao tăng tóc trắng như tuyết, rủ xuống đến hai vai, lông mày càng là giống như hai vầng trăng non, trắng loan toan dài. Lao tăng này thân mang một bộ màu trắng tăng bào, không nhuốm bụi trần, trong tay lòng bàn tay nâng một viên lưu ly Phật quả. Cái này Phật quả hóng ánh sáng long lanh, nội bộ quang mang lưu chuyển, như tinh thần lấp lóe, tản mát ra trận trận tường thụy chi khí, lại làm người nghe đến tâm thần thanh thản. Mày trắng lao tăng mỉm cười nhìn về phía tiểu phu, nhu hòa mở miệng, thí chủ tuệ căn sâu đậm, cùng ta Phật hữu duyên. Đúng như ngàn năm sen gặp cam lộ, làm nhận ngã Phật ý bát, phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Bước vào ta Phật môn chi đạo, liền có thể siêu thoát luân hồi nỗi khổ, chứng được vô thượng bồ đề. Tiểu phu đang do dự, không biết nên đáp lại ra sao thời điểm, chợt nghe một trận du dương gậy trúc chạm xuống đất thanh âm, từ xa mà gần, thanh thúy êm tai. Nhưng thấy một hàng người đạp mượn tới, một thân dáng người phiêu dật, tựa như La Hán Lâm Trần, đỉnh đầu kim cô, một bộ tăng y theo gió mà động, bay phất phới, hắn trong tay gậy trúc mỗi điểm nhẹ một lần mặt đất, liền hù dọa 3000 lá rụng. Chương 757, siêu thời không săn đuổi, hạ, hai chương 757, siêu thời không săn đuổi, hạ, hai hành giả đi tới gần, gậy trúc hướng trên mặt đất điểm mạnh một cái, phá vỡ cái này yên lặng ngắn ngủi. Hắn nhìn thẳng mày trắng lao tăng, cất cao giọng nói, bồ đề không phải cây, gương sáng cũng không phải đài. Truyền thừa y bát, làm sao đến thích hợp hay không câu chuyện. Này đều hư ảo chi tướng, chớ có bị cái này hư ảo biểu tượng che mắt tâm trí. Chân chính đạo, tự tại bản tâm, mà không phải câu nệ với cái này cái gọi là truyền thừa cùng y bát. Lời vừa nói ra, xung đột nhất thời. Kia mày trắng lao tăng sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, trong khoảnh khắc liền có đại phạn thiên âm của tới. Cái này Phật âm chấn động toàn bộ sơn lâm, lá cây rỉ rào rơi xuống, chim bay kinh hoàng tứ tán. Thu cái này Phật âm ảnh hưởng, cây bồ đề lại dần dần huyễn hóa thành một tôn ngàn tay kim thân Phật đà. Phật đà kim thân lấp lánh, trang nghiêm túc mục, cao đến trăm trượng, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hắn ngàn tay cắt chấp pháp khí, hoặc cầm hoa sen, hoặc cầm nắm bảo kiếm, hoặc nâng bảo tháp. Hành giả không chút nào không sợ, chỉ thấy ống tay áo của hắn bung lên, vài tờ kim cương kinh tản trang trong tay áo bay ra. Chợt, những này chữ vàng ảo ảo hóa thành đóa đóa kim liên, chậm chậm trôi hướng kim thân Phật đà. Kim liên nở rộ, sinh sinh chấn trụ kia kim thân Phật đà chi uy, khiến cho không còn như vậy hùng hổ do người. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Mà lúc này, tiểu phu trong tay đao bổ tuổi, vậy đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ dị. Chỉ thấy đao bổ tuổi phía trên hiện ra cổ phàm văn. Tiểu phu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tràn vào thể nội, phản phất có một cỗ vô hình ý chí đang điều khiển lấy hắn. Hắn không tự chủ được giơ lên đao bổ tuổi, hướng phía kim thân Phật đà mi tâm ra sức bổ tới. Đao bổ tuổi vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít, mang theo khí thế một đi không trở lại. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, kim thân Phật đà chỗ mi tâm xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách, quang mang lập tức cảm đạm rồi mấy phần. Vết rách như mạng nhện cấp tốc lan tràn, kim sắc mảnh vỡ hào hào bong ra từ mảng, rơi đầy đất. Từ Phật đà vết rách bên trong, tuôn ra hào hào huyết sắc. Này huyết sắc ngưng tụ, đúng là dần dần hóa thành chúng sinh muôn màu. Thiên đạo vô tư, bao dung chúng sinh, thượng thiện phát ác, ít đòi khó chịu. Ngươi hôm nay dù tổn thương nô kim thân, nhưng thiên ý còn có thể tha thứ. Chỉ cần ngươi quy ta sa môn, vĩnh tuyệt nhân tính. Hành giả thấy thế, chỉ là khinh thường, hoang đường. Thiên đạo vô tư, há lại cho các ngươi giả hắn tên lấy đi tư dụng. Nói cùng bao dung, nhưng phải tiểu phu vĩnh tuyệt nhân tính, như thế hành động, nói gì từ bi, gì nói thiên đạo. Hành giả nhìn thẳng kia kim thân Phật đà, thần sắc lạnh lùng, ngươi lấy đường hoàng ngữ điệu, dù hắn vào trọng. Chân chính thiên đạo, há lại ngươi nhỏ mọn như vậy hạ người có khả năng đại biểu. Dứt lời, hành giả lại nhìn về phía tiểu phu, chớ có bị hắn mê hoặc, cái gọi là vĩnh tuyệt nhân tính, chính là để ngươi quên mất tự ta, biến thành khối lỗi. Ngươi làm thủ vững bản tâm, không bị cái này hư giả hứa hẹn chỗ lừa gạt. Mày trắng lao tăng cho mày, ngươi cái này cũng đồ, chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn lòng người. Nô chính là tuân theo thiên đạo, độ hóa chúng sinh, làm sai chỗ nào? Hành giả ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ở nơi này giữa thiên địa quanh quẩn, độ hóa. Rõ ràng là nô dịch. Chân chính độ hóa là khiến người minh tâm kiến tính, mà không phải cưỡng ép rót vào người ý chí. Lúc này, kia do huyết sắc hóa thành chúng sinh muôn màu bên trong, hình như có ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến, lại như xen lẫn từng tiếng hò hét, phản phất như nói không cam lòng cùng đau đớn. Tiểu phu nhìn xem đây hết thảy, trong lòng càng thêm thanh minh. Hắn hướng phía hành giả bái một cái, đa tạ đại sư chỉ giáo. Khoảnh khắc, tiểu phu chỉ cảm thấy mình và mày trắng lao tăng ở giữa tựa hồ có cái gì gãy lịa. Ngàn lẻ trên dưới 100 vạn năm trước, Thái Cực Lưỡng Nghi ao nằm yên với giữa thiên địa. Trong ao âm dương ngư chậm rãi du động, một trắng một đen, tương hỗ giao hòa lại đối lập lẫn nhau. Sở Quân dần thân mang một mạc đạo đồng phục sức, thần sát chuyên chú canh chừng cái này âm dương ngư. Chợt, bình tĩnh ao nước lại không có chút nào báo hiệu sôi trào lên, không ngừng hiện lên lại nháy mắt tan biến. Sở Quân dần trong lòng giật mình, vô ý thức nắm chặt trong tay phất trần, sư tổ từng nói, cái này Thái Cực Lưỡng Nghi ao chính là hóa sinh thiên địa nguồn gốc. Hôm nay như thế nào đột nhiên sôi trào lên? Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang từ chân trời bay xuống, minh quang tổ Phật hóa sinh vì hắc bạch đạo người, thân mang trắng đen sen kẽ đạo bảo, phản phất đem âm dương nhị khí dung nhập trong đó. Hắn bước xuống một quyển chu dịch sâm cùng khế ước chậm rãi bay xuống tại Sở Quân dần trước mặt. Vô cực sinh thái cực, làm đoạn hồng chân niệm. Hắc bạch đạo người mở miệng nói ra, thanh âm như là hồng trùng, ở nơi này bờ ao quanh quẩn. Đồ tôn a, tu pháp này ngộ được lưỡng nghi bí mật, có được có thể siêu thoát trần thế, chứng được đại đạo. Sở Quân dần trong lòng hơi động, nhưng vẫn có một tia lo nghĩ quanh quẩn trong lòng, đà tạ sư tổ. Không chờ Sở Quân dần đáp lại, hét to một tiếng bạch phá bầu trời, chỉ thấy một ma đầu chân đạp hỗn độn, phá không mà tới. Đầu ngón tay hắn quấn quanh lấy hắc quang, tiểu đạo sĩ, chớ nên bị sư tổ ngươi lừa. Cái gọi là âm dương, chính là thiên địa chi đạo, vạn vật kỳ cương, biến hóa phụ thân mẫu, sát sinh gốc dễ bắt đầu, thần minh phủ vậy. Âm dương số lượng, dù giản, nhưng biến hóa vô tận. Âm dương hai chữ dù hơi, mà có thể bận cả khôn. Hai người đều vô cùng giản chi tượng, vẩn cực diệu lý lẽ, thông ở thiên địa, sâu ở văn vẩn, vì tạo hóa hồng ý điệp, thuật số huyền ảo vậy. Tạ Khuyết cao giọng nói, trong giọng nói lộ ra đối cái gọi là âm dương kết luận. Nói xong, hắn một chỉ điểm ra, liền có vô số đại biểu cho âm dương không cùng một xuất hiện ở Sở Quân dần trước mắt. Hai chữ này phụ dần dần biến thành hai màu đen trắng âm dương ngư, bắt đầu hóa sinh trở thành thiên địa vạn vật. Đây là âm dương giao cảm, rồi sau đó vạn vật hóa sinh. Sở Quân dần chấn động trong lòng, cái này cùng hắn ngày bình thường chỗ nhận biết đạo âm dương hoàn toàn khác biệt, hai loại quan niệm trong lòng hắn va chạm kịch liệt lên. Xung đột nháy mắt bộc phát, Minh Quang Tổ Phật thấy Tạ Khuyết hỏng hắn chuyện tốt, nhướng mày, lúc này dẫn động tiên tiên bắt quái trận. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đại trận lấy thế bài sơn đảo hải đem Tạ Khuyết giam ở trong đó. Cái kia trận pháp lại bày biện ra vô hạn không gian kết cấu, nhìn như có hạn, kỳ thực vô tận, đem Tạ Khuyết cuốn với trong đó. Thử, xem ngươi như thế nào đào thoát. Tạ Khuyết nhưng lại chưa bối rối, hắn nhìn chăm chú trận pháp, hai tay phi tốc múa may lên. Trong khoảnh khắc, liền có đầy trời âm dương ngư thoát ra. Cùng lúc đó, trong ao âm dương ngư chịu ảnh hưởng, trở nên khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ, không hề bị cố định hình thái trói buộc. Lập tức, tiên tiên bát quái trong trận âm dương hai cực cũng bị phá hư. Sở Quân dần mắt thấy đây hết thảy, trong lòng không khỏi bắt đầu hoài nghi, hẳn là sư tổ trước đây giao cho ta đồ vật đều là sai lầm sao? Mà trong tay hắn phất trần, phản phất chịu đến một loại nào đó thần bí lực lượng dẫn dắt, tự động diễn hóa thành mạng đức bát tập hợp đồ hình, quang mang chớp nhấp nháy, thần bí khó lường. Thế cục đột nhiên chuyển hướng, Minh Quang tổ Phật thấy trận pháp bị phá, sầm mặt lại. Đại diễn 50. Với Ngô mà nói, không có một tia cơ hội có thể bỏ chạy. Một điểm kim quang như là thực chất, từ Minh Quang tổ Phật trong tay bay ra, hướng về Sở Quân Dần phi tốc vào tới, chớp mắt liền khóa chặt Sở Quân Dần thân hồn. Ngươi đã không muốn tin Ngô, vậy liền không phải do ngươi. Giờ khắc này, Sở Quân Dần trong đầu hồi tưởng lại tương lai ký ức, nhưng chỉ cảm giác một trận tuyệt vọng, hẳn là ta cuối cùng cũng chỉ là người khác quân cờ sao? Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Khuyết bỗng nhiên nở nụ cười, quân cờ. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đưa ngươi xem như qua quân cờ, chỉ là ngươi còn không biết thân phận chân thật của ngươi mà thôi. Tạ Khuyết nâng trong tay, một tôn xưa cũ tiểu đỉnh bỗng nhiên xuất hiện. Chương 758, Bất Động Minh Vương Tôn. Chương 758, Bất Động Minh Vương Tôn. 2025-02-13-16h34-56 tác giả, Phạm A Lâm tiền kia. Đỉnh này lai lịch phi phàm, chính là ngày xưa Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát hao hết bản thân thần hồn suy nghĩ, thậm chí tính mạng mới lấy đúc thành mà thành. Nó thiêu đốt hết Bất Động Tôn Bồ Tát sở hữu, vừa rồi thành tựu như thế có thể dung nạp trụ quang chi bảo. Mà lại cho dù Minh Vương Tôn Bồ Tát biến mất không biết bao nhiêu năm, trong đó y nguyên còn sót lại lấy bộ phận thần niệm. Mà cái này thần vật, càng là Tạ Khuyết ban sơ tiếp xúc đến thời gian sông dài mấu chốt. Tưởng tượng 7000 năm trước hiện thế, khi đó khoảng cách Sở Quân Dần còn chưa sinh ra, mà Tạ Khuyết tới Đạt Ma Ha giới cũng không qua bao lâu. Nhưng vào lúc này, hắn bén nhạy phát giác được Minh Quang giới tựa hồ tồn tại một số không giống bình thường chỗ. Không chỉ có là Tạ Khuyết phát giác ra, đông đảo tu hành đã đạt đến võ đạo đệ bát cảnh niết bàn đám võ giả, vậy cơ hồ đều chú ý tới loại này dị dạng. Cái này không thể không gây nên Tạ Khuyết suy nghĩ sâu xa. Dù sao, phàm là có thể tu luyện tới nạn bàn vũ thần cảnh giới này người, không có chỗ nào mà không phải là cần mở ra thuộc về trong cơ thể của mình thế giới. Khi bọn hắn bước vào giai đoạn này sau, thân thể liền có thể dung nạp trụ quang, cũng bắt đầu lĩnh ngộ thế giới đại đạo các loại quy tắc. Nguyên nhân chính là như thế, những này ở vào tám cảnh võ giả đối với thế giới dị thường khí tức, năng lực nhận biết vượt qua thường nhân, có thể nói cực kỳ mẫn cảm. Tạ Khuyết đương thời, không ngừng lật ngược đi quan sát Minh Quang giới thiên đạo. Cứ việc trước mắt còn vô pháp vô cùng xác thực khẳng định chân tướng trong đó, nhưng bằng tạ hắn trực giác bén nhạy, hắn cũng là có thể tin tưởng vững chắc, những cựu Phật kia nhất định tại Minh Quang giới trên thiên đạo động một ít tay chân. Nghĩ đến chỗ này sau, Tạ Khuyết cũng là vạn phần kiên quyết. Hắn biết rõ việc này không thể coi thường, nếu như không thể thích đáng ứng đối, sợ rằng sẽ dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả. Thế là, một cái kế hoạch tại trong đầu hắn dần dần thành hình, mà kế hoạch này nhân vật mấu chốt chính là Sở Quân Dần. Sở Quân Dần giáng sinh với thế thời điểm, vừa lúc cùng Tạ Khuyết xuyên qua đến trăm vạn năm sau hiện thế thời gian gần. Ngay từ đầu, Tạ Khuyết liền đem Sở Quân Dần coi là trong tay mình trọng yếu phá của người. Bất quá đối với đợi Sở Quân Dần, Tạ Khuyết nhưng lại chưa qua loa cho xong, ngược lại chút xuống số lớn tâm huyết cùng tinh lực. Hắn chẳng những không hề giữ lại truyền thụ cho Sở Quân Dần hồng mông ký sinh quyết, càng vì đó thế này chưa hề có được qua khoa học tư duy, cùng Sở Quân Dần cùng nhau suy luận cũng sáng tạo ra tức nguyên nhị tượng thân bực này phát môn. Có thể nói, tại bồi dưỡng Sở Quân Dần trong chuyện này, Tạ Khuyết có thể nói là tận tâm tận lực, tận hết sức lực. Mà sở dĩ như thế nhọc lòng, hoàn toàn là bởi vì Sở Quân Dần thân phận đặc thù. Đó chính là hắn không chỉ là Minh Vương Tôn Bồ Tát chuyển thế, càng là Minh Quang giới thổ dân. Tạ Khuyết kỳ vọng chính là mượn nhờ Sở Quân Dần hơn người thiên phú, tại Minh Quang giới trung thành vì khí vận chi tử, cướp đoạt kia nhỏ không thể thấy một tia thiên đạo khí vận. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phá vỡ ngày sau có lẽ muốn phủ xuống tử cục. Lúc này, Tạ Khuyết nhìn chăm chú lên chìm nổi với thời gian sông dài phía trên tiền kia đỉnh, suy nghĩ của hắn cũng như thoát cương ngựa hoang bình thường, phiêu trở lại hơn 7000 năm trước. Cách nay hơn 7,300 năm. Nằm ở minh thổ chỗ sâu nhất, một mảnh u ám trong yên tĩnh, Tạ Khuyết đem thiền kia đỉnh cất đặt ở trước mắt của mình. Chỉ thấy cái này thiền kia đỉnh quanh thân, lít nha lít nhít khắc đầy từng trang sách vãng sinh chú. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết đầu ngón tay vị trí, chính nhẹ nhàng quấn quanh lấy một sợi mới vừa từ trong đỉnh lấy ra kim sắc thần niệm. Nhìn thật kỹ, có thể phát hiện cái này sợi thần niệm bên trong lại có lấy hai đầu âm dương ngư ngay tại càng không ngừng du động, bọn chúng đầu đuôi đụng vào nhau, tương hỗ truy đuổi, động ở giữa có tính, tính chung lại hiện động. Cái này sợi thần niệm chính là Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát tại đốt hết tự thân sở hữu trụ quang, thân hồn thậm chí sinh mệnh về sau, chỗ còn sót lại xuống đến duy nhất một tia thần niệm. Cứ như vậy lặng lặng mà đi qua nửa ngày, cuối cùng, tại Tạ Khuyết phía sau chậm rãi đi ra khỏi một tôn thân hình cao ngất thanh niên bộ dáng tăng nhân. Vị này tăng nhân người mặc một bộ trường bào màu xám, toàn thân tản mát ra một cỗ từ bi tường hòa khí tức. Gặp qua nói rõ đại sư, Tạ Khuyết phát giác được tôn này tăng nhân đến sau, nhẹ giọng mở miệng hỏi đợi nói. Dứt lời, hắn có chút xoay người lại, ánh mắt hướng về kia tựa hồ là từ minh thổ càng thêm chỗ sâu thẳm, chậm chậm đi tới áo bào xám thanh niên tăng nhân ném đi. Đạo Minh Hòa thượng thấy thế, cũng là mỉm cười hướng Tạ Khuyết nhẹ gật đầu, cũng đáp lại nói, Phật tử làm gì đa lễ như vậy. Tiếp đó, hắn nhìn chăm chú Tạ Khuyết rất có cảm khái nói, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa à. Chúng ta đã có mấy trăm vạn năm chưa từng gặp nhau, thật không nghĩ tới Phật tử ngài vậy mà sớm đã so với ta đi đầu một bước, chứng thành bị ngạn thiên quân chi vị. Đạo Minh Hòa thượng người khoác một cái một mạc tự nhiên trường bào màu xám, kia áo choàng đang bị u minh gió lay động, nhẹ nhàng chập chờn bãi động. Trong tay hắn vững vàng cầm một cây tích trượng, tích trượng đỉnh tiêm, chính là lục đạo luân hồi bàn chính không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Luân hồi bàn bên trên, loáng thoáng hiện ra chúng sinh cái bóng, những cái bóng này tựa hồ ngay tại sinh động diễn lại thế gian vạn vật sinh tử luân hồi, sinh sôi không ngừng vĩnh hằng phát tác. Mỗi một lần luân hồi bàn chuyển động, đều khuyết tán ra nhân quả tuần hoàn cùng luân hồi đạo vận khí cơ. Đứng ở một bên Tạ Khuyết thấy thế, mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, đại sư nói đùa, ngài bây giờ cũng là như cũ phong thái chiếu người. Theo ta thấy, muốn ngưng tụ ra con thuyền bị ngạn đối với ngài tới nói, sợ rằng đã gần trong gang tấc giữa. Phải biết, Tạ Khuyết lần trước nhìn thấy Đạo Minh Hòa Thượng thời điểm, bản thân còn hóa thân thành Tạ Kệ Sĩ cụ dầu quả. Vậy mà mặc dù như thế, Đạo Minh Hòa Thượng vẫn không có đem hắn quên mất. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết trong lòng cũng phi thường tin tưởng, lấy Đạo Minh Hòa Thượng thâm hậu vô cùng nội tình tích lũy, nếu như dựa theo tình huống bình thường phát triển, sớm tại mấy trăm vạn năm trước đó, hắn lẽ ra thành công đột phá đến bị ngạn thiên quân cảnh giới mới đúng. Thế nhưng là hiện nay, hắn lại vẫn đỉnh trệ tại tạo hóa thần quân này cấp độ. Chắc hẳn trong đó nhất định có cái gì công pháp đặc thù nguyên nhân hoặc là những nguyên do khác, mới khiến hắn chưa thể tiến thêm một bước. Đạo Minh Hòa Thượng kia nguyên bản bình tĩnh như nước ánh mắt, tựa như tia chớp nhanh chóng từ Tạ Khuyết trong tay thần niệm bên trên nhẹ nhàng quét qua, trong chốc lát, hai con mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, lóe qua một tia kinh ngạc, đây là Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát lưu lại thần niệm. Tạ Khuyết thấy thế, điểm nhẹ lại đầu, trong mắt lộ ra một vẻ hỏi thăm chi ý, đại sư ngài nhận ra này thần niệm sao? Đạo Minh Hòa Thượng khẽ bước cằm, biểu thị khẳng định, đồng thời mặt nổi lên hiện ra mấy phần cảm khái chi tình, chậm rãi mở miệng nói ra, Bần tăng cùng lúc này Bồ Tát ngược lại là có một ít giao tình. Tiếp đó, hắn dừng lại một chút một lần, tiếp tục nói, còn nữa nói, vị này Minh Vương Tôn Bồ Tát tu luyện chứng đạo công pháp, Minh Vương Tịch Chiếu Độ Kiếp Chân Trường có thể nói là thanh danh truyền xa a. Chương 758, Bất Động Minh Vương Tôn. Hai chương 758, Bất Động Minh Vương Tôn. Hai nói đến chỗ này, Đạo Minh Hòa Thượng không nhịn được khẽ thở dài một hơi, giải thích nói, bộ công pháp này vì đó âm dương nhị khí làm căn bản nền tảng tạo dựng mà thành, tại Đông Đạo Phật môn công pháp bên trong đúng là hiếm thấy. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Vân Tăng vừa rồi tài năng tại lần đầu tiên liền đem nhận ra tới. Tạ Khuyết nghe sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, theo sau lại hỏi, như vậy đại sư, dựa vào đạo này thần niệm, có hay không còn có thể để cho chuyển thế trùng sinh đâu? Đạo Minh Hòa Thượng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hồi đáp, trên lý luận tới nói, có thể làm được chuyển thế. Bất quá vẻn vẹn chỉ có như thế một chút thần niệm lời nói, sợ rằng rất khó khiến cho khôi phục trước kia toàn bộ ký ức rồi. Nhưng Tạ Khuyết lại không chút do dự lắc đầu, giọng kiên định nói, chỉ cần có thể thành công chuyển thế đã đủ rồi. Nghe tới Tạ Khuyết lời nói, Đạo Minh Hòa Thượng không nhịn được chấn động trong lòng, hắn nhìn chăm chú Tạ Khuyết, cặp kia sâu xa như biển đôi mắt tựa như muốn nhìn thấu hết thể nhân quả động cơ. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Tạ Khuyết, cuối cùng cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là trong mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, ngươi xác định sao? Lấy Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát thần niệm bị loại, đầu nhập luân hồi. Tạ Khuyết có chút túi đầu, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú trong tay kia sợi thần niệm, Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát đốt hết bản thân, chỉ vì chứng được tương lai. Đáng tiếc tương lai Phật không hiện, hắn mệnh số vậy không có đến tuyệt lộ. Bây giờ điểm này thần niệm, có lẽ với ta mà nói chính là một lần phá cục cơ hội. Đạo Minh Hòa Thượng nghe lời ấy, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các ngươi hiện tại cùng tương lai giáo thống chi tranh, ta là không thể đủ tham dự. Nhưng người nào gọi ta còn thiếu ngươi một phần ân tình đâu? Đạo Minh Hòa Thượng lời nói ân tình chính là Tạ Khuyết đem Doanh Châu thế giới đặt vào bình thường minh thổ phạm vi quản hạt một chuyện. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng biết có hy vọng, đội ôm quyền lời nói, vậy liền đa tạ đại sư. Đạo Minh Hòa Thượng khẽ gật đầu, chậm rãi nâng lên trong tay tích trượng điểm nhẹ mặt đất. Lập tức, một điểm luân hồi đạo vận tại u minh trong bóng tối cấp tốc huyết tán ra tới. Chỉ thấy hắn tiền trượng bên trên lục đạo luân hồi bản bỗng nhiên phóng đại, nháy mắt hóa thành 6 phiến to lớn thanh đồng môn, đứng sừng sững ở trong u minh. Mỗi cánh cửa đều cao đến trăm trượng, phản phất gánh chịu lấy giữa thiên địa nhân quả luân hồi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Lục đạo luân hồi đều có nhân quả. Đạo Minh Hòa Thượng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại 6 phiến thanh đồng môn bên trên chậm rãi quét qua. Ngươi muốn đem kẻ này đầu nhập gì đạo? Hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Khuyết. Tạ Khuyết nghe, ánh mắt cũng tùy theo tại lục đạo chi môn bên trên từng cái dao động. Thiên đạo chi môn, trang nghiêm thần thánh, chính là tiên nhị đại, thần đời thứ hai đầu thai chỗ. A Thu La đạo, huyết khí tràn ngập, trong hư không vạn tộc phần lớn đầu thai với đây. Xuất sinh đạo bên trong quang ảnh biến ảo, có thể thấy được rất nhiều sinh linh ngây thơ bước đầu, hiển thị rõ ngu si chi thái. Ngạ quỷ đạo, âm trầm khủng bố, trận trận gào thét thảm thiết từ đó truyền ra. Địa ngục đạo bên trong hắc ám thâm thúy, phản phất hội tụ thế gian tất cả khổ nạn cùng dằn vặt. Tạ Khuyết ánh mắt cuối cùng vững vàng dừng lại tại nhân đạo phía trên. Hắn vậy không cần nghĩ ngợi, tất nhiên là nhân đạo rồi. Ngô ngày xưa nhận Minh Vương Tôn chi tỉnh, lấy hắn khí ngộ được chủ quang, lấy chứng nhận tạo hóa. Nếu có kiếp sau, nô cũng nên thu hắn là đệ tử, lấy thanh nhân quả. Hắn có chút nâng lên tay, nhẹ nhàng điểm tại kia sợi quấn quanh đầu ngón tay kim sắc thần niệm phía trên. Trong chốc lát, một sợi kim quang như là cỗ sao chổi bắn nhanh mà ra, ngập vào kia chậm rãi chuyển động luân hồi bản bên trong. Chớp mắt, Tạ Khuyết lại đối Đạo Minh Hòa Thượng nói, mong rằng đại sư giúp ta, đem này thần niệm đầu thai trôi đổi là Minh Quang giới. Minh Quang giới, đây chính là cựu Phật địa bàn. Nói do nói còn chưa dứt lời, lúc này rõ ràng cái gì? Hắn vậy không còn nói tiếp, chỉ là lại cử động tích trượng. Hào quang chiếu rọi, lục đạo luân hồi bàn bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Thanh đồng môn tại xoay tròn bên trong trở nên mơ hồ, chỉ để lại từng đạo quang ảnh. Tạ Khuyết nhìn chăm chú phi tốc xoay tròn luân hồi bàn, hít sâu một hơi, cũng không biết nước cờ này đi đúng không có. Hắn chỉ thấy điểm kia kim quang tại vòng xoáy bên trong bay nhanh xoay tròn, quang mang dần dần yếu ớt, cuối cùng biến mất ở luân hồi vòng xoáy chỗ sâu, không tung tích. Kẻ này sinh ra ngày, chính là minh quang giới kiếp khởi thời điểm. Đạo Minh Hòa Thượng chậm rãi thu hồi tích trượng, trong lòng chậm rãi thở dài. Cũng không biết tham dự cái này tranh đấu, sư tôn sẽ hay không trách tội với ta. Tạ Khuyết có chút ngửa đầu, nhìn về phía Minh Thổ chỗ sâu kia vô tận hắc ám, hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua rồi thời không giới hạn, thấy được không biết bao lâu sau tương lai. Minh Quan Giới, Sở Quốc. Lúc đó, trong hoàng cung, một tiếng thanh thúy khóc lóc âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Liên ở đây tử giáng sinh trước mắt, nguyên bản trong suốt xanh thẳm thương cùng, nháy mắt bị một mảnh kim quang bao phủ. Đám mây phía trên, Tạ Khuyết lặng lặng mà quan sát đây hết thảy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, rơi vào kia trong Tạ Lót Hải Nhi trên thân. Tạ Khuyết nhẹ giọng mở miệng, tự nhủ, Bồ Đề tâm đoạn ác tu thiện, đại trí có thể tức thân thành Phật. Xem ra bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát thần niệm, cuối cùng tìm được thích hợp thể xác. Lại nhìn kia trong Tạ Lót Hải Nhi, hắn mi tâm chỗ, ẩn ẩn hiện ra kim sắc phản văn. Tạ Khuyết thấy thế, có chút nâng tay, duỗi ra đầu ngón tay, một đạo ánh sáng xám từ hắn đầu ngón tay chậm rãi tràn ra, theo sau liền hướng phía Hải Nhi Thiên Linh cấp tốc bay đi. Nháy mắt, một sợi ánh sáng xám ngập vào Hải Nhi Thiên Linh. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết lại cười lời nói, ngươi tuy là thiên phú dị bẩm, bất quá cũng ít nhiều là nhờ ngươi nếm chút khổ sở, ma luyện chút tính tình, mới có thể trở thành ta đệ tử. Đối đãi ngươi ngày thức tỉnh, chính là ta phá cục thời điểm. Hình tượng từng cái lóe qua, Tạ Khuyết một chỉ điểm ra, vậy truyền đến Sở Quân dần trong đầu. Thời gian sông dài phía trên, sôi trào mãnh liệt sông máu xoay tròn lấy thao thiên cự lãng. Sở Quân dần đứng ở sông máu đỉnh sóng, mặt bên trên lại tràn đầy không thể tin, ngươi nói, ta là bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát chuyển thế chi thân. Tạ Khuyết chỉ là gật đầu, không sai. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, thiên kia đỉnh hư ảnh hiện hiện. Hỏa diễm bên trong, hiện ra bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát đại mộ vị trí. 6000 năm trước, ta lấy thiên kia đỉnh làm dẫn, mời đạo Minh Hòa Thượng đưa ngươi đầu nhập luân hồi. Ngươi chính là phá cục hạt giống. Cho nên, Sở Quân dần thanh âm phảng phất bị giấy giáp ma lướt qua, lộ ra khó mà diễn tả bằng lời tăng thương, mỗi một chữ đều như từ linh hồn hắn chỗ sâu gian nan đặt ra, ta cái này cả đời đều là ngươi quân cờ. Minh Quang Tổ Phật chỉ là mặt lạnh đứng ngoài quan sát, cũng không nói chuyện. Ở nơi này vượt qua thời gian giới hạn săn đuổi bên trong, hắn cũng là dần dần phát giác Sở Quân dần điểm đặc biệt. Chỉ là không nghĩ tới, sớm tại hơn 7000 năm trước, Phật tử cũng đã là bố cục rồi. Tạ Khuyết nhưng lại chưa bởi vì Sở Quân dần tức giận, mà có chút lùi bước, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Sở Quân dần giờ phút này, ánh mắt chăm chú khóa lại Tạ Khuyết, ánh mắt kia đan xen phẫn nộ, mê mang cùng không cam lòng, phảng phất muốn từ Tạ Khuyết đáp lại bên trong, tìm được một kia chính mình vận mệnh cũng không phải là không chịu được như thế hy vọng. Tạ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu, "Không, ngươi không phải quân cờ. Ngươi là lựa chọn của ta, là phá cục hy vọng, là tương lai truy mình người, là chúng ta đạo hữu, cũng là ta đệ tử." Chương 759, nhân quả đổi thành chương 759, nhân quả đổi thành 2025-02-14-16h15-21 tác giả, Phạm A Lâm. Sở Quân dần vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong đàn sen chấn kinh, mê mang cùng giật mình. Hắn chậm rãi nâng bắt đầu, nhìn về phía kia vô tận thời gian sông dài, như tại cùng trong còi u minh vận mệnh đối thoại. Một lát về sau, hắn có chút hai mắt nhắm lại, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, phảng phất muốn đem trong lòng đọc lại rất nhiều cảm xúc cùng nhau phun ra, nhẹ nói, ta hiểu. Một tiếng này, phảng phất dùng hết toàn thân hắn khí lực. Giờ phút này, hắn đã là rõ ràng thân thế của mình. Hắn không nghĩ tới, bản thân đúng là thân hệ song trọng nhân quả. Dù sao bất luận Tạ Khuyết giờ phút này thế nào nói, hắn vậy rõ ràng, bản thân lại thế nào trọng yếu, cũng bất quá chỉ là một mai quân cờ. Mà lại một phương diện, hắn là Minh Quang Tổ Phật nhìn chúng khí vận chi tử. Một phương diện khác, hắn lại là Tạ Khuyết mưu tính sâu xa chôn xuống phá cục hạt giống. Lúc này, Tạ Khuyết nhẹ nhàng nâng lên tay, ngón trỏ hơi cong, rồi sau đó đột nhiên bắn ra. Chỉ thấy một đạo quang mang như là cỗ sao chổi bắn nhanh mà ra, nháy mắt, thiền kia đỉnh vậy nháy mắt xuất hiện ở Sở Quân dần trong tay. Tạ Khuyết cười nhìn xem Sở Quân dần, nói, hiện tại, vật quy nguyên chủ. Sở Quân dần vô ý thức nắm chặt thiền kia đỉnh, một cỗ lạ lẫm nhưng lại quen thuộc trí cực lực lượng từ thân đỉnh truyền đến, phản phất tại cùng hắn linh hồn hô ứng lẫn nhau. Ngay trong nháy mắt này, Minh Quang Tổ Phật cũng là cảm nhận được một loại nào đó vi diệu mà nguy hiểm biến hóa, nháy mắt, Minh Quang Tổ Phật vậy nháy mắt biết được Tạ Khuyết ý nghĩ. Đó chính là lấy bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát cùng tương lai Phật ở giữa nhân quả, lấy đổi thành Sở Quân dần cùng Minh Quang Tổ Phật ở giữa nhân quả. Thủ luận này, trực chỉ Minh Quang Tổ Phật chỗ yếu. Bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát cùng tương lai Phật, hai người ở giữa nhân quả vẫn còn tồn tại, đem cùng Sở Quân dần nhân quả tiến hành đổi thành, không thể nghi ngờ là một nước cơ hiểm, nhưng cũng là phá cục nơi mấu chốt. Nếu là có thể thành, tương đương với Sở Quân dần mang đến bộ phận Minh Quang giới thiên đạo khí vận. Minh Quang giới thiên đạo khí vận cũng là chống đỡ lấy Minh Quang Tổ Phật thiên đạo chi thân viên mãn trọng yếu tạo thành bộ phận. Một khi Sở Quân dần mang đi bộ phận khí vận, liền như là tại Minh Quang Tổ Phật tạo dựng viên mãn hệ thống bên trong rút đi bộ phận mấu chốt. Được đây, Minh Quang Tổ Phật thiên đạo chi thân vậy sẽ vĩnh viễn sẽ không viên mãn. Cái này đối với một lòng truy cầu thiên đạo cực hạn, thành tựu đạo quả Minh Quang Tổ Phật tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, Minh Quang Tổ Phật nháy mắt ra tay rồi. Tạ Khuyết mắt thấy đây, biết được Tổ Phật giờ phút này cũng là thật sự quyết tâm, bây giờ biến sắc, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, rồi ra hùng hồn huyết khí từ hắn thể nội mãnh liệt mà ra. Giây lát, một mảnh vạn trượng biển máu lấy thế bài sơn đảo hải bỗng nhiên bay lên, biển máu phía trên, sóng máu cuồn cuộn sắc. Tạ Khuyết sừng sững với biển máu phía trên, tay áo bay phất phới, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Sở Quân dần, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, ngươi cần biết được, thế gian này cái gọi là khí vận chi tử nhìn như được trời ưu ái, kỳ thực gánh vác lấy thường nhân khó mà tưởng tượng công siềng. Tu vi tinh tiến, thậm chí tính mạng tiếp tục tồn tại, đều cùng tiên đạo chặt chẽ tương liên. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, bất quá là thiên đạo dùng để duy trì bản thân vận chuyển, đặt thành một loại không biết mục đích công cụ thôi. Đợi thời cơ chín muồi, hắn hết thảy tất cả, cuối cùng đều sẽ trở về thiên đạo, hóa thành kia hùng vĩ quy tắc một bộ phận, bản thân ý thức cùng tồn tại đem triệt để chôn vùi, không lưu mảy may vết tích. Hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ có ngươi dựa vào bản thân chi lực, chặt đứt cùng cái này cố định thiên đạo ở giữa nhân quả liên hệ, tránh thoát vô hình này gông xiềng trói buộc, mới có thể tránh như thế bi thảm kết quả. Nếu không chờ đợi ngươi, chỉ có kia chú định trầm luân cùng tan biến. Nói xong, hắn nhìn chăm chú Sở Quân Dần, biết được Sở Quân Dần giờ phút này đã là không đường có thể đi. Sở Quân Dần rõ ràng Tạ Khuyết lời nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, hắn hít sâu một hơi, lại chủ động mở miệng hỏi, lão sư, ta nên thế nào làm? Tạ Khuyết lập tức nở nụ cười, vậy rõ ràng Sở Quân Dần lựa chọn. Hắn có chút nâng tay, chỉ hướng Sở Quân Dần trong tay thiền kia đỉnh, nói, đưa ngươi thần niệm xâm nhập trong đỉnh là được. Đỉnh này chính là Bất Động Minh Vương Tôn tạo thành, cùng tương lai Phật ở giữa tất nhiên có nhân quả liên lụy, mà ngươi chính là Bất Động Minh Vương Tôn Bồ Tát chuyển thế, cùng đỉnh kia ở giữa cũng có nhân quả ràng buộc. Khi ngươi thần niệm chạm đến thân đỉnh, kia cất giấu nhân quả tự sẽ dẫn dắt ngươi. Mà ngươi muốn làm, chính là dùng cái này nhân quả, điên đảo ngươi cùng mình quang giới ở giữa nhân quả. Sở Quân Dần nghe vậy, không chút do dự, hắn cầm thật chặt tiền kia đỉnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tập trung toàn bộ tinh thần tướng thần niệm thăm dò vào trong đỉnh. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác quen thuộc đem hắn thân hồn nháy mắt bao khỏa. Khoảnh khắc, kỳ dị cảnh tượng xảy ra. Sở Quân Dần đột nhiên cảm giác mình hồn linh, tựa như hóa thành vì một tôn kim thân Phật Đà. Phật Đà thân hình uy nga trang nghiêm, cao đến trăm trượng, hắn hai mắt khép hờ, thần thái an tưởng, nhưng lại lộ ra một loại có thể phát giác thế gian vạn vật trí tuệ, lại có thể thấy rõ chúng sinh sâu trong nội tâm khổ nạn. Cùng lúc đó, Sở Quân Dần mi tâm cũng chuyển tới một trận khoan tim bỏng. Kia cảm giác đau giống như một thanh sắc bén kim thép, đâm thật sâu vào hắn sâu trong linh hồn, để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Nhưng ở nơi này kịch liệt đau nhức bên trong, ý thức của hắn lại càng thêm rõ ràng. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn lại chậm rãi hiện ra tương lai Phật hư ảnh. Cái này hư ảnh như ẩn như hiện, lại tản ra một loại siêu giật mà vô pháp lời nói khí cơ. Hừ. Minh Quang Tổ Phật trong lòng suy nghĩ lên, cho dù giờ phút này quyết định thật nhanh giết Sở Quân Dần, cũng khó có thể ngăn cản kia làm hắn kiêng kỵ cục diện thành thật. Dù sao bởi vì Sở Quân Dần khả năng mang đi thiên đạo khí vận, dù tổn thất nặng nề, nhưng còn có thể thông qua thôn vệ thế giới khác thiên đạo, lấy hắn rồi rào chi lực đến chậm rãi khôi phục tự thân khí vận căn cơ. Nhưng kia bị đổi thành đi nhân quả, một khi hình thành, liền sẽ trở thành hắn vĩnh hằng tổn thương. Đại Nhật Phật Thủ, Minh Quang Tổ Phật giọng nói như trung đồng. Theo một tiếng này, chỉ thấy thời gian sông dài phía trên, nháy mắt bị một mảnh chói mắt hồng quang bao phủ. Kia hồng quang nóng bỏng mà nồng đậm, phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều thiêu đốt đến hết. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phản phất bị cái này hồng quang bao mẹo. Tựa như đại nhật như lai đích thân tới bình thường, một con vô cùng to lớn Phật Thủ từ thời gian sông dài chỗ sâu ẩm bang đè xuống. Phật Thủ những nơi đi qua, thời gian tốc độ chảy đều trở nên chậm rất nhiều, hết thảy chung quanh đều ở đây Phật Thủ uy áp bên dưới vạn mẹo biến hình, thời không như vỡ vụn mặt kính, xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rách. Tạ Khuyết biết rõ Sở Quân Dần giờ phút này chính đang ở cùng thiền kia đỉnh thần niệm giao hòa mấu chốt tiết điểm, dù không được mảy may quấy rầy. Một khi bị Minh Quang Tổ Phật đánh gãy, không chỉ có Sở Quân Dần tính mạng đáng lo, trước đó tất cả cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông. Trong điện quang hòa thạch, hắn không có mảy may do dự, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, biển máu phía trên sóng máu như vật sống giống như mãnh liệt bốc lên, nháy mắt đem hắn thân thể chăm chú bao lấy. Rồi sau đó, hắn giống như một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng thẳng đến kia đè xuống Đại Nhật Phật Thủ đục vào. Đại Nhật Phật Thủ cùng Tạ Khuyết nhục thân mãnh liệt va chạm, chương 759, nhân quả đổi thành 2 chương 759, nhân quả đổi thành 2 trong chốc lát, phản phất toàn bộ thời gian sông dài cũng vì đó du lên. Một cỗ hủy tiên diệt địa lực trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra tới. Hào quang vạn trượng, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, phản phất thiên địa đều ở đây một nháy mắt sụp đổ. Tạ Khuyết thân thể tại này cố cường đại lực lượng bên dưới, giống như một mai nhỏ nhặt không đáng kể cục đá, bị nháy mắt đánh bay, trực tiếp đánh xuống đến một phương thời không bên trong. Thậm chí tại thời khắc này, Tạ Khuyết cảm giác được quá khứ của hắn đều bị mạnh mẽ lao đi một bộ phận. Không ít đã từng trải nghiệm, cảm ngộ đều ở đây cố lực lượng ăn mòn bên dưới, dần dần mơ hồ. Mà Sở Quân Dần cũng là như thế, tại kia Đại Nhật Phật Thủ cùng Tạ Khuyết va chạm đưa tới khủng bố lực trùng kích bên dưới, thân bất do kỷ trực tiếp theo thiền kia đỉnh cùng nhau, rơi vào đến nào đó phương không biết thời không bên trong. Trong nháy mắt đó, thời không phảng phất bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, Sở Quân Dần chỉ cảm thấy trước mắt quang mang chớp nhấp nháy, trời đất quay cuồng, các loại kỳ dị quang ảnh cùng tiếng gió gào thét đan vào một chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây sụp đổ, gây dựng lại. Xem ra vẫn là khinh thường tôn này nửa bước đạo quả rồi. Tạ Khuyết trong miệng tự lẩm bẩm. Giây lát, Tạ Khuyết lấy vô thượng thần thông lại lần nữa xé mở thời gian sông dài nước mẹ. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Tạ Khuyết không chút do dự, trực tiếp một bước bước vào trong đó, thoáng qua ở giữa, liền đi tới Sở Quân Dần trước người. Nhưng thế cục vẫn chưa bởi vì Tạ Khuyết kịp lúc đổi tới mà có chỗ hòa hoãn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng lên. Giờ này khắc này, một phương tám khổ luyện thần trận đã bị Minh Quang Tổ Phật nháy mắt tế ra. Cái này tám khổ luyện thần trận chính là hắn lấy thiên đạo chi lực đúc thành pháp trận, mà lại trận này ác độc chỗ nằm ở, một khi phát động, nó chỗ ma diệt chi vật cũng không phải là đơn giản tiêu tán, mà là từ thời gian sông dài bên trong vĩnh hằng diệt vong, rốt cuộc không thể khôi phục. Liên như là tại thời gian trường hà bên trong, đem cái nào đó tồn tại triệt để lao đi, không lưu một chút dấu vết. Minh Quang Tổ Phật mưu toan dựa vào cái này trận, trực tiếp ma diệt Sở Quân Dần toàn bộ ký ức, tình cảm. Hắn trong lòng đánh lấy bản tính, nếu là đem Sở Quân Dần luyện thành một tấm giấy trắng, hắn trên người thiên đạo khí vận tuy nói cũng sẽ bởi đó bị suy yếu, nhưng đến cùng cũng là có thể thu hồi đại bộ phận khí vận, tiến tới hoàn thiện tự thân thiên đạo chi thân. Kể từ đó, hắn liền có thể tiếp tục hướng phía thiên đạo viên mãn chi cảnh rào bước tiến lên. Tạ Khuyết mắt thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa muốn có hành động ngăn cản Minh Quang tổ Phật, chính là thấy trong trận cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Chỉ thấy trong trận quang mang chớp nhấp nháy, giống như một bức họa quyển đang nhanh chóng triển khai, hiện ra Sở Quân dần vô tận bách thế luân hồi cảnh tượng. Từ viễn cổ thời đại Hồng Hoang Tuyết Nguyệt, cho tới bây giờ phong vân biến ảo, Sở Quân dần mỗi một thế luân hồi đều ở đây trong trận pháp từng cái hiện ra. Mỗi một thế, hắn hoặc là vương hầu tướng lĩnh, tận hưởng minh hoa phú quý, hoặc là bình dân bách tính, trong cực khổ dễ rủa cầu sinh, hoặc là người tu hành, với thâm sơn cổ tháp bên trong tham thiền ngộ đạo. Nhưng không luận cái nào một thế, giờ phút này đều ở đây tám khổ luyện thần trận bao phủ xuống, gặp phải bị triệt để ma diệt nguy cơ. Tại kia tám khổ luyện thần trận phía dưới, rất nhiều trụ quang nhanh chóng chạy qua, mỗi một đạo trụ quang bên trong, chỉ thấy mỗi một thế Sở Quân dần đều tại vận mệnh vòng xoáy bên trong đau khổ dễ rủa. Mà Minh Quang tổ Phật như bóng với hình, tại mỗi một thế lúc đều sẽ lấy hiểm ác thủ đoạn, như điều khiển như tượng gỗ làm hao mòn lấy Sở Quân dần tâm trí, hồn linh, ý chí. Lại nhìn đời thứ nhất, Sở Quân dần hóa thân thành một vị tâm tình từ bi thầy thuốc, một lòng chỉ vì tế thế cứu nhân. Hắn người đeo gùi thuốc, tay cầm thuốc quốc, xuyên qua với giữa núi rừng, thu thập bách thảo, lại hoặc ngồi với y quán bên trong, vì bệnh hoạn tỉ mỉ trần trị, hành y tế thế, thanh danh truyền xa. Nhưng Minh Quang tổ Phật lại làm cho dịch bệnh tàn phá bừa bãi lan tràn. Trong lúc nhất thời, thành trấn thôn trang tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Sở Quân dần chỉ có thể ngày đêm buôn ba, mệt với chạy lang thang. Hắn không để ý bản thân an nguy, xâm nhập dịch khu, dốc lòng chăm sóc mỗi một vị bệnh nhân, thử nghiệm các loại phương thuốc, chỉ cầu có thể tìm tới một tia chữa trị hy vọng. Đợi hắn sức cùng lực kiệt thời điểm, tổ Phật hiện thân, cũng lấy hư giả hứa hẹn lừa gạt Sở Quân dần tín nhiệm, lập tức liền một mùi lửa thiêu chết y quán bên trong sở hữu bệnh nhân, làm Sở Quân dần thế này ôm hận mà chết. Lại một thế, Sở Quân dần nguyên bản gia đình mỹ mãn, nhưng lại tại phong nhã hào hoa, tên để bảng vàng thời điểm có tiểu nhân hãm hại, để cho cả nhà đều hãm sâu lao ngục hai hương. Tại trong ngục, Sở Quân dần nhận hết giàn vặt, cuối cùng thấy nhà mình phá người vong sau tự tuyệt bỏ mình. Hắn khi thì hóa thân nghèo rất mùng tơi thư sinh, giấu trong lòng tế thế báo quốc chí cả, lại luôn thi không thứ, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong đau khổ dãy rủa, còn muốn gặp người khác lặng lẽ cùng trào phúng. Khi thì trở thành rong ruổi xa trường tướng quân, một lòng bảo vệ quốc gia, lại gặp gian nhân hãm hại, bị mang theo có lẽ có tội danh, tại chúng bạn xa lánh bên trong hàm đoan mà chết, lại hoặc là trở thành bình thường nông phu, chỉ câu một nhà ấm no, lại gặp thiên tai nhân họa, người thân ly tán, cuối cùng tại trong tuyệt vọng cô độc qua đời. Ở nơi này tám khổ luyện trong thần trận, Sở Quân dần dãy rủa lộ ra như thế bất lực, kia như bóng với hình đau đớn, như là như giỏi trong xương, chăm chú quấn quanh lấy hắn, để hắn tại vô tận trong luân hồi chịu đủ dày vò. Dù là tâm trí người kiên cố, ý chí như sắt, ở nơi này ngày thường phục một ngày, thế phục một thế bị hành hạ, cũng rất khó nhận chịu được. Mỗi một lần hy vọng phá diệt, cũng như cùng ở tại hắn sâu trong linh hồn khắc xuống một đạo sâu đậm vết thương, dần dà, những này vết thương tích lũy, đủ để đem hắn tinh thần triệt để phá hủy. Tạ Khuyết mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng không khỏi sốt ruột. Hắn rất rõ ràng, cái này tám khổ luyện thần trận áp độc chỗ, không gần như chỉ ở với hắn đối Sở Quân dần nhục thể cùng tinh thần song trọng giàn vặn, càng nằm ở hắn đối nhân tâm trí làm ham mòn. Nếu là thời gian lâu dài, dù là Sở Quân dần có được lại kiên định ý chí, vậy tất nhiên sẽ ở nơi này vô tận trong thống khổ chủ động từ bỏ mặc cho Minh Quang tổ Phật đắc thủ. Trong chốc lát, Tạ Khuyết biến sắc, song trưởng ra sức kinh điên. Hắn không chút do dự, hướng về tám khổ luyện thần trận đột nhiên đánh tới. Đột nhiên, trong trận quang mang đại thịnh, tám tôn kim thân nháy mắt ngừng tụ thành. Cái này bát bộ kim thân chính là Minh Quang tổ Phật lấy minh quang giới bên trong chúng sinh tám khổ biến hành, mỗi một vị đều tản ra quỷ dị khí tức cường đại. Kim thân phía trên, đường vân lưu chuyển, dường như ẩn chứa chúng sinh đau đớn cùng dãy rủa. Cái này bát bộ kim thân thần thông quảng đại, tuy không thiên quân như vậy hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy, nhưng quỷ dị phi phàm, hắn chỗ thi triển thần thông thường thường có thể trực kích lòng người, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng đối mặt cái này tám khổ kim thân, Tạ Khuyết chỉ là cười lạnh. Thân hình của hắn trực tiếp lướt qua cái này tám khổ kim thân. Dù sao hắn thời khắc này mục tiêu vốn là không phải là này trận pháp bản thân, mà là hãm sâu trong đó Sở Quân dần. Vị lai vô sinh trưởng chỉ là tầng thứ nhất, nhưng điều này cũng đủ để cho Sở Quân dần đang không ngừng trong luân hồi hồi tưởng lại thân phận của mình, ký ức rồi. Cùng chỉ là nháy mắt, Sở Quân dần cũng đã là sáng tỏ nhân quả, hắn không hề bị những khổ kia đau nhức giàn vặn, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, y đồ nghịch chuyển trận pháp. Theo Sở Quân dần thức tỉnh tám khổ luyện thần trận ngoại bộ vậy bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản dùng để vây giết Sở Quân dần luân hồi đạo vận, vậy bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Tại Sở Quân dần toàn lực hành động bên dưới, trận pháp hoàn toàn bị nghịch chuyển. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trong trận pháp lực lượng giống như thủy triều cuốn ngược mà quay về, hướng phía tám khổ kim thân dũng mãnh lao tới. Tám khổ kim thân khí vận, tại này có nghịch chuyển lực lượng tác dụng dưới, bị Sở Quân dần phản đoạt mà tới. Sở Quân dần khí thế đột nhiên kéo lên, nguyên bản bị đè nén lực lượng nháy mắt bộc phát. Hắn cũng là bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, dự định trực tiếp đổi thành rơi bản thân cùng Minh Quang giới ở giữa nhân quả liên hệ. Chương 760, tương lai Phật chương 760, tương lai Phật 2025-02-15-17h34 tác giả, Phạm A Lâm. Sở Quân dần rất rõ ràng, đây là một trận quan hệ đến bản thân tính mạng, thậm chí hết thể đánh cược, sở hữu thành bại, ở đây một lần hành động. Nếu có thể thành công đổi thành nhân quả, hắn liền có thể thoát khỏi Minh Quang tổ Phật trưởng khống, từ đây về sau, biển rộng mặc cá bơi. Mất mát bại chờ đợi hắn chính là chỗ bạn tiếp bất phục, bản thân từ đây về sau, liền không còn có tự do, chỉ có thể bị vây ở vĩnh hằng tối tăm không mặt trời chỗ, sẽ không còn được gặp lại mảy may ánh sáng. nhưng thời khắc này Sở Quân dần đã không có đường lui, hắn mang đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đem thần niệm triệt để đầu nhập vào thiền kia chỗ sâu. Minh Quang Tổ Phật mắt thấy vốn cho rằng vạn vô nhất thất tám khổ luyện thần trận lại bị Sở Quân dần phá giải, mà lại Sở Quân dần không chỉ có chưa như ước nguyện của hắn bị lao đi ký ức, ngược lại khí thế không ngừng kéo lên. Nhưng trên mặt của hắn nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ bối rối, chỉ là chậm rãi lắc đầu, thần tình kia phảng phất đang quan sát lấy một cái vô tri sâu kiến, ngươi nghĩ quá đơn giản. Lấy ngươi đối với đạo nắm giữ, muốn đổi thành rơi giữa ta ngươi nhân quả, sợ là có chút người si nói mộng. Ta không tin. Sở Quân dần nghe lời ấy, trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt. Hắn ngửa mặt lên trời dài giống, trực tiếp giấy lên lớn bán thần niệm. Thần niệm thiêu đốt thời khắc, ý chí bên trong lộ ra một loại đập nồi dìm thuyền kiên quyết. Tạ Khuyết dò xét thấy thế, nháy mắt liền dẫn động bản thân biển máu, bao trùm đến Sở Quân dần thân thể vị trí. Nháy mắt, một lớn một nhỏ hai phe biển máu bắt đầu giao hòa, được lợi với đây, Tạ Khuyết vậy dần dần cảm ứng được Sở Quân dần trạng thái. Hắn có thể cảm giác được, Sở Quân dần khí tức đã là bắt đầu trở nên yếu ớt, hắn thần hồn bởi vì cưỡng chế chạm đến nhân quả, mà bị kinh khủng phản vệ. Chỉ là mấy cái nháy mắt, Sở Quân dần thể nội thần niệm liền bị mẫn diệt hơn phân nửa. Tạ Khuyết trong lòng thở dài một hơi, cũng là đem bản thân thần niệm tiếp phụ mà đi, ta đến giúp ngươi. Liên quan với nhân quả, cần cẩn thận, ngươi như vậy lỗ mãng chỉ có thể là rơi vào cái thân tử hồn tiêu hạ tràng. Khoảnh khắc, tại Tạ Khuyết gia trì, cùng với đối đạo lĩnh ngộ bên dưới, Sở Quân dần nháy mắt thuận tiện như tìm được bí quyết bình thường, nháy mắt liền tiến vào đến đối nhân quả ngộ đạo trạng thái. Làm Sở Quân dần toàn lực cùng tiền kia ở giữa bắt đầu cộng minh thời điểm, thời gian sông dài vậy nổi lên một sợi không thuộc về thế này gợn sóng. Cái này một sợi gợn sóng, cũng không phải là đến từ hiện tại, vậy không phải là quá khứ, mà là vô vọng tương lai. Nó đến nơi cũng không bất kỳ tung tích nào có thể nói, liền tựa như bỗng nhiên xuất hiện, cứ như vậy sừng sững với thời gian sông dài trụ quang thủy triều chi đỉnh. Nguyên bản uy thế chính thịnh, quang mang vạn trượng minh quang tổ Phật, tại lúc này lại giống như là bị làm định thân chú bình thường, đột nhiên đỉnh trệ ở thân hình. Hắn cặp kia có thể thấy rõ thế gian vạn vật đôi mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía chân trời. Đúng lúc này, một bức rung động lòng người cảnh tượng đập vào mi mắt, một tôn to lớn đến vượt qua tưởng tượng tương lai Phật hư ảnh, thình lình vắt ngang với thời gian sông dài phía trên. Tôn này tương lai Phật bóng người phòng chế nhã thương trời, phản phất nhét đầy toàn bộ thời gian sông dài phía trên. Chỉ thấy hắn hở ngực lộ đúng, thần thái tự nhiên nết miệng mà cười. Tay phải nhẹ nhàng nhón lấy, làm nhạc hoa hình dạng, nhưng mà chính là chỗ này sao một cái nhìn như động tác đơn giản, lại dẫn phát liên tiếp kinh thiên động địa biến hóa. Trong chốc lát, nguyên bản Sở Quân dần cùng Minh Quang Tổ Phật ở giữa như sắt thép kiên cố, bền chắc không thể phá được nhân quả quan hệ, vậy mà tại tương lai Phật Niêm Hoa chỉ ở giữa như là yếu ớt bọt nước bình thường, nháy mắt phá diệt ra. Kia đã từng chặt chẽ tương liên, vô pháp dứt bỏ nhân quả ràng buộc, giờ phút này lại hóa thành từng sợi nhẹ nhàng khói xanh, thời gian dần qua tiêu tán ở thời gian sông dài phía trên. Tương lai Phật sao? Thì ra là thế. Minh Quang Tổ Phật trong miệng tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt xuyên thấu trùng điệp thời không bình chướng, cuối cùng trông thấy trong quá khứ xa xôi ấy thế giới bên trong, bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát chính cung kính quỳ gối tương lai Phật tọa hạ. Lại nhìn kia vốn chỉ là một tôn phổ phổ thông thông tiểu đỉnh bộ dáng thiên kia, giờ khắc này ở tương lai Phật đầu ngón tay điểm nhẹ phía dưới, xảy ra kinh người thủy biến. Nó nhanh chóng tách ra bóng ánh quang hoa chói mắt, trong nháy mắt liền hóa thành một viên có thể nghịch chuyển nhân quả thần vật. Cùng lúc đó, bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát chúng mi tầm kia đạo tượng trưng lấy vô thượng Phật pháp pháp nhãn đột nhiên không có chút nào báo hiệu đất nước mở, từ đó chảy ra một giọt bóng ánh sáng long lanh màu tươi. Giọt máu này bên trong hỗn tạp rắc rối phức tạp nhân quả nghiệp chướng, chậm rãi rơi xuống phía dưới, cuối cùng tinh chuẩn không sai lầm nhỏ vào tương lai Phật lòng bàn tay đường vân bên trong. Kia một giọt máu phảng phất có được sinh mệnh bình thường, tại Phật quang chiếu rọi xuống chậm rãi núp đích, gây dựng lại, cuối cùng ngưng tụ thành một viên hạt Bồ đề. Nhìn kỹ lại, cái này hạt Bồ đề nội bộ chỗ chiếu rọi ra cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã từng phồn vinh thịnh vượng Phật giới đã không còn tồn tại, thay vào đó là võ đạo ngày càng hưng thịnh ma ha giới. Mà tương lai Phật lại là con ngón đúng ra, giọt này máu tươi hóa thành hạt Bồ đề giờ phút này lại dung nhập vào Sở Quân dần trong thân thể. Lấy tương lai nguyên nhân, chém kiếp này quả. Tương lai Phật thanh âm như là hồng trung đại lư giống như vang vọng thiên địa, xuyên thấu vô số thời không chiều không gian. Đúng lúc này, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, nguyên bản chăm chú quấn quanh ở Minh Quang Tổ Phật kim thân thượng những cái kia dập dạp chẳng chịt nhân quả sợi tơ, lúc này vậy bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, cũng dần dần bị một cỗ nguồn gốc từ tương lai lực lượng cưỡng ép rút ra. Mà một mực khẩn trương chú ý thế cục biến hóa Tạ Khuyết, cho đến giờ phút này vừa rồi như chút được gánh nặng giống như thật dài thở ra một hơi tới. Trong lòng của hắn phi thường tin tưởng, nếu như chỉ dựa vào chính Sở Quân dần đối với nhân quả đại đạo lĩnh ngộ trình độ, muốn thành công đổi thành rơi phức tạp như vậy lại thâm căn cố đế nhân quả, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng mà may mắn là hai người bọn họ đều cộng đồng tu tập qua Hồng Mông Ký Sinh Quyết, làm hai người biển máu tương dung thời điểm, Tạ Khuyết liền có thể mượn nhờ bản thân đối biển máu trường khống, đem một bộ phận thần niệm truyền lại cho Sở Quân dần, giúp đỡ một chút sức lực. Vậy nguyên nhân chính là như thế, tại Tạ Khuyết toàn lực hiệp trợ phía dưới, Sở Quân dần cuối cùng thành công thực hiện trận này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhân quả đổi thành. Minh Quang Tổ Phật kim thân đột nhiên rung động, một đạo nhỏ như sợi tóc vết rách từ mi tâm lan tràn. Kia vết rách bên trong chảy ra không phải phần máu, mà là bởi vì cựu Phật nhóm rời đi về sau, dần dần bắt đầu suy bại Minh Quang giới khí vận. Mỗi một sợi chảy ra khí vận đều ở đây trong hư không ngưng kết thành cùng loại bị ngạn hoa giống như cánh hoa, trôi hướng tương lai Phật tọa hạ bất động Minh Vương Tôn Bồ Tát. Chí mạng nhất là Sở Quân dần trên thân kia sợi vĩnh viễn sói mòn khí vận, nó hóa thành một con huyết sắc hồ điệp, trên cánh khắc rõ tương lai lăng giá với quá khứ thiết áp, xuyên thấu thời không. Chính trực giờ phút này, Minh Quang Tổ Phật nghe thấy bản thân kim thân nội bộ chuyển đến lưu ly vỡ vụn giòn vang. Cùng lúc đó, Sở Quân dần bóng người bắt đầu hư hóa, hắn mệnh cách đang bị tương lai Phật mang tới nhân quả coi trọng tổ. Làm cuối cùng nhất một cây tuyến nhân quả đứt gãy lúc, minh quang tổ Phật tọa hạ đài sen đột nhiên nghiêng, thập nhị phẩm cánh sen đồng thời tàn lụi. Hai trong chốc lát, như là thiên băng địa liệt bình thường, minh quang tổ Phật kim thân nháy mắt trở nên tràn đầy vết rách. Từng đạo vết rách như mạng nện cấp tốc lan tràn đến toàn thân, cắn nuốt kim thân quang huy. Kim thân băng liệt nơi, quang mang bốn phía, nhưng cái này quang mang cũng không lại là ngày xưa thần thánh trang nghiêm, mà là mang theo một loại suy bại cùng hỗn loạn khí tức. Theo kim thân băng liệt, thiên đạo bản thân kia lực lượng không thể kháng cự bắt đầu điên cuồng phản vệ đại biểu cho minh quang tổ Phật ý thức. Dù sao, thiên đạo vốn là vô dục vô cầu, tuân theo quy luật tự nhiên tồn tại, mà minh quang tổ Phật sinh ra, vốn là có bội với thiên đạo vận hành pháp tắc. Chương 760, tương lai Phật 2 chương 760, tương lai Phật 2 minh quang tổ Phật giờ phút này thần sắc dù mặt ngoài không biến, nhưng này hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Quân Dận, hắn nói cũng không phải là quân cờ, nhưng là ngươi chính là một quân cờ. Ngươi không chỉ là con cờ của hắn vẫn là tương lai Phật quân cờ, cũng là Ngô quân cờ. Minh quang tổ Phật nhìn qua Sở Quân Dận, cùng với hắn mi tâm vị trí dần dần hiện ra tương lai Phật tấn ký, trong nháy mắt này, hắn tựa như có nhân tính bình thường bắt đầu cười to lên. Sở Quân Dận nghe vậy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng là chết lặng. Làm tương lai Phật nghiêm hoa chỉ thu hồi lúc, thời gian sông dài đột nhiên đảo lưu. Thời khắc này Sở Quân Dận, tại tương lai Phật tác dụng dưới, tám cổ luyện thần trận vậy khoảnh khắc bị nghịch chuyển. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Ở giữa chỗ xuất hiện trụ quang hư ảnh, vậy ào ào bị nghịch chuyển. Đời thứ nhất, vốn nên làm chôn thân với trong biển lửa thầy thuốc, lấy lực lượng một người xoay chuyển tình thế với nghiên đổ, nghiên cứu ra đến rồi như thế nào đối kháng dịch bệnh dược vật, mà bị sau thế tôn vì hạnh lâm thánh thủ y hề tiên. Đời thứ hai, vốn bị tiểu nhân chỗ vu hãm thảm tao vào tù quan trạng nguyên, tự chứng minh trong sạch, cũng viết sách thành tiểu đương triều đại nho. Đời thứ ba, minh quang tổ Phật nguyên bản đã là vỡ ra kim thần, bởi vì tám khổ luyện thần trận phản vệ mở ra bắt đầu rung động, hắn trông thấy Sở Quân Dận bách thế luân hồi quy tích, mỗi một thế đều hoàn mỹ tránh đi bản thân nhân quả lưới. Những cái kia vốn nên quấn quanh trên người Sở Quân Dận nhân quả sợi tơ, không ngừng bị nghịch chuyển, cắt đoạn. Bao quát Sở Quân Dận quá khứ, tương lai, thậm chí mỗi một tia một hào, đều sẽ trở nên cùng hắn lại không quan hệ. Sở Quân Dận chân linh in vào bách thế luân hồi bên trong không ngừng rửa sạch, cuối cùng tại thứ 100 thế sau trở về đến hắn bản thể bên trong. Làm Sở Quân Dận chân linh tại thời gian sông dài cuối cùng gây dựng lại lúc, minh quang tổ Phật nghe thấy bản thân kim thân nội bộ truyền đến lưu ly vỡ vụn giòn vang. Minh quang tổ Phật trông thấy Sở Quân Dận bóng người tại dòng sông thời gian cuối cùng gây dựng lại, hắn mệnh cách tuyến đã cùng minh quang giới triệt để không quan hệ. Ngược lại thay thế, thì là cùng Tạ Khuyết Trô sáng lập con đường võ đạo hoàn toàn dung hợp. Mà kia sợi vĩnh viễn sói mòn khí vận, vậy triệt để trở thành Sở Quân Dận tư lưu chi vận. Tại minh quang tổ Phật kim thân phía trên, những cái kia vốn nên vĩnh hằng lưu chuyển thiên đạo phản văn, giờ phút này lại giống năm xưa bích họa giống như từng mảnh bong ra từng mảng. Nguyên lai thiên đạo kim thân, đúng là như thế yếu ớt. Minh quang tổ Phật mơn trớn mi tâm vết rách, đầu ngón tay dính đầy sền sệt huyền hoàng máu. Tạ Khuyết chỉ là lạnh lùng lời nói, này lý không rõ, ngươi cũng coi là vong vì thiên đạo rồi. Thế giới quy tắc vận chuyển, cần kín đáo vô lậu. Ngươi mất một bộ phận thiên đạo khí vận, cái khác bộ phận tự nhiên sẽ ảo ra ngàn dặm. Ngươi nhờ cậy lấy dùng thiên đạo kim thân, vậy tự nhiên sẽ hỏng mất. Đúng là như thế sao? Minh quang tổ Phật nâng đầu nhìn về phía thời gian sông dài, ngữ khí thì thào. Hắn mắt xuyên thấu cựu trọng thiên cung, trông thấy bốn cái thiên đạo trụ cột đang cùng với lúc sụp đổ. Minh quang tổ Phật giờ phút này, tựa hồ hoàn toàn rút đi thiên đạo vừa rồi có cực hạn thần tính, có một tia nhân tính máu thân, nguyên lai thiên đạo cùng làm người khác biệt, nô coi là thiên đạo có thiếu, có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này hóa hình, mở trí sau, ngược lại rơi xuống tầm thường. Minh quang tổ Phật vốn là vỡ vụn kim thân, giờ phút này đã hoàn toàn chốc ra, toát ra đen nhánh thân thể, không chỉ có như thế, thứ bảy khiếu vậy bắt đầu dâng trào ra hỗn hợp có lượng rất lớn linh cơ kim sắc phần máu. Minh quang tổ Phật nâng lên tay đến, trông thấy bản thân vân tay bên trong bỏ đầy tựa như côn trùng giống như núc nhích nhân quả. Những này đều là đến từ nhân quả đại đạo phản vệ. Minh quang tổ Phật mỗi nơi kim thân vỡ vụn trước mắt, đều có tu sĩ hư ảnh từ trong vết nước này ra, những này đều là bị minh quang tổ Phật vây khốn với thể nội thần quân, thiên quân. Hắn vẫn chưa giết chết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn lực lượng vạn toàn tập kết ở thể nội. Làm cuối cùng nhất một khối kim thân mảnh vỡ rơi vào sông máu lúc, toàn bộ thời gian sông dài đột nhiên đứng im. Minh quang tổ Phật Phật máu tại mặt sông ngưng kết thành màu đen xá lợi, mỗi quả xá lợi nội bộ đều phong ấn lượng rất lớn oán niệm. Dù sao thiên đạo chính là chúng sinh ý thức tập hợp thể, minh quang tổ Phật oán niệm cũng là có thể so với ước vạn vạn sinh linh chỗ tập kết. Mà những cái kia bị hắn chân áp với thể nội nhân quả nghiệt nợ, giờ phút này hóa thành nước vạn ác quỷ cắn xé không trọn vẹn thiên đạo khí vận. Sở Quân Dận chân đạp nghiệp hỏa hồng liên đi tới, trong tay cầm lấy thiền kia đỉnh biến hóa mà thành quan kiếm. Xem ra khí vận có thiếu ta. Minh quang tổ Phật nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Quân Dận, hôm nay liền muốn mất mạng với này rồi. Không phải khí vận có thiếu, mũi kiếm đâm vào Phật quang ngay mắt, thiền kia kiếm phát ra long ngâm giống như tranh minh, là ngươi chưa hề chân chính trưởng không qua thiên đạo. Làm thời gian sông dài bắt đầu chạy ngược minh quang giới trước mắt, Sở Quân Dận mũi chân tràn ra mảnh thứ nhất đỏ thẫm bị ngạn hoa cánh. Ngươi đây là? Tạ Khuyết meo lại mắt, nhìn xem Sở Quân Dận dưới chân bị ngạn hoa, lại như có một chút ngoài ý muốn. Sở Quân Dận chỉ là ngột ngạt cười một tiếng, ta sống đến chính là một quân cờ. Cái này cuối cùng nhất thời khắc, ta chỉ muốn làm ta muốn làm. Nói xong, Sở Quân Dận đúng là trực tiếp lấy thần niệm xâm nhập đến minh quang tổ Phật trong thần hồn. Sở Quân Dận giờ phút này tuy nói là có tương lai Phật ấn ký che chở, vốn dĩ thực lực của hắn tới nói, cho dù chỉ là đối với muốn sụp đổ minh quang tổ Phật, cũng là chỉ là hạt gạo đối trên trời đại nhật. Một đuôi tiểu ngư, là rất khó tại vạn trượng sóng lớn bên trong sống sót. Chỉ là trước mắt, Sở Quân dần nửa trái thân liền bị Minh Quang Tổ Phật thể nội nhân quả nghiệp nợ chỗ ô nhiễm, hốc mắt trong thai thậm chí khoe miệng đều là chảy ra màu đen Phật máu. Mà hắn nửa phải thân thì là dần dần tách ra một đóa màu đỏ thắm bị ngạn hoa, mà ở nhụy hoa trung tâm, Huyền Ngọc ngủ say dung nhan có thể thấy rõ ràng. Ngươi sớm tính tới sẽ có hiện tại giờ khắc này. Tạ Khuyết lấy võ đạo ý chí ngưng tụ thành đại thủ, lại tại Minh Quang Tổ Phật thần hồn thời điểm bị tùy tiện cắt đứt. Tạ Khuyết thấy thế, cũng là biết được Sở Quân dần tưởng niệm đoạn tuyệt, cho dù có thể sống sót cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Hắn chỉ là thở dài nói, thôi được, võ đạo không độ tự tuyệt người. Đương thời Sở Quân dần khôi phục ký ức, luyện hóa Huyền Ngọc thời điểm, liền từ chưa triệt để đem luyện hóa, mà là giữ Huyền Ngọc hơn phân nửa thần niệm, ôn dưỡng với thể nội. Mà ở Minh Quang Tổ Phật nơi, làm cuối cùng nhất một sợi thiên đạo khí vận từ hắn thể nội chảy ra thời điểm, Sở Quân dần nghe thời gian sông dài nghẹn ngào. Sở Quân dần thân thể từ đầu ngón tay bắt đầu tán loạn, vỡ thành nhức vạn phiến lưu quang. Chỉ có thân thể của hắn, tại thời gian sông dài phía trên tiêu đốt. Chương 761, tận thế cân bằng chương 761, tận thế cân bằng 2025-02-16-6 giờ 26 phút, tác giả, Phạm A Lâm. Tạ Khuyết đứng ở thời gian sông dài phía trên, bốn phía tĩnh mịch tím mắng. Sở Quân dần mang trên mặt một vẻ quyết nhiên ý cười, nhìn về phía Tạ Khuyết, lão sư, đi lấy Hồng Mông ký sinh quyết hoàn thành cuối cùng nhất huyết giới đi. Hơi ngưng lại, Sở Quân dần tiếp tục nói, có này thiên đạo khí vận gia trì, Minh Quang giới còn sót lại thiên đạo lực lượng là không làm gì được được rồi ngươi. Hắn vừa nói, một bên có chút ngửa đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mong đợi, cũng thấy được Tạ Khuyết thành công hoàn thành huyết giới hình tượng. Nhất định phải hoàn thành huyết giới. Sở Quân dần thần sắc trở nên càng thêm kiên định, bởi vì đó cũng là ta đã từng mộng tưởng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. Tạ Khuyết lặng lặng mà nhìn chăm chú Sở Quân dần, chậm rãi nhẹ gật đầu, thanh âm mang theo khàn khàn nói, đa tạ. Đơn giản hai chữ, lại bao hàm lấy thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng vào lúc này, Sở Quân dần thân thể bắt đầu tự cháy lên, hắn hôn trên thân bên dưới, bao quát sợi tóc vậy một cây tiếp lấy một cây hóa thành cho tẫn. Làm cuối cùng nhất một cây sợi tóc đốt hết lúc, thời gian sông dài đỉnh sóng nổi lên lên một đóa tịnh đế bị ngạn hoa. Màu đỏ kia đóa tiên diễm lóa mắt, từ đó tràn ra một tia thiên đạo khí vận, mà thuần trắng kia đóa thì tựa như muốn rơi lệ, lộ ra vô tận đau thương cùng không bỏ. Tạ Khuyết hiển nhiên cái này một đóa tịnh đế hoa dần dần dung nhập vào thời gian sông dài, không khỏi tự nhiên thở dài. Tiếng thở dài đó, phản phất gánh chịu vô số cảm khái, theo thời gian sông dài dòng nước chậm rãi phiêu tán. Hai đóa hoa phân biệt đại biểu cho Sở Quân dần dịu dàng ngọc. Giờ phút này, toàn bộ thời gian sông dài đột nhiên cao cao cuộn lên, hình thành một vùng sóng hướng về Sở Quân dần tiêu tán vị trí mãnh liệt đánh tới, nháy mắt đem mảnh kia vị trí bao phủ. Sở Quân dần giờ phút này phảng phất đã hóa thành kia sợi chưa tàn thở dài, tại thời gian dòng lũ bên trong nhẹ nói, lão sư, gặp lại sau. Tạ Khuyết im lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua thời gian sông dài hư ảnh, suy nghĩ phảng phất trở lại 3000 năm trước cái nào đó đêm. Khi đó, trăng sáng treo cao, tung xuống thanh lãnh hào quang, Sở Quân dần chậm rãi đem Huyền Ngọc ôm vào trong ngực. Tạ Khuyết nhìn xem kia đóa dần dần biến mất tịnh đế hoa, không khỏi thì thầm nói, 70 vạn cuối năm, có lẽ sẽ có cơ duyên một lần nữa nở hoa. Người ta nếu có duyên, liền tại 70 vạn cuối năm gặp lại đi. Tạ Khuyết đối thời gian sông dài, nhẹ nói, làm song sinh bị ngạn hoa triệt để chìm vào thời gian sông dài chỗ sâu nhất, trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó trì trệ. Minh quang giới bầu trời, giờ phút này cũng đột nhiên ở giữa vỡ ra bốn đạo lớn như vậy vết thương. Nương theo lấy Minh Quang Tổ Phật tàn biến, kia duy trì lấy Minh Quang giới thiên đạo, lại như yếu ớt như lưu ly trực tiếp sụp đổ. Chỉ thấy thiên đạo bốn cây trụ lớn, thiên đạo trụ quang, thiên đạo linh cơ, thiên đạo pháp tắc, thiên đạo ý thức, nháy mắt hóa thành bốn đạo lưu quang. Bọn chúng phảng phất tránh thoát trói buộc, đột nhiên liền biến mất tàn ở minh quang giới bên trong. Tạ Khuyết mắt thấy một màn này, lập tức không khỏi meo lại đôi mắt. Bất thình lình tình huống, hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Hắn vốn cho là, cho dù Minh Quang Tổ Phật hủy diệt, thiên đạo dù lại nhận trọng thương, nhưng là không đến nỗi triệt để như vậy sụp đổ. Mà bởi vì toàn bộ minh quang giới thiên đạo sụp đổ, toàn bộ thế giới nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn. Nguyên bản sinh cơ rồi rào đại địa, nháy mắt trở nên cố nước hoang vu. Dòng sông khô cạn, chỉ còn lại tĩnh mịch lòng sông. Dãy núi sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất, che đậy kia đã vỡ vụn bầu trời. Đã từng phồn hoa cùng sinh cơ, trong nháy mắt này, cũng như cùng bọt nước giống như tiêu tán hầu như không còn. Vậy bởi vì Minh Quang Tổ Phật ngày xưa điên cuồng cử chỉ, cưỡng ép đem Minh Quang giới lôi kéo nhập thời gian sông dài nhánh sông một cử động kia, hiện tại vậy dẫn phát kinh khủng hậu quả, đó chính là toàn bộ thế giới đều là thời gian rối loạn rồi. Giờ phút này, Minh Quang giới mỗi một khối khu vực, tốc độ thời gian trôi qua đều hoàn toàn khác biệt. Tại một nơi bờ sông, một ông lão chính khom lưng múc nước, động tác chậm chạp mà máy móc. Đột nhiên, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cái bóng trong nước, đúng là bản thân anh hải thời kỳ bộ dáng. Lão giả đầu tiên là sửng sở, trong tay thùng nước bịch một tiếng rơi vào trong nước, tóe lên một mảnh bọt nước. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại không phát ra thanh âm nào. Tại cách đó không xa một cái chấn nhỏ, một số người bị vĩnh viễn vây ở cùng một ngày. Phía khu vực này đã hóa thành một mảnh tuyệt đối độc lập thiên địa, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Mảnh này thiên địa biên giới ẩn ẩn tản ra một tầng mông lung bằng sáng, như tại kháng cự ngoại giới hết thảy can thiệp. Trong tiểu trấn, đám người như thường lệ sinh hoạt, lại không biết bản thân đã lâm vào vô tận tuần hoàn. Mà bị nhốt ngày hôm đó đám người, cuộc sống của bọn họ như thường lệ tiến hành, nhưng không có bất luận cái gì liên quan với cái này dị thường ấn tượng cùng ký ức, chỉ là cơ giới tái diễn ngày đó hành vi, bị vây ở cái này vô tận tuần hoàn bên trong, mù tịt không biết. Tạ Khuyết đứng ở một nơi cao điểm, hắn rất rõ ràng, Minh Quang Tổ Phật một hệ liệt hành động, dẫn đến tiên đạo sụp đổ sau, đã là dẫn phát một hệ liệt tai nạn tính phản ứng dây chuyền. Những tạo hóa thần quân kia, bởi vì Minh Quang Tổ Phật đem thân hồn dung nhập thể nội, dẫn đến giờ phút này bọn hắn một lần nữa phục sinh sau, bộ phận tạo hóa thần quân tu vi như nước vỡ đê, trực tiếp rơi xuống, càng lại độ trở lại thần cảnh tu vi. Đúng vậy, có bộ phận thần quân dựa vào đối đạo khắc sâu linh ngộ, quả thực là ở nơi này hỗn loạn bên trong vẫn như cũ duy trì tu vi. Nhưng dù vậy, bọn hắn tại thời gian sông dài bên trong lạc ấn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị đánh nát sau phiêu linh các nơi. Cái này liền đưa đến một loại hiện tượng quỷ dị, đó chính là không đồng thời kỳ bọn hắn lại xuất hiện ở cùng một dòng thời gian bên trên. Một người trung niên bộ dáng thần quân, chính cùng bên cạnh một vị trẻ tuổi bản thân hai mặt nhìn nhau. Trung niên thần quân chau mày, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng cảnh giác, trẻ tuổi bản thân thì một mặt ngây thơ, còn chưa ý thức được đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trừ dòng thời gian hỗn loạn, không gian vấn đề vậy theo nhau mà tới. Thời khắc này mình qua giới, đã thoát khỏi nguyên bản hư không chỗ vị trí. Tạ Khuyết nâng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc suy tư, lúc đầu mà nói, bình thường thế giới nên tồn tại thành trụ, phôi, không tại Minh Quang giới đã là không còn. Bây giờ thế giới này đã bước chân vào vĩnh hằng tận thế đồ. Đưa mắt nhìn bốn phía, Minh Quang giới bên trong không gian sụp đổ chồng chất, nguyên bản ngay ngắn trật tự núi non sông ngòi, thành trấn thôn xóm, bây giờ đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Có địa phương sông núi đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảnh trấn không. Có địa phương, không gian vặn vẹo biến hình, phản phất một mặt cái gương vỡ nát, phản chiếu ra hoang đường mà kinh khủng cảnh tượng. Mà Minh Quang giới bầu trời không còn là trong suốt xanh hàm, mà là bị một loại kỳ dị sắc thái bao phủ. Kia sắc thái hạn chế mực tím cùng ngừng đỏ ở giữa, tựa như ngưng kết máu tươi cùng màn đêm tương hỗ giao hòa, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi chẳng lành. Màn trời phía trên thường có lôi đình lấp lóe, lại không phải thường gặp trắng bạc hoặc vàng nóng, mà là bảy biển ra quỷ dị u lục. Đại địa phía trên, dòng sông không còn là róc rách chảy xuôi thanh hoàng, mà là dũng động màu sắc sặc sỡ chất lỏng. Loại chất lỏng này tản ra mùi gây mũi, dưới ánh mặt trời lóe ra mê ly sáng bóng. Chương 761, tận thế cân bằng 2 chương 761, tận thế cân bằng 2 Tạ Khuyết biết rõ, nếu không có cường đại ngoại lực can thiệp, Minh Quang giới sẽ vĩnh viễn ở nơi này vô tận sụp đổ bên trong trầm luân, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại Minh Quang giới mảnh này trải qua tang thương biến đổi lớn giữa thiên địa, cảnh tượng dù hiển thị rõ tận thế hoang vu cùng hỗn loạn, nhưng đối với rất nhiều thần quân cùng thiên quân mà nói, vậy đại biểu cho một cái thông hướng tiểu khắc thời cơ đại môn lặng yên mở ra. Đã từng, Minh Quang giới cựu Phật như treo cao lợi nhận, thời khắc gáp bách lấy bọn hắn, đồng thời, đến từ Ma Ha giới uy hiếp, vậy thời khắc mơ ước bọn hắn. Hai người kết hợp ở giữa trong ngoài gian nan khổ cực thay nhau, khiến cho bọn hắn không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác, thể xác tinh thần đều mệt. Nhưng bây giờ, những này từng như cự thạch nặng nề áp bách cùng uy hiếp, đều đã theo Minh Quang giới nghiêng trời lệch đất chi biến, tan thành mây khói. Bây giờ Minh Quang giới, cứ việc cảnh hoàng tàn khắp nơi, tựa như tận thế cảnh. Nhưng ở những này đứng tại tầng cao nhất trong mắt cường giả, đây hết thảy bất quá là biểu tượng. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Bọn hắn có thể chỗ dựa thời gian sâu dài, ở trong đó bên trong phun ra nuốt vào linh cơ, hấp thu chủ quang. Thậm chí còn có thể trở lại bình thường hư không thế giới, tìm kiếm mắt phương, đi tìm cơ duyên đột phá. Bất kỳ tài nguyên vấn đề, đối có thể tự do xuyên qua thời gian sung dài, rời đi Minh Quang giới bọn hắn, đều không phải cái gì vấn đề. Trong mắt bọn hắn, cái này Minh Quang giới tận thế chỉ biến, cũng không phải là tuyệt cảnh, mà là một lần khó được kỳ ngộ. Dù sao tứ tán thiên đạo, đại biểu cho khắp nơi là cơ duyên, nếu là có thể đắc đạo thiên đạo mạnh mẽ, liền có thể trực tiếp ngộ đạo vận. Lời tuy như thế, nhưng là ở nơi này tàn khốc trong hoàn cảnh, đối với trung hạ tầng các tu sĩ, vẫn là tình cảnh gian nan, mà lại càng khó sống sót rồi. Bọn hắn khắp nơi bôn ba, đau khổ tìm kiếm lấy có linh cơ còn sót lại chi địa, chỉ vì có thể ở cái này trong tuyệt cảnh kéo dài hơi tàn. Thậm chí ngay cả duy trì tu vi đều rất khó khăn, đừng nói đột phá tu vi rồi. Mà ở Minh Quang giới một chỗ khác, nương theo lấy thiên đạo vỡ vụn, tứ tán. Chín vị tư thâm tạo hóa thần quân cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đúng là một lần tình cờ lấy được thiên đạo mảnh vỡ. Vậy nguyên nhân chính là đây, bọn hắn tại thôn tính thiên đạo mảnh vỡ về sau, thành công đột phá đến bị ngạn tiên quân. Cái này chín vị thần quân đột phá, nháy mắt tại Minh Quang giới nhấc lên thao thiên cự lãng, dẫn đến thế lực cách cục xảy ra kỳ biến. Thế lực mới lấy cái này chín vị tân tấn bị ngạn thiên quân làm tâm, cấp tốc huyết trừ ra. Điều này cũng làm cho đưa đến thế lực cách cục kỳ biến, thế lực mới nhanh chóng quật khởi. Bây giờ Minh Quang giới đối với Tạ Khuyết tới nói, rất nhiều hiểm địa tuyệt cảnh liền xem như máu lạc cũng không còn biện pháp kéo dài mà đi, tăng thêm Minh Quang giới hoang vắng, liền xem như Tạ Khuyết cũng không còn biện pháp một lần liền nắm giữ toàn bộ Minh Quang giới, cho nên lấy biển máu đến thôn phệ hết toàn bộ Minh Quang giới, với hắn mà nói cũng là cực kỳ dài lâu mài nước công phu rồi. Tại Minh Quang giới mảnh hỗn độn này cùng suy bại xen lẫn trên trời đất, cao không thiên quân ngồi cao đám mây. Giờ phút này, hắn chỗ mới xây dựng thế lực bầu trời ở nơi này tận thế giống như thế giới bên trong, trở thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tận thế thuyền cứu nạn. Bầu trời trụ sở, linh khí dù không bằng trước kia như vậy nồng đậm dồi dào, nhưng tương đối Minh Quang giới địa phương khác, cũng đã coi là một mảnh khó được tịnh thổ. Trụ sở bên trong, kiến trúc xen vào nhau tinh tế, các tu sĩ lui tới, thần sắc dù mang theo vài phần mỏi mệt cùng sầu lo, nhưng ở mảnh này hỗn loạn thế giới bên trong, có thể tìm được như vậy một nơi tương đối an ổn chi địa, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Cao Không Thiên Quân quan sát bầu trời bên trong hết thảy, trong mắt lộ ra một tia yên vui cùng thỏa mãn, lập tức, hắn lại than ra một hơi tới. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên bản đã muốn như vậy vĩnh hằng an ổn xuống dưới. Dù sao lúc trước trăm vạn năm bên trong, hắn một mực có thụ loạn trong giặc ngoài khốn khổ dày vò. Ở nơi này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn bị Minh Quang giới trả giá, có thể nói là lo lắng hết lòng. Đối với Minh Quang giới cống hiến, hắn tự xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Như thế nhiều năm qua, Minh Quang giới hòa bình, đều là hắn Cao Không Thiên Quân một tay giữ gìn xuống đến. Đối mặt Ma Ha giới nhìn chằm chằm, hắn cũng là lần lượt hóa giải nguy cơ, để Minh Quang giới khỏi bị chiến hỏa độc hại. Mà cựu Phật những cái kia nguy hại Minh Quang giới nguy hiểm kế hoạch, cũng không một không phải là bị hắn ngăn cản. Trước đây không lâu, khi thấy Minh Quang giới bây giờ như vậy cảnh hoang tàn khắp nơi trạng thái sau, Cao Không Thiên Quân vốn cho rằng Minh Quang giới đã ở kiếp nạn trốn, sắp đi hướng hủy diệt. Thật không nghĩ đến, ở nơi này gần gũi tận thế trong tuyệt cảnh, Minh Quang giới lại ngoài ý muốn duy trì một loại kinh khủng cân bằng. Cứ việc thế giới vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi, thiên đạo vỡ vụn, linh cơ hỗn loạn, nhưng thế giới cuối cùng vẫn là ổn định lại, cũng không có như bản thân đoán trước đến, đi hướng toàn diện hủy diệt. Bất quá, hắn quả thực mừng rỡ như thế. Dù sao trải qua thời gian dài bối rối hắn loạn trong giặc ngoài đã tan thành mây khói, hắn hôm nay cuối cùng có thể an tâm tu tính, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào ngưng kết bị ngạn tam hoa đại nghiệp bên trong. Hắn có chút meo cặp mắt lại, quan sát Minh Quang giới kia hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Minh Quang giới hỗn loạn, với hắn mà nói, đã không quá quan trọng. Hồi tưởng quá khứ chấp trưởng Minh Quang giới công việc những năm đó, hắn lo lắng hết lòng, lại chưa từng mò được mảy may chỗ tốt. Ngược lại tại cùng thế lực khắp nơi mấy chuyến giao phong bên trong, bản thân đạo cơ bị hao tổn, cứ thế với cho đến hôm nay, kia tượng trưng lấy bị ngạn đỉnh phong tam hoa, vẫn như cũ chưa thể nở rộ một đóa. Nhưng biến cố của hôm nay, lại làm cho Cao Không Thiên Quân nguyên bản tâm bình tĩnh lâm vào cực độ khốn khổ bên trong. Ngay tại trước đây không lâu, hắn dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một viên thiên đạo mảnh vỡ. Hắn vốn là 10 phần mừng rỡ, cho là mình có thể bằng dựa vào cái này một viên thiên đạo mảnh vỡ, nộ đạo vận, hoặc là nói có cơ duyên khác, thậm chí có thể ngưng ra một đóa bị ngạn hoa. Nhưng là khi hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, nhưng không có bất kỳ cơ duyên, chỉ có một đoạn liên quan với Phật tử tin tức, trong khoảnh khắc giống như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn. Chỉ thấy trí nhớ kia bên trong, Phật tử thi triển Hồng Mông Ký Sinh Quyết hóa thành một mảnh sôi trào mãnh liệt biển máu quần quật ở giữa, kinh khủng sức cắn nuốt tùy ý tràn ngập, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào trong đó, hóa thành hư vô. Cao Không Thiên Quân mắt thấy một màn này, trong lòng đống nhiên siết chặt, lập tức ý thức được, bản thân bây giờ còn xa chưa tới an nhàn hưởng lạc thời điểm. Nếu là tùy ý bực này nguy cơ tùy ý phát triển, lâu dài xuống dưới, Minh Quang giới sợ rằng thật sự sẽ ở kiếp nạn trốn, triệt để tan biến. Nghĩ đến đây, Cao Không Thiên Quân cũng không ngồi yên nữa, hắn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Cao Không Thiên Quân bối rối, hắn dự định triệu tập những thứ khác mấy vị thiên quân. Nguyên bản chỉ có 3 vị thiên quân, bây giờ bởi vì thiên đạo vỡ vụn nguyên nhân, có 9 vị thâm niên thần quân cắn nuốt thiên đạo mảnh vỡ, thành tựu bị ngạn thiên quân. Tuy nói đối với Phật tử mấy chuyến kiêng kỵ, nhưng nếu là có 12 vị thiên quân liên hợp lại, nói không chính xác cũng là có thể chống lại 1-2. Thế là ở, hắn hôm nay dự định 12 vị thiên quân liên hợp lại, nhìn xem có thể hay không chống cự Phật tử. Chương 762, lần thứ 2 lượng tiếp chương 762, lần thứ 2 lượng tiếp 2025-02-17-19h54.8 tác giả, Phạm A Lâm nguyên bản mình quan giới, vẻn vẹn có 3 vị bị ngạn thiên quân, theo thứ tự là Cao Không Thiên Quân, Diễm Hoàng Thiên Quân cùng gọi đêm thiên quân. Nhưng bởi vì thiên đạo mảnh vỡ tản mát thiên địch, dẫn tới 9 vị thâm niên thần quân được cơ duyên này. Những này thần quân vốn là căn cơ thâm hậu, tại cắn nuốt thiên đạo mảnh vỡ sau lại ngộ đại đạo, lại ảo ảo đột phá bản thân ràng buộc, một lần hành động thành tiểu thiên quân chi vị. Kể từ đó, Minh Quang giới bên trong tuy là phát sinh biến đổi lớn, nhưng bị ngạn thiên quân số lượng vậy nháy mắt tăng đến 12 vị. Cao Không Thiên Quân tinh thông tính quốc, cũng là dựa vào thực lực được rồi 3 cái thiên đạo mảnh vỡ. Vậy bởi vậy, tại liên tiếp cắn nuốt 3 cái thiên đạo mảnh vỡ về sau, hắn đối tinh thần đại đạo vậy càng thấu triệt. Bây giờ, Cao Không Thiên Quân pháp chi hoa đã nụ hoa chấm nở, ẩn ẩn có nở rộ chi thế. Mà theo cái này đệ nhất đóa bị ngạn hoa cởi mở, hắn làm Minh Quang giới đệ nhất cường giả địa vị đem càng thêm vững chắc. Nguyên nhân đối mặt Cao Không Thiên Quân triệu hoán, rất nhiều các đại năng vậy không chút nào do dự. 11 vị thiên quân cùng hơn 60 vị thần quân không dám có chỗ trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía bầu trời tiến đến. Đợi chư vị đuổi tới về sau, Cao Không Thiên Quân vẫn là ngồi cao với đám mây phía trên, tựa như thần linh quan sát chúng sinh. Cái khác thiên quân, thần quân nhóm cung kính ở tại hắn bên dưới. Đám người khẽ dựa gần, liền cảm nhận được rõ ràng, Cao Không Thiên Quân phát tán ra tới khí cơ, so với trước đây càng thêm dồi dào, thâm thúy. Cao Không Thiên Quân ánh mắt chậm rãi quét qua đám người, mở miệng lời nói, triệu tập chư vị đến đây, là có chuyện quan trọng tương lượng. Gọi đêm thiên quân khẽ không người, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt lời nói, mời đạo huynh nói rõ. Cao Không Thiên Quân nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức vung tay lên, chỉ thấy một đạo quang mang lóe qua, một bức thủy kính trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Thủy kính bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, nhưng cũng không có bất luận cái gì bóng người chiếu rọi trên đó. Nhưng mà, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một viên huyết sắc như trái tim chi vật, đột ngột từ thiên ngoại tới, kéo lấy thật dài huyết mang, giống như một quả vẫn lạc màu máu lưu tình, trực tiếp hướng phía Minh Quang giới dưới mặt đất rơi xuống. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn thủy kính, thần sắc khác nhau. Ngay sau đó, viên kia huyết sắc như trái tim chi vật rơi xuống đất về sau, xung quanh vật chất năng lượng lại như cùng bị vô hình miệng lớn thôn vệ bình thường, cấp tốc làm hao mòn lên. Chỉ thấy nguyên bản sinh cơ bừng bừng thổ địa cấp tốc trở nên hoang vu, hoa cỏ nháy mắt khô héo, cây cối hóa thành một biển. Mọi người đều lặng lặng mà nhìn chăm chú thủy kính, bầu không khí khẩn trương đến phảng phất có thể vạn xuất thủy tới. Cuối cùng, tại quá khứ một đoạn thời gian sau, thủy kính bên trong, lòng đất đống nhiên chảy ra một tia huyết sắc giống như một đầu đốn lượn dây nhỏ, chậm rãi lan tràn ra. Mấy vị thiên quân đều là ánh mắt nhạy cả người, giờ phút này đã từ nơi này cảnh tượng trông được ra một chút mánh khỏe. Gọi đêm thiên quân mở môi khẽ nhếch, vừa phun ra hai chữ, đây là. Hắn nói còn chưa nói, liền bị Cao Không Thiên Quân nâng tay đè xuống, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung tại kia giữa không trung thủy kính phía trên, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, khu vực kia vật chất năng lượng giống như là tao ngộ một trận vô hình hạo kiếp, đều bị thôn phệ hầu như không còn. Nguyên bản sinh cơ rồi rào hình tượng, giờ phút này trở nên hoang vu vắng lặng, một mảnh thê lương. Mà kia ban sơ rỉ ra một tia huyết sắc, ở mảnh này tĩnh mịch bên trong bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, dần dần hội tụ thành một vũng máu loãng. Kia bông máu loãng phảng phất có được sinh mệnh bình thường, không ngừng mà khuyết trương lan tràn. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu lao nhanh không thôi sông máu. Ngay sau đó, sông máu tiếp tục bành trướng, cuối cùng tạo thành một mảnh vô biên vô tận biển máu. Ngay tại biển máu hình thành trước mắt, thủy kính bên trong hình tượng đống nhiên dừng lại, im bặt mà dừng. Rất nhiều thần quân, thiên quân nhóm mắt thấy đây hết thảy sau, đều là vẻ mặt nghiêm túc, tâm tư trở nên nặng nề. Bọn hắn rất rõ ràng, nhìn thấy trước mắt tuyệt không phải vật tầm thường, nếu là mặc cho hắn tiếp tục phát triển tiếp, đủ để ấp ủ thành một trận đủ để hủy diệt minh quang giới to lớn nguy cơ. Cao khung thiên quân từ thủy kính bên trên thu hồi ánh mắt, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía đám người, lời nói: "Chư vị, đây là Phật tử lưu lại diệt thế hạt giống." Thanh âm của hắn quanh quẩn ở mảnh này để nén giữa thiên địa, mỗi một chữ đều mang thiên quân chi trọng. Nếu là chúng ta không muốn minh quang giới như vậy hủy diệt, nên liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái này diệt thế hạt giống quyết trương. Vừa dứt lời, trời diệp thiên quân vị này tân tấn thiên quân không nhịn được là cao mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Điện hạ nói đến tuy là có đạo lý, nhưng lấy Phật tử uy năng, chúng ta cho dù là liên hợp lại, chỉ sợ cũng vô pháp chống cự. Cao khung thiên quân khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, ta ý tứ cũng không phải là muốn chư vị cùng Phật tử đối kháng chính diện. Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, ở nơi này hơi có vẻ hốt hoảng bầu không khí bên trong, phản phất là một viên thuốc can thần, để tâm tình của mọi người qua loa bình phục. Chúng ta chỉ cần làm hao mòn cái này diệt thế hạt giống lực lượng liền có thể. Rất nhiều thần quân cùng thiên quân nghe lời ấy, đều là lâm vào trầm tư, theo sau thấp giọng thảo luận. Một lát về sau, đám người cảm thấy Cao khung thiên quân lời nói đích xác có lý, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, như cùng Phật tử chính diện giao phong, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, mà lựa chọn làm hao mòn diệt thế hạt giống lực lượng, có lẽ là càng thêm biện pháp khả thi. Thế là ào ào gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, một vị tân tấn thiên quân vậy nâng bắt đầu, ánh mắt nhìn về phía Cao khung thiên quân, lại hỏi điện hạ, chúng ta làm như thế nào tìm tới cái này diệt thế hạt giống? Cao khung thiên quân khẽ bước cằm, tựa hồ sớm đoán được sẽ có vấn đề này, hắn nâng nhẹ tay nhẹ vung lên, một phương màu bạc đại cầu trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này đại cầu bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, sáng bóng lưu chuyển, trên đó ẩn ẩn có bức tranh cấp vì sao lấp lóe. Cao khung thiên quân giơ đại cầu, hướng đám người giới thiệu nói, đây là Chu Thiên Nghi, là Ngô căn cứ tinh thần đại đạo tạo thành liền, trong đó dung hợp không ít đạo vận. Hắn dừng một chút, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái quét qua, nói tiếp, bất quá, khởi động cái này Chu Thiên Nghi, cần thiên cương địa sát 108 chức cao tu giúp ta. Bất quá, cần tiêu hao một chút trụ quang, chư vị nói tới đây như thế nào? Rất nhiều thiên quân thần quân cũng không phản đối, dù sao điều này cũng quan hệ đến an nguy của bọn hắn, thấy không ai phản đối, Cao khung thiên quân cũng là ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền cứ gọi hơn 10 vị đỉnh tiêm thần cảnh, đồng thời đã bắt đầu lĩnh ngộ thời gian sông dài tu sĩ. Những này thần cảnh tu sĩ thần sắc trang nghiêm, đồng thời tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, cấp tốc dựa theo đặc định phương vị đứng vững, cùng chư vị thần quân, thiên quân cùng nhau, cộng đồng mở ra Chu Thiên Nghi. Theo đám người trụ quang rót vào trong đó, Chu Thiên Nghi quang mang đại thịnh, ánh sáng màu bạc chiếu sáng chỉnh phương thiên địa. Hào quang bên trong, Chu Thiên Nghi bên trên bức tranh cấp vì sao phản phất sống lại, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên Nghi bên trong thế mà bắt đầu hiện ra liên tiếp hình tượng, dần dần rõ ràng. Khi bọn hắn thấy rõ hình tượng bên trong nội dung sau, không một không ngã hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy hình ảnh kia bên trong biểu hiện ra tràng cảnh làm người nghẹn họng nhìn chân chối, đó chính là làm thiên đạo hóa thân minh quang tổ Phật, lại là bởi vì Phật tử mà vẫn lạc. Chương 762, lần thứ 2 lượng kiếp 2 chương 762, lần thứ 2 lượng kiếp 2 theo Chu Thiên Nghi bên trong hình tượng tiếp tục hiện ra, trong mọi người tâm chỗ sâu rung động vậy càng ngày càng mãnh liệt. Cực quang thần quân thân phận chân thật cũng ở đây trong đó nổi lên mặt nước, đó chính là Sở Quân Dần, càng khiến người ta không tưởng được chính là, Sở Quân Dần nguyên lai đúng là Phật tử đệ tử. Mà lại, hình tượng bên trong Phật tử triển lộ ra thực lực cường đại quả thực có thể xưng khủng bố đến cực điểm. Loại lực lượng kia khiến Sở Hữu mắt thấy người đều cảm thấy rùng mình. Đối mặt như vậy một cái thâm bất khả chắc tồn tại, cho dù là những cái kia thần thông quảng đại thiên quân nhóm, giờ phút này cũng không nhịn được câm như hến, lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Qua một hồi lâu, trong đó một vị thần quân mới chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển hướng Cao khung thiên quân, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, điện hạ, theo ngài trước mắt vốn có thực lực, không biết là có hay không còn có thể cùng vị này Phật tử phân cao thấp đâu. Nghe nói như thế, Cao khung thiên quân cũng không có lập tức làm ra đáp lại. Hắn chỉ là sắc mặt nặng nề như sắt, cau mày. Không khí chung quanh trong lúc nhất thời trở nên dị thường ngột ngạt, phản phất ngay cả không khí đều lặp lại. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh đột nhiên bị một trận lạnh như băng tiếng cười đánh vỡ. Nguyên lai là gọi đêm thiên quân phát ra trận này cười lạnh, hắn kia mang theo giễu cợt thanh âm ở mảnh này tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ đột ngột cùng chói tai. Chỉ thấy hắn có chút ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh lùng nói, "Hừ, liền ngay cả đại biểu cho chí cao vô thượng thiên đạo hóa thân đều đã bị triệt để ma diệt, dưới loại tình huống này, trừ phi có đạo quân tự mình xuất thủ hàng thế, nếu không lại có ai có thể trở thành Phật tử địch thủ đâu?" Lời của hắn phảng phất một chậu băng lánh thấu xương nước, vô tình rội rơi xuống dưới, nháy mắt đem mọi người trong lòng còn sót lại kia một kia may mắn yếu ớt hỏa diễm triệt để dập tắt. Cao khung thiên quân thì là lời nói, "Chư vị, thế cục hôm nay dù vạn phần nguy cấp, nhưng nếu là chúng ta từng người tự chiến, hoặc lựa chọn thoát đi, minh quang giới chắc chắn vạn kiếp bất phục. Chúng ta chỉ có một lòng đoàn kết, có lẽ còn có một đường sinh cơ." Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Đám người nghe lời ấy, đều là lâm vào trầm tư. Một lát sau, một vị thiên quân chậm rãi gật đầu, nói, "Cao khung thiên quân nói cực phải, chúng ta nếu không đồng lòng, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Cuối cùng, bọn hắn đạt thành chung nhận thức, quyết định một đợt thiết lập hỗn độn điện, cộng đồng chống cự Phật tử. Tại Minh Quang giới bên ngoài, Tạ Khuyết tại vứt xuống ba cái huyết chủ sau, liền không chút do dự quay người rời đi. Lúc này Minh Quang giới, trong mắt hắn đã giống như một tòa sắp sụp đổ cao ốc, hủy diệt đã là kết cục đã định. Những cái được gọi là cường giả, bất quá là mèo con hai ba con, tại hắn thực lực hôm nay uy năng trước mặt, căn bản là không có cách nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Bây giờ, đối Tạ Khuyết mà nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tìm tới còn lại 17 khẩu tuyệt võ thiên quan tài. Cái này 17 khẩu thiên quan đều có dấu võ đạo đạo vận, là hắn thành công sáng lập võ đạo nơi mấu chốt. Tạ Khuyết cảm giác được, chỉ có tập hợp đủ những ngày này quan tài, nơi khác tài năng phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước, thành tựu đạo quả. Thời khắc này Tạ Khuyết đã là lặng yên trở lại Ma Hà giới. Các cổ vị này đã từng cổ phạm giáo thần linh, bây giờ đã trải rộng ra tội nghiệp lĩnh vực. Nhưng là các cổ vẫn còn chưa từng cảm ứng được cái khác cổ phạm giáo thần khí tức. Cái này khiến Tạ Khuyết không thể không cưỡng chế nội tâm nội vàng, chỉ có thể kiên nhẫn đợi đợi. Bất quá lại lần nữa đi qua mấy trăm năm, lại lạc như cũng không có cái gì khởi sắc. Tựa hồ còn lại cổ phạm giáo thần linh đều đã không còn. Mà Dương Chí Viễn cùng Quan Kỳ bên kia, vậy vẫn không có tìm đến cái khác tuyệt võ thiên quan tài tung tích. Tạ Khuyết vì tìm cái khác cổ phạm giáo thần, hắn cuối cùng quyết ý lần nữa bước vào quá khứ cái kia thuộc về quá khứ Phật thời không. Dù sao vì tìm tới tuyệt võ thiên quan tài, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mà tiếp cận nhất cổ phạm giáo vị trí đoạn thời gian, chỉ có quá khứ thời không. Bước vào Phật giới, đột nhiên có một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt. Tạ Khuyết dựa vào lấy người truyền lửa vừa rồi có cảm ứng, mười phần dễ dàng liền tìm được này đoàn cự đại Phật lửa vị trí. Nhưng khi hắn chân chính tiến vào quá khứ thời không về sau, cảnh tượng trước mắt lại cùng trước đây nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Đã từng Tây Phương cực lạc, là một mảnh chúng sinh yên vui, tường hòa yên tĩnh tịch độ. Nhưng bây giờ, hiện ra tại trước mắt hắn, lại là thiên địa một mảnh huyết sắc. Kia nồng đậm huyết sắc, giống như một tầng khói mù, bao phủ toàn bộ thế giới, cho người ta một loại ngột ngạt mà cảm giác khủng bố. Tạ Khuyết cau mày, trong lòng âm thầm suy tư. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ lại trước đây quá khứ Phật giảng pháp lúc nhắc tới lời nói, đó chính là giữa thiên địa lần thứ hai lượng kiếp sắp giáng lâm, mà dẫn phát trường hạo kiếp này, chính là huyết hà lão tổ. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, hắn trong lòng liền dâng lên một cô vô hình bất an. Dù sao căn cứ lần trước tiếp xúc, Tạ Khuyết biết được huyết hà lão tổ tựa hồ cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Các loại dấu hiệu cho thấy, tựa hồ kia huyết hà lão tổ chính là đi qua chính mình. Cùng phong gào thét mà qua, mang theo từng tia huyết tinh chi khí, thổi đến Tạ Khuyết tay áo bay phất phới. Tạ Khuyết chính ngưng thần nhìn qua mảnh máu này sắp thiên địa, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đột nhiên, trong hư không nổi lên một trận kỳ dị gợn sóng, mập mạp cụ Lưu Tôn Phật hiện thân lần nữa, hắn kia tròn vo thân hình ở nơi này huyết sắc bầu không khí bên trong có vẻ hơi đột ngột. Tạ Khuyết nao nao, trợn ánh mắt sắc bén nhìn về phía cụ Lưu Tôn Phật, mở miệng hỏi: "Đạo huynh, ngươi nhưng có biết đây rốt cuộc là thế nào chuyện?" Cụ Lưu Tôn Phật hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn: "Ngươi không biết sao?" Hắn hỏi ngược lại, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Tạ Khuyết nhíu mày, ngắn gọn hữu lực lời nói: "Cái gì?" Cụ Lưu Tôn Phật lúc này mới chợt hiểu kịp phản ứng, nhẹ nhàng vỗ đầu của mình, cười nói: "Quên đi, ngươi không phải chúng ta cái thời đại kia người." Hắn dừng một chút, sửa sang lại suy nghĩ, quá khứ Phật vì diện sát huyết hà lão tổ, can nguyện tịch diệt bản thân. Bất quá 81 vạn năm sau, quá khứ Phật liền sẽ tỉnh lại. Cụ Lưu Tôn Phật tiếp tục nói, trong mắt lộ ra một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh, đồng thời quá khứ Phật tỉnh lại sau, liền sẽ ngộ được siêu thoát chi đạo, lập tức hắn không lâu sau liền đã vượt ra. Cái này chính là một cái tuần hoàn. Hắn có chút nâng bắt đầu, nhìn về phía kia huyết sắc bầu trời, phản phất như nói một cái vĩnh hằng số mệnh, mà cái này phương thời không sẽ vĩnh viễn ở nơi này một tuần hoàn bên trong vượt qua. Tại tân sinh, phồn vinh cùng hủy diệt bên trong không ngừng lặp đi lặp lại. Nói đến chỗ này, cụ Lưu Tôn Phật khe khẽ thở dài, trong thần sắc mang theo vẻ lễ bài cùng bất đắc dĩ, ta đã tại dạng này tuần hoàn bên trong vượt qua 3000 lần rồi. Tạ Khuyết nghe lời ấy, lông mày chăm chú nhăn lại, truy vấn, liền xem như lấy quá khứ Phật uy năng, cũng không còn biện pháp cải biến sao? Cụ Lưu Tôn Phật thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng nhún vai, mang trên mặt một vẻ như có như không ý cười, nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cùng tùy tính, ngươi nếu là có thể cải biến, liền đi cải biến đi. Theo sau, cụ Lưu Tôn Phật có chút nghiêng đầu, ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi, ngươi tới này làm gì? Tạ Khuyết trong lòng hơi động, lúc này mới kịp phản ứng, trước mắt vị này chính là Hiển Kiếp Thiên Phật thủ tôn, ở nơi này thế gian tồn tại thời gian xa xưa được khó mà tưởng tượng, chắc hẳn biết được vô số bí ẩn. Bây giờ, hắn vậy không chần chờ nữa, vội vàng hỏi nói, đạo huynh có từng biết được liên quan với cổ phạm giáo? Chương 763, tịch diệt miếu cổ. Chương 763, tịch diệt miếu cổ. 2025/02/18:19:38 tác giả, Phạm A Lâm nói xong, Tạ Khuyết liền ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cụ Lưu Tôn Phật chờ đợi hắn đáp lại. Dù sao đối phương chính là Hiền Kiếp Thiên Phật thủ tôn, biết được bí mật kiên quyết so cái khác chư Phật phải hơn rất nhiều. Chỉ thấy cụ Lưu Tôn Phật mặt bên trên lóe qua một tia do dự, hắn khẽ nhíu mày, như tại cân nhắc lấy cái gì. Một lát sau, hắn khẽ khẽ thở dài, chậm rãi gật đầu nói, kia là thật lâu chuyện lúc trước, xa xưa đến ta nhớ được cũng không nhiều. Nhưng là, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghi hoặc, thẳng tắp nhìn về phía Tạ Khuyết. Tại cụ Lưu Tôn Phật xem ra, cổ phạm giáo đã là diệt vong tại không biết bao lâu trước đó quá khứ thời không, liền xem như biết được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tạ Khuyết rất rõ ràng, bản thân tự nhiên không thể đem bản thân tìm kiếm cổ phạm giáo chân tướng, để cầu tìm đến tuyệt võ thiên quan tài, sáng lập ra võ đạo ý nghĩ nói rõ sự thật. Hắn suy nghĩ nhất niệm mà biến, rồi sau đó nâng bắt đầu, thần sắc thản nhiên hồi đáp, đối với mấy cái này viễn cổ trước đó phát sinh sự tình, ta từ trước đến nay đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá quá khứ Phật chặt đứt đi qua thời không, rất nhiều trước kia sự tình đến bây giờ đều đã thất truyền. Ta bất quá là nghĩ hết ta có khả năng, nhiều hiểu rõ một chút thôi. Dứt lời, hắn một mặt thành khẩn nhìn qua cụ Lưu Tôn Phật. Lý do này nhìn như trống rỗng, nhưng đối với rất nhiều việc cực lâu người mà nói, ngược lại là nhất có sức thuyết phục, dù sao có thật nhiều cổ xưa đại tu, từ trước đến nay đều là lịch sử người chứng kiến. Cụ Lưu Tôn Phật nghe lời ấy, khẽ gật đầu, trong thần sắc toát ra một tia tán động, đúng là như thế, quá khứ Phật tại đem thời gian sông dài chặt đứt về sau, cũng không biết trải qua cắt đứt bao nhiêu bí ẩn. Theo sau, cụ Lưu Tôn Phật rơi vào trầm tư, hắn có chút nheo cặp mắt lại, bắt đầu từ trí nhớ chỗ sâu đào móc những cái kia phủ bụi đã lâu tin tức. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, nếu là ngươi hỏi chút những thứ khác đồ vật, ta có lẽ có thể nói cho ngươi không ít nội dung. Nhưng là, liên quan với cái này cổ phạm giáo, ta biết rõ vậy thật đúng là không nhiều. Dù sao cổ phạm giáo từ sinh ra ban đầu, liền hướng đến thần bí đến cực điểm. Mới đầu thời khắc, hắn giáo nghĩa, truyền thừa đều không cho người ngoài biết. Ngược lại là hắn tại diệt vong sau, không ít đông tây phương mới bị công bố ra tới. Mà ta biết được, cũng bất quá là chút linh tinh đoạn ngắn. Tạ Khuyết trong lòng cũng cảm giác bình thường, dù sao từ viễn cổ lưu truyền mà xuống kinh văn, đối với cổ phạm giáo ghi chép, cũng bất quá là đôi câu vài lời. Cụ Lưu Tôn Phật ngay sau đó còn nói thêm, bất quá, theo ta được biết đạo bí mật, đó chính là cổ phạm giáo sinh ra, tựa hồ cùng huyết hà lão tổ tồn tại liên quan. Tạ Khuyết nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt, nháy mắt sáng lên. Hắn trong lòng lập tức sinh ra khó mà ức chế hưng phấn cùng hiếu kỳ, hắn tiến về phía trước một bước, đội vàng hỏi, xin lắng hay nghe. Dù sao huyết hà lão tổ cùng cổ phạm giáo đều là hắn cho tới nay mật thiết chú ý tiêu điểm, giữa hai bên lại tồn tại liên quan, đây không thể nghi ngờ là một đầu cực kỳ mấu chốt manh mối. Cụ Lưu Tôn Phật thấy Tạ Khuyết kia vội vàng bộ dáng, vậy cuối cùng bắt đầu nói đến liên quan với cổ phạm giáo bí ẩn. Hắn liên quan với cổ phạm giáo, cụ Lưu Tôn Phật dừng một chút, ánh mắt có chút xa xăm, như đang nhớ lại kia xa xôi quá khứ, ban sơ thời điểm, là do một vị không biết từ gì mà đến đại năng sáng tạo. Vị này liền thời kỳ cổ đại năng, bị rất nhiều cổ phạm giáo thần linh tôn xưng là phụ thần Tân Hà. Tạ Khuyết nghe lời ấy, trong lòng minh kinh. Trước đây hắn từ các cổ nơi đã từng nghe nói qua liên quan với phụ thần đôi câu vài lời, nhưng này Tân Tha chi danh, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái này lạ lẫm lại mấu chốt tin tức, để hắn ý thức được, bản thân đang từ từ chạm tới một cái cự đại bí mật biên giới. Cụ Lưu Tôn Phật vẫn chưa để ý Tạ Khuyết thần sắc biến hóa, chỉ là tiếp tục nói, phụ thần Tân Tha không biết được từ gì tới, liền như thế đột ngột xuất hiện ở thế gian. Chẳng qua hiện nay Phật môn nói tới tuyên dương việc thiện, khởi xướng vô tận pháp môn, nhân quả tuần hoàn, chính là vị kia phụ thần Tân Tha chỗ để xướng ra tới lý niệm. Mà lại phụ thần Tân Tha còn lưu lại không ít kinh văn. Cụ Lưu Tôn Phật trong giọng nói lộ ra chút tiếc hận, chỉ là đến bây giờ phần lớn đều đã thất truyền. Tỷ như trong truyền thuyết kia siêu thế chi pháp cùng với lưu truyền với thế thế gian pháp. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc à, kia siêu thế chi pháp đến hôm nay đã triệt để thất truyền. Mà bây giờ Phật môn không ít thần thông, truy căn tố nguyên, kỳ thật đều thoát thai từ thế gian pháp. Tạ Khuyết không ngừng nghe, trong lòng chắp vá ra tới manh mối vẫn là loạn như này. Cụ Lưu Tôn Phật tiếp tục lời nói, cuối cùng, phụ thần Tân Tha viên tịch thời khắc, lấy vô thượng thần thông đem thế gian tội nghiệp điểm hóa trở thành 18 tôn thần linh. Đây chính là cổ phạm giáo 10 ạ gệ mỹ linh. Rồi sau đó, hắn tựa như cùng bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Tạ Khuyết trong lòng như có điều suy nghĩ, trong đầu vô số suy nghĩ phi tốc chuyển động. Làm sơ trầm ngâm sau, hắn truy vấn, vì sao nói phụ thần Tân Tha cùng huyết hà lao tổ có quan hệ? Ở trong đó đến tột cùng có gì bí ẩn liên hệ? Cụ Lưu Tôn Phật khẽ nhíu mày, lâm vào ngắn ngủi suy tư, rồi sau đó chậm rãi mở miệng, phụ thần Tân Tha biến mất về sau, huyết hà lao tổ liền đột ngột xuất hiện. Tuy nói hai người biểu hiện bên ngoài hoàn toàn khác biệt, phong cách hành sự càng là rất lớn khác biệt. Nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu liền sẽ phát hiện, bọn hắn thi triển thần thông tồn tại chỗ tương đồng. Cái này trung điểm dù mịt mờ, nhưng tuyệt không phải trùng hợp. Tạ Khuyết nghe lời ấy, tâm niệm đống nhiên khẽ động. Hắn liên tưởng đến mình cùng huyết hà lão tổ khả năng tồn tại nguồn gốc, âm thầm suy nghĩ, nếu là huyết hà lão tổ thật là đi qua bản thân, như vậy dựa theo ở trong đó liên quan, phụ thần Tân Than nên cũng là cùng mình có chỗ quan hệ mới là. Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, để hắn càng phát giác việc này sương mù nồng nặng. Cụ Lưu Tôn Phật nhìn xem Tạ Khuyết biến ảo thần sắc, thế là nói tiếp, ta biết, cũng bất quá như thế rồi. Là ở Phật giới bên trong, có một nơi cấm địa có lẽ có thể giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Tạ Khuyết nghe, trong mắt lập tức lóe qua một tia vội vàng cùng chờ mong, vội vàng hỏi nói, nơi nào? Cụ Lưu Tôn Phật thần sắc trang nghiêm, chậm rãi phun ra ba chữ, Tịch Diệt Miếu Cổ. Cụ Lưu Tôn Phật có chút nâng tay, chỉ hướng tây phương, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tạ Khuyết, Tịch Diệt Miếu Cổ vị trí, liền tại tây phương. Chỉ là cụ thể như thế nào, ta cũng chưa từng đi hướng. Này miếu cực kỳ đặc thù, bây giờ không bị Phật hỏa bá phủ, mà lại bất kể là quá khứ Phật, hiện tại Phật vẫn là tương lai Phật tín ngưỡng, đều chiếu xạ không đến nơi đó. Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ, nơi đó lại biểu cho Phật giới tuyệt đối cấm địa. Bước vào trong đó người, hiếm có người có thể còn sống xuống tới. Người nếu muốn đi, nhất thiết phải nghĩ lại. Tạ Khuyết nghe, làm sơ suy tư, lại đem chủ đề quay lại, hỏi: "Kia liên quan với huyết hà lão tổ, ngài còn biết chút chuyện gì sao?" Cụ Lưu Tôn Phật nhìn một chút Tạ Khuyết, thấy hắn như thế chấp nhất, liền không do dự nữa, chi tiết nói tới, huyết hà lão tổ lời nói. Theo cổ lão nghe đồn lời nói, chính là Phật giới phở ợt bờ lù biến thành. Nhưng cái này nghe đồn hư vô mờ mịt, không có cái gì nhân tướng tin. Dù sao Phật giới tồn tại khởi nguyên quá mức thần bí, hắn ban đầu sinh ra không biết bắt đầu nói từ đâu. E là cho dù cuối cùng thời gian sâu dài, trải hết vô tận với nguyện, vậy không nhất định có thể tìm kiếm đến Phật giới chân chính khởi nguyên. Chương 763, tịch diệt miếu cổ 2 chương 763, tịch diệt miếu cổ 2 Tạ Khuyết lặng lặng lắng nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu không ngừng suy tư các loại độ khả thi. Lập tức cụ Lưu Tôn Phật thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, trong ánh mắt tràn đầy đối kia đoạn thảm liệt quá khứ hồi ức, từ ngươi lần trước tới qua nơi đây sau, lần thứ hai lượng kiếp liền mở ra. Huyết Hà lão tổ xuất hiện thời khắc, liền có sông máu tứ hồn khắc cùng. Cho dù là quá khứ Phật cựu trọng Phật quốc, ở tại tàn phá bừa bãi phía dưới, vậy sắp sụp hỏng. Cụ Lưu Tôn Phật thở ra một hơi, ngươi có lẽ không biết, Huyết Hà lão tổ sơ lâm thời khắc, thực lực thậm chí còn không bằng chúng ta. Mà Huyết Hà lão tổ quỷ dị nhất, vẫn là hắn tốc độ tiến bộ. Thực lực bành trướng được cực kỳ nhanh chóng, chưa qua bao lâu, liền ngay cả quá khứ Phật cũng không là đối thủ rồi. Đến về sau, cho dù là chư Phật liên thủ, nhưng cũng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Huyết Hà lão tổ bước về phía hủy diệt bước chân. Cụ Lưu Tôn Phật lại thở dài, cuối cùng, quá khứ Phật là hiểu nhất pháp. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại từng cái nhìn. Hắn lấy đại từ bi chi tâm, quên mình bị người, cứu vớt thế gian vật vật. Lập tức liền viên tịch rồi. Bây giờ thời không, liền ở vào giai đoạn này. Cụ Lưu Tôn Phật nói đến đây, nâng tay lồng lên một tầng kim sắc màn sáng, chỉ là khiến ta chờ cũng chưa từng nghĩ tới là, quá khứ Phật tại 129,600 cuối năm, lại độ thức tỉnh. Từ đó về sau, hắn liền lĩnh ngộ siêu thoát chi pháp. Nói đến đây, cụ Lưu Tôn Phật vậy điểm đến là dừng, không còn nói nữa. Tạ Khuyết biết rõ thời gian cấp bách, tại cùng cụ Lưu Tôn Phật trò chuyện hoán tất sau, cũng biết mình đã là lấy được mình muốn. Hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp thẳng rời đi quá khứ thời không. Căn cứ cụ Lưu Tôn Phật cung cấp tin tức, tịch diệt miếu cổ tọa lạc với Phật giới cực Tây chi địa. Kia Tây phương chính là ngày xưa hiện tại Phật đạo tràng vị trí, mà tịch diệt miếu cổ so với hiện tại Phật đạo tràng còn muốn càng tây. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, muốn đến cực Tây chi địa, ở giữa khoảng cách, cho dù là quang, cũng được hao phí trăm vạn năm mới có thể xuyên thẳng qua. Bất quá, lấy Tạ Khuyết thực lực hôm nay, ngược lại cũng không phải không có biện pháp. Tạ Khuyết chỉ là phóng xuất ra bản thân bản thể hoàn chỉnh chất lượng, xung quanh thời không liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lập tức Tạ Khuyết thân hình lóe lên, liền nháy mắt vượt qua mấy năm ánh sáng khoảng cách. Như thế thuần di, dù có thể cực lớn rút ngắn hành trình, nhưng tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, nhưng cũng may Tạ Khuyết nhưng lại có Hồng Mông ký sinh quyết làm nội tình chống đỡ. Bởi vậy, như vậy tiêu hao, hắn cũng là chịu được nổi. Ở nơi này rộng lớn vô ngần Phật giới như vậy xuyên qua, Tạ Khuyết biết rõ không thể chủ quan. Hắn một bên nhanh chóng đi đường, một bên cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh. Lấy thực lực của hắn, bình thường nguy hiểm tất nhiên là vô pháp tạo thành ý hiếp đối với hắn. Nhưng hắn vẫn là phát giác được, ở nơi này như vậy đại Phật giới bên trong, ẩn nấp lấy mấy đạo tản ra bị ngạn đỉnh phong khí tức cường đại khí cơ. Đến Phật giới Tây bộ sau, Tạ Khuyết cũng là phát giác sắc trời thay đổi, toàn bộ bầu trời bảy biển ra một loại kỳ dị màu sắc, như kim mà không phải kim, như tím không phải tím. Mặt đất bao la bên trên, đứng sừng sững lấy từng tòa rách nát miếu thờ. Theo thời gian trôi qua, mức tiêu hao này to lớn đi đường phương thức cũng làm cho hắn cảm nhận được vẻ bề bại. Dần dần, cho dù là cảnh sắc chung quanh không ngừng biến đổi, vậy từ đầu đến cuối vô pháp xua tan hắn trong lòng kia cố càng lúc càng nồng nặc cảm giác cô tịch. Đây là hắn đời này chưa hề trải qua dài dằng dặc lữ đồ, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở vô tận hoang vu phía trên. Trên đường đi, hắn không có gặp được bất luận kẻ nào, cũng không có bất cứ sinh vật nào cùng hắn làm bạn. Loại này cảm giác cô độc, như là vô hình công xiềng, thật chặt chói buộc hắn. Hắn cảm giác bản thân phảng phất là trên thế giới này duy nhất tồn tại. Nhưng dù vậy, Tạ Khuyết bước chân nhưng lại chưa bao giờ dừng lại. Thẳng đến không biết được trôi qua bao lâu, cũng không biết Tạ Khuyết đi tiếp bao xa về sau, cái này thiên địa bỗng nhiên thay đổi, Tạ Khuyết có thể cảm thấy được, nơi đây thiên địa linh cơ bảy biện ra một loại lộn xộn trạng thái. Không chỉ có như thế, giữa thiên địa đại đạo vận chuyển vậy cơ hồ khó mà phát giác. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như là bình thường tu sĩ sinh tại nơi đây, kia không thể nghi ngờ là một trận từ đầu đến đuôi bi ai. Đạo vận khô kiệt đến tận đây, Tạ Khuyết thấp giọng thì thào, cho dù thiên phu tuyệt luân, nếu là sinh tại nơi đây, lại có thể thế nào? Đối với tu sĩ mà nói, giữa thiên địa đại đạo vận chuyển chính là lĩnh ngộ đại đạo mấu chốt chỉ. Nhưng ở trên vùng đất này, cái này ngọn đèn sáng đã dập tắt. Liền xem như những cái kia thiên phú dị bẩm, sinh ra liền đối với đạo hữu lấy siêu phàm cảm ngộ tu sĩ, người để tại đây cũng chỉ có thể như là bị nhốt với vô hình trong lồng giam chim bay, chỉ có dương cánh bay cao chí hướng, lại tìm không thấy phương hướng. Ở nơi này đạo vận thiếu thốn chi địa, một vị tu sĩ dốc cả một đời, nếu có thể tu luyện tới cựu kiếp chân nhân cảnh giới, vậy liền có thể xưng không tầm thường thành tựu. Hắn khẽ lắc đầu, tiếp tục đạp lên con đường về hướng tây. Lúc này, đại địa bên trên một tòa kia tòa lùi bại miếu thờ, vẫn như cũ trang nghiêm túc mục, nhưng lại nhiều hơn mấy phần tịch mịch cùng cô tịch. Ở nơi này phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng cô tịch đang đi đường, khái niệm thời gian với Tạ Khuyết mà nói dần dần mơ hồ. Tạ Khuyết tựa như một tôn không biết mệnh mỏi hành giả, không ngừng mà hướng phía tây phương đi vào. Hắn người để tại mảnh này phảng phất bị tuế nguyệt lãng quên thiên địa, bốn phía là vô tận yên tĩnh cùng hoang vu, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn thân ảnh cô độc, ở nơi này vĩnh hằng trong trầm mặc gian nan tiến lên. Không biết trải qua bao nhiêu cái ngày đêm thay nhau lưu chuyển, khái niệm thời gian ở nơi này rất dài đang đi đường đã mơ hồ không rõ. Tạ Khuyết kiên nhẫn, cũng mong muốn bị cái này không nhìn thấy cuối cùng lữ đồ làm hao mòn hầu như không còn. Trong ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng sẽ lóe qua một tia mê mang cùng mệt mỏi. Ngay tại hắn cơ hồ muốn bị cái này vô tận cô tịch cùng rất dài chờ đợi thôn vệ thời điểm, hắn đột ngột nhưng bắt được một vệt cực kỳ nhỏ bé ánh sáng. Tia sáng ngời, phảng phất trong vực sâu hắc ám đột nhiên sáng lên một tia ngọn lửa hy vọng, tại xa xôi phía trước chập chờn lấp lóe. Theo hắn từng bước một tới gần, tia sáng ngời chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Một tòa miếu nhỏ hình dáng, vậy xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tòa miếu nhỏ này cực kỳ nhỏ bé, dài rộng tựa hồ bèn bèn có một trượng, ở nơi này rộng lớn vô ngần, liếc mắt nhìn không thấy bờ giữa thiên địa, tựa như thương hải bên trong một hạt, lộ ra như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Miếu nhỏ vẻ ngoài chất phát tự nhiên, thậm chí có chút rách nát, trên vách tường bỏ đầy dấu vết tháng năm. Trừ trong miếu cung phụng tượng thần, cái này không gian thu hẹp sợ rằng đồng thời chỉ có thể dung nạp một người ở trong đó dâng hương dập đầu. Tạ Khuyết mang một tia hiếu kỳ, chậm rãi bước vào trong miếu. Dưới ánh mắt của hắn ý thức ném hướng cung phụng tượng thần, nhưng cái này xem xét, không khỏi làm hắn kinh ngạc và phần. Miếu thờ bên trong chỗ cung phụng tượng thần, hắn khuôn mặt lại cùng mình dáng vẻ giống nhau như lúc. Chương 764, Thanh Đồng Cổ Chiến Thuyền chương 764, Thanh Đồng Cổ Chiến Thuyền 2025-02-19-22h22.24 tác giả, Phạm A Lâm lúc này, trong điện tia sáng u ám, duy có mấy sợi ảm đạm tia sáng từ nóc nhà khe hở bên trong chiếu nghiêng mà xuống, trên mặt đất hình thành từng mảnh loang lổ loẹt loẹt quang ảnh. Nhưng dù vậy, Tạ Khuyết vậy vẫn là liếc mắt nhận ra hắn cùng mình khuôn mặt cơ bản cũng là hoàn toàn nhất trí. Tạ Khuyết nhìn chăm chú tượng thần, trong lòng điểm khả nghi bộc phát, lập tức hắn không tự chủ đi ra phía trước, đến tượng thần trước mặt. Cái này tượng thần nhìn không ra là cái gì chất liệu, nhưng là Tạ Khuyết tận lực khẳng định, cái này tượng thần bảo tồn niên đại chi cửu viễn, tất nhiên là viễn siêu bản thân tưởng tượng. Tịch diệt miếu cổ sao? Hắn tuy nói là không biết được cụ thể miếu cổ là cái gì bộ dáng, nhưng là Tạ Khuyết cơ bản cũng có thể xác định, cái này quả quyết là tịch diệt miếu cổ không thể nghi ngờ. Tạ Khuyết nhìn xem cái này tượng thần, từ từ, hắn tựa hồ có chút không bị khống chế rỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tượng thần mi tâm. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến tượng đá nháy mắt, Tạ Khuyết đông cảm giác một trận băng lãnh. Cái này tượng thần nhiệt độ, tựa hồ là ngay cả thời không đều có thể đông kết lạnh. Ngay tại trong lúc lơ đãng, tượng thần hai mắt trong lúc đó bắn ra máu đỏ qua mang. Cùng lúc đó, trong miếu nguyên bản ẩn với chỗ tối rất nhiều phản văn, giờ phút này như bị tỉnh lại rắn, ào ào vặn vẹo đứng lên thân. Tạ Khuyết thậm chí còn đến không kịp phản ứng, toàn bộ tịch diệt miếu cổ liền đã là rơi vào đến thời gian sông dài bên trong. Tạ Khuyết trong lòng kinh hãi, vô ý thức muốn tránh thoát, lại phát hiện bản thân giờ khắc này ở cái này cuồng bạo cọ giữa trụ quang trước mặt, lại như châu chấu đá xe. Thời khắc này trụ quang, mỗi giây nghiêng mà đi cơ hồ chính là mấy năm thời gian, trong đó tích chứa tin tức, chính là một cái con số trên trời. Tạ Khuyết liền xem như tu vi như thế, vậy không có khả năng có nhanh như vậy nhanh tiêu hóa tốc độ. Cuối cùng là thế nào chuyện? Vì sao cái này tượng thần sẽ cùng ta tương tự như vậy? Tòa miếu cổ này lại vì sao muốn đem ta kéo vào thời gian sông dài? Tạ Khuyết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng còn chưa chờ hắn lý giải một tia đầu mối, toàn bộ tịch diệt miếu cổ đúng là đột nhiên bên cạnh bể nát, thân thể của hắn đã bị thời gian sông dài dòng lũ bao phủ hoàn toàn. Lúc này, ở nơi này giống như lấy năm đo lường đếm được trụ quang dòng lũ trước mặt, hắn kia tại phá cảnh chi thân dòng chữ ra chỉ bên dưới thân thể, cho dù là trình độ chắc chắn có thể so với sao liệu trồng, nhưng cũng ở nơi này bạo loạn trụ quang dòng lũ trước mặt, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn cắn chặt hàm răng, ý đồ áp xúc ra cực hạn biển máu để chống đỡ cố này dòng lũ. Nhưng biển máu xuất hiện trong ngay mắt, liền bị trụ quang mẫn diệt lượng rất lớn tinh huyết. Tạ Khuyết lập tức trong lòng kinh hãi, hắn vậy đã rõ ràng, ngày mai mà nói ôn hòa vô hại trụ quang, tại lấy như vậy cực lớn lưu lượng cọ rửa thời điểm, mang tới khủng bố lực phá hoại, thì không cách nào tưởng tượng. Cho dù tự mình nghĩ mở ra thông đạo, rời đi thời gian sung dài, chỗ xé mở vết rách, cũng sẽ trong chớp mắt bị lượng rất lớn trụ quang bao trùm, chữa trị. Mà lại trụ quang vốn không phải là bình thường vật chất, mà là thời gian sông dài bên trong đạo vận hiển hóa, nó chính là thế gian quy tắc thể hiện, có thể trực tiếp từ bé nhất xem phương diện đi cải biến vật chất tin tức. Cái này liền mang ý nghĩa, liền xem như thế gian cứng rắn nhất vật chất, tại trụ quang trước mặt, cũng sẽ như là yếu ớt trang giấy, bị dễ dàng biến đổi hình dạng. Đúng như dự đoán, tại trụ quang tàn phá bừa bãi bên dưới, hắn kia vững như sao liệu chồng thân thể, lại cũng dần dần xuất hiện vết rách. Thời khắc này Tạ Khuyết đã là thủ đoạn ra hết, nhưng tất cả những thứ này cũng không có tế với sự, chủ quang dòng lũ vẫn là không ngừng xé rách lấy thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, Tạ Khuyết thân thể cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được chủ quang ăn mòn, dễ dàng liền bị vỡ ra tới. Lúc này, thời gian sông dài vẫn như cũ lao nhanh không thôi, mà Tạ Khuyết thân thể đã bị chủ quang dòng lũ xé rách được thủng trăm ngàn lỗ. Ngay tại hắn cho là mình sắp mệnh tang với đây, thần hồn cũng muốn tiêu tán ở nơi này thời gian sông dài bên trong lúc, một trận ngột ngạt mà cổ xưa tiếng oanh minh ẩn ẩn từ thời gian sông dài nơi xa truyền đến. Tạ Khuyết khó khăn tiêu hóa xong cọ rửa trên người mình chủ quang, mang đến lượng rất lớn mừng rỡ, lại miễn cưỡng nâng bắt đầu, ánh mắt thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Khoảnh khắc, hắn ánh mắt bên trong chỉ thấy một chiếc loan lộ, tràn đầy rỉ vết thanh đồng chiến thuyền, chính phá sóng mà tản ra thần bí mà tối nghĩa khí tức, phản phất như nói cổ lão năm tháng cố sự. Mà ở cái này cổ chiến thuyền mũi tàu, treo một chén đèn thanh đồng ngọn. Cây đèn bên trong, thiêu đốt u lục hỏa diễm, mà lại càng khiến người ta bất khả tư nghị là, cái này u lục hỏa diễm lại có thể để thời gian sông dài kia nguyên bản cuộn trào mãnh liệt, không thể ngăn cản hướng chảy, ngắn ngủi ngưng kết. Cái này, đây là cái gì? Lúc này, thời gian sông dài phảng phất bị đè xuống tạm dừng khóa, bốn phía trụ quang dòng lũ vậy không còn như trước đó điên cuồng như vậy đánh thẳng vào hắn. Tạ Khuyết thân thể ở giữa không trung đình trệ, hết thảy trung quanh đều lâm vào một loại kỳ dị đứng im trạng thái. Chỉ có kia chiếc dài trăm trượng, ước chừng rộng 30 trượng thanh đồng chiến thuyền, tại ngưng kết thời gian bên trong chậm rãi tiến lên, hướng về Tạ Khuyết tới gần. Chiến thuyền phá sóng lúc, kích thích trụ quang vậy phảng phất bị như ngừng lại không trung. Thời gian tựa như dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Khuyết còn chưa có hành động, liền chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lại sức mạnh bằng bạc, như một con ẩn nấp với trong hư không bàn tay khổng lồ, không nói lời gì đem hắn một mực nhấc khởi, nhẹ nhàng cất đặt ở chiến thuyền bong tàu phía trên. Cơ hồ là tại hắn đạp lên bong tàu cùng một mấy mắt, kia chiếc thanh đồng chiến thuyền liền đỗng nhiên thay đổi phương hướng, đầu thuyền quyết nhiên lịch thời gian sông dài mãnh liệt dòng nước, hướng về thời gian cuối cùng ra sức phóng đi. Chiến thuyền mũi tàu kia ngọn treo đèn thanh đồng ngọn, u lục hỏa diễm chập chờn nhảy vọt, phóng xuất ra một tầng như có như không quang diễm, đem trọn chiếc chiến thuyền bao phủ trong đó. Cũng chính là ở nơi này tầng quang diễm che chở phía dưới, kia tàn phá bừa bãi trụ quang dòng lũ phảng phất như gặp phải cấm chế nào đó, càng không có cách nào lại đối chiến trong thuyền hết thảy tạo thành tổn thương, khiến cho Tạ Khuyết tạm thời miễn trừ trụ quang hại. Tuy là tính tạm thời an toàn, nhưng Tạ Khuyết giờ phút này nội tâm nhưng cũng thiên nhân giao chiến. Hắn rất muốn liều lĩnh nhảy xuống chiến thuyền, rời xa cái này thanh đồng cổ chiến xa. Dù sao hắn đối chiếc này chiến thuyền lai lịch hoàn toàn không biết gì, không biết nó đến tột cùng là có mục đích gì, mà lại hắn có thể dễ dàng như thế trưởng khống trụ quang, vật này tất nhiên là không đơn giản, lần nữa vậy tất nhiên là nửa bước đạo quân, cũng chính là hiện tại Phật như thế tiêu chuẩn. Nhưng Tạ Khuyết cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện hành động. Hắn biết rõ, giờ phút này đặt mình vào thời gian sông dài, bạo loạn dị thường. Đừng nói là hắn cái này bị ngạn tiên quân, liền xem như ngưng kết đạo quả đạo quân, đối mặt bực này có thể từ căn nguyên bên trên sửa hết thể lực lượng, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tùy tiện nhảy xuống chiến thuyền, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có thể đi theo chiến thuyền này tiến lên, cũng không biết gặp phải cái gì. Tạ Khuyết nhìn về phía kia bị u lục hỏa diễm chiếu sáng chiến thuyền bên ngoài, thời gian sông dài vẫn như cũ sóng cả mấy liệt. Giờ phút này, hắn chỉ có thể tạm thời trong sự ngột ngạt tâm bất an, đi theo chiến thuyền hướng đi. Chương 764, Thanh Đồng Cổ Chiến Thuyền 2 chương 764, Thanh Đồng Cổ Chiến Thuyền 2 từ từ, Tạ Khuyết bắt đầu chậm rãi quan sát chiếc này chiến thuyền, chỉ thấy bề ngoài xem, cổ phát tăng thương, dấu vết tháng năm in dấu thật sâu khắc ở mỗi một tấc thân thuyền phía trên, xem xét liền biết niên đại xa xưa, phản phất gánh chịu vô số kỷ nguyên ký ức. Kia thanh đồng bong tàu tại u lục hỏa diễm chiếu rọi, hiện ra ám trầm ánh sáng, trên đó lưu lại khô cạn máu đen, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm. Những ngày máu đen, không biết là gì sinh vật lưu lại, lại trải nghiệm như thế nào thảm liệt, mới ngưng kết ở nơi này bong tàu phía trên. Tạ Khuyết có chút ngồi xổm người xuống, xích lại gần tỉ mỉ quan sát những cái kia máu đen, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, muốn đụng vào những cái kia khô cạn vết máu, nhưng lại tại nửa đường dừng lại. Theo sau, ánh mắt của hắn rời về phía thân thuyền. Thân thuyền bên trên điêu khắc cực kỳ trừu tượng chữ tượng hình, những văn tự này đường nét và mẹo, hình dạng quái dị, phản phất là đến từ vạn vật lúc mới sinh ra ký hiệu, thoát khỏi hắn chỗ nhận biết phạm chủ. Tạ Khuyết nhìn chăm chú những văn tự này, ý đồ từ trong đó tìm đến đó sợ một tia manh mối, giải đọc ra bọn chúng ẩn chứa ý nghĩa. Hắn khi thì hơi nheo mắt lại, khi thì nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng cũng khó nhìn ra cái nguyên cớ tới. Sau một lúc lâu, Tạ Khuyết có đem ánh mắt hướng về khoang tàu vị trí. Hắn không dám tùy ý đi vào, tuy nói bản thân vẫn chưa cảm nhận được bất luận cái gì khí cơ, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, cái này cổ chiến thuyền chủ nhân, nếu là nghĩ tận lực ẩn tàng khí tức, mình cũng rất khó phát giác được. Hắn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết ý đi vào khoang tàu đi xem một chút, nói không chừng trong đó liền có tự mình nghĩ biết đến. Bước vào khoang tàu nháy mắt, một cỗ mục nát lại trầm muộn khí tức đập vào mặt. Ánh mắt của hắn tại mờ tối dần dần tập trung, lập tức, một màn làm hắn con ngươi đột nhiên co lại cảnh tượng đập vào mi mắt. Trong khoang thuyền, lại sắp hàng chỉnh tề lấy 3000 bộ người khoác Phật bảo hài cốt. Những này hài cốt sớm đã không có tươi sống nhục thể, chỉ còn lại chập trùng bộ xương, đã từng máu thịt đã khô cạn hầu như không còn, da lông càng là không còn, chỉ để lại chống rông Phật bảo miễn cưỡng bám vào tại khung xương phía trên, tại ánh sáng yếu ớt bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị. Tạ Khuyết trong lòng cảm thấy rung mình, bước chân không tự chủ thả chậm rãi tới gần nơi này chút hài cốt. Khi hắn đến gần, tỉ mỉ xem xét sau, phát hiện gãy chút lại là Phật môn hộ pháp La Hán di hải. Những này vậy mà đều là hộ pháp La Hán. Bọn hắn như thế nào ở đây? Lại vì sao rơi vào kết cục như thế? Tạ Khuyết hít sâu nhập một hơi, thanh âm bên trong cũng là lộ ra vẻ run rẩy. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện, mỗi một vị La Hán cái cổ đều bị một đầu to dài dị xét thanh đồng xiềng xích xuyên qua. Xiềng xích màu sắc cám trầm, cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể, nếu không tỉ mỉ xem xét, rất khó phát hiện cái này giấu ở hải cốt ở giữa chi tiết. Tạ Khuyết có chút ngồi xổm người xuống, xích lại gần xem xét kia thanh đồng xiềng xích. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến một lần, đầu ngón tay chuyển đến một trận thô ráp lại lạnh như băng xúc cảm. Thấy vẫn chưa phát sinh cái gì sau, Tạ Khuyết sàn đêm phát ra một hơi, xem ra trên thuyền này nên là chỉ có một mình ta rồi. Tạ Khuyết có chút may mắn, lại có chút thất lạc. Bất quá cũng may, bản thân trước mắt mà nói tạm thời là an toàn. Cũng không biết, cổ chiến trường này đến tột cùng sẽ đem hắn đưa đến cái nào thời đại. Theo thanh đồng cổ chiến thuyền tại thời gian sông dài bên trong tiếp tục đi hành, thời gian trôi qua trở nên càng thêm mơ hồ. Không biết trôi qua bao lâu, Tạ Khuyết đắm chìm trong đối không biết suy tư cùng cảnh giác bên trong, cơ hồ quên được thời gian tồn tại. Cái này thanh đồng cổ chiến thuyền lịch chuyển thời gian tốc độ, quả thực vượt qua tưởng tượng kinh người. Tạ Khuyết dựa vào lấy bản thân cảm giác, ở nơi này thời gian khá dài xuyên qua bên trong, đã chết lặng phát giác được, chiến thuyền xuyên qua thời gian, ít nhất là cách này hơn 60 triệu năm. Tạ Khuyết đứng tại thanh đồng cổ chiến thuyền trên bong thuyền, cảm thụ được thời gian như chạy xiết như nước chảy từ bên cạnh gào thét mà qua. Kia cổ chiến thuyền không dấu hiệu chậm lại chút nào, ngược lại là liều lĩnh tại thời gian sông dài bên trong tiếp tục bắn gọn, hướng về không biết chỗ sâu vọt mạnh mà đi. Kia hơn 60 triệu năm thời gian khoảng cách, đem hắn cùng quen thuộc thế giới xa xa ngăn cách, mà phía trước chờ đợi hắn là vô tận không biết. Theo chiến thuyền không ngừng tiến lên, quanh mình cảnh tượng càng thêm kỳ dị. Dần dần, hết thảy trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thời gian sông dài quang mang vậy dần dần ảm đạm. Cuối cùng, chiến thuyền tiến vào một mảnh hư vô trụ quang trong lỗ hổng. Tạ Khuyết nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mảnh này trống rông yên tĩnh đáng sợ, phản phất toàn bộ thế giới thanh âm đều tại đây khắc bị rút ra. Nơi này không có quá khứ vết tích, cũng không có tương lai, liền ngay cả thời gian sông dài bên trong đại biểu cho trụ quang gợn sóng, cũng ở đây nơi đây im bặt mà dừng, phản phất thời gian bản thân ở chỗ này mất đi ý nghĩa. Mà ở cái này một mảnh hư vô bên trong, Tạ Khuyết vậy khoảnh khắc bắt được một tia khí tức như có như không. Này khí tức để hắn trong lòng run lên, Phật giới. Một cái mắt, Tạ Khuyết liền suy đoán ra mảnh này trống không bên trong, vô cùng có khả năng chính là kia bị quá khứ Phật tự tay chặt đứt thời không đứt gãy. Vào thời khắc này, Tạ Khuyết trong lòng tốt lệ tổng lúc cháy lên. Thế gian người đều quên sự tình, sợ là liền giấu ở trong đó. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lớn gan đem thần niệm nô ra cổ chiến thuyền bên ngoài. Nhưng mà, biến cố nảy sinh. Thần niệm vừa mới thoát ly đèn thanh đồng tòa tầng kia bao phủ bảo hộ, phảng phất nháy mắt chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Trong chốc lát, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cái kia vừa mới nô ra thần niệm, lại như nến tàn trong gió giống như, nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng Tạ Khuyết vẫn chưa như vậy lùi bước, hắn cắn chặt môi dưới, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Làm sơ do dự sau, hắn vừa ngâm tâm, nô ra một cánh tay. Cơ hồ ngay tại cánh tay rũa ra nháy mắt, lượng rất lớn trụ quang như mãnh liệt như thủy triều của tới. Cánh tay kia nháy mắt bị cố lực lượng này bao khỏa, da rẻ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được than hóa, trong nháy mắt liền hóa thành than cốc, một cô gây mũi mùi khét lẹt tràn ngập ra. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, hắn tâm niệm vừa động, trải ra ra sông máu, bao phủ đứt gãy cánh tay, cấp tốc lùi về. Lập tức, Tạ Khuyết cố nén tay cụt thống khổ, đem ý thức xâm nhập đến đoàn kia bị sông máu cuốn trụ được trụ quang bên trong. Âm vang ở giữa, một tòa nguy nga đứng vững thần sơn ánh vào Tạ Khuyết tầm mắt. Mà ở trên núi, chỉ thấy 10 vạn tăng chúng như điên cuồng bình thường, đem 3000 khuôn mặt thành kính tăng nhân bao bọc vây quanh. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, sống sờ sờ đem những này tăng nhân trên người ra lột bỏ. Theo sau, bọn hắn lại đem tăng nhân trên người dầu mỡ tàn nhẫn lựa ra, chế tác thành ngọn ngọn trường mệnh đen. Mà những cái kia bị lột bỏ ra, bị bọn hắn tạo thành từng tòa tượng nặng. 3000 tòa ra người tượng nặng hình thái khác nhau, cũng không một không tỏa ra lấy làm người dùng mình khí tức. Những này tượng nặng vây quanh 3000 ngọn đèn trong, tạo thành một cái quỷ dị cách cục. Trong này nơi, một phương kim thân ngồi ngay ngắn trong đó. Quá khứ Phật. Tạ Khuyết mấy mắt, liền nhận ra cái này kim thân thân phận. Quá khứ Phật khuôn mặt trang nghiêm túc mục, nhưng khí tức lại bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở nơi này giữa thiên địa. Tính cả quy lệ tại quá khứ Phật tọa hạ những cái kia La Hán Bồ Tát, cũng đều lảo đảo rung đùi đắc ý tụng niệm lấy từng đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Cảnh tượng này, để Tạ Khuyết không nhịn được liên tưởng đến Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Chỉ bất quá khứ Phật cần, cũng không phải là dùng để hiện lộ rõ ràng công tích tự uống, mà là tại hắn mất đi tất cả tín ngưỡng sau, có thể vĩnh viễn vĩnh hằng thờ phụng với hắn Phật tượng. Chương 765, siêu thoát đạo quả, đều vì sai đồ. Chương 765, siêu thoát đạo quả, đều vì sai đồ. 2025-02-19-22h22-24 tác giả, Phạm A Lâm. Giờ phút này, tại Chư La Hán Bồ Tát, cùng với 3000 tôn Phật tượng vào, quá khứ Phật kiếp như lưu ly bình thường pháp thân đúng là bắt đầu thu gọn, mà chư Phật cả xa bên trên vạn chữ vậy bắt đầu nghịch thời châm xoay tròn. Từ từ, quá khứ Phật thân thể trở nên càng phát ra phiêu miểu. Tạ Khuyết nhìn chằm chằm trụ quang bên trong đoàn kia vặn bẹo lưu ly pháp thân, cũng không dám thở mạnh một cái. Đột nhiên như vậy, quá khứ Phật tựa như phát giác cái gì, hắn mi tâm vị trí bỗng nhiên vỡ ra, lập tức đúng là mở ra một đạo pháp nhãn. Vậy cái kia đạo pháp mắt dần dần nhất chuyển, một sợi ánh mắt nhẹ nhàng, nhưng lại tựa như xuyên thấu thời gian ngăn cách, rơi vào Tạ Khuyết trên thân. Nhất thời, Tạ Khuyết lập tức không khỏi hít sâu một hơi, dưới chân vậy lảo đảo liền lùi lại ba bước, thân thể không khỏi đâm vào mạn thuyền bên trên phát ra trầm đủ. Lập tức kia ánh mắt lại chuyển trở xuống đi, liền như là cái gì cũng không có phát sinh. Cái này chính là siêu thoát sao? Tạ Khuyết đột nhiên nắm chặt mạn thuyền, gân xanh tại trắng sáng mu bàn tay từng cục nô lên. Hắn tiếp tục xem, lại là phát giác ước vạn đạo tơ bạc giống như tuyến nhân quả, từ quá khứ Phật chỗ liên kết vô số sinh linh trên thân đống nhiên đứt đoạn. Tạ Khuyết con ngươi co bảo, hắn nhìn thấy những cái kia nhân quả sợi tơ dần dần bắt đầu co bảo, mà đầy trời thần Phật ánh mắt cũng biến thành giống như có chút si ngốc lên. Liền ngay cả Tạ Khuyết bản thân, đột ngột nhưng hai con ngươi trở nên hơi vô thần. Lớn đoạn tái diễn tụng niệm không ngừng rót vào trong đầu của hắn, Tạ Khuyết nháy mắt mất đi bản thân ý thức. Đột nhiên như vậy, đèn thanh đồng diễm ba nổ tung một đóa thanh hoa. Tạ Khuyết cũng liền bận bịu khôi phục bản thân ý thức, trực tiếp đưa tay thăm dò vào thời gian xung dài, bạo loạn trụ quang khiến cho đầu ngón tay truyền đến tiêu đốt thân thể thần hồn kịch liệt đau nhức, cũng làm cho hắn tỉnh táo rất nhiều. Thì ra là thế. Hắn thu hồi cháy đen ngón tay tự lẩm bẩm. Con ngươi của hắn không ngừng rung động, quá khứ Phật căn bản chưa từng chặt đứt nhân quả, mà là thành rồi nhân quả bản thân. Tạ Khuyết hồi tưởng lại quá khứ Phật pháp tướng mi tâm vỡ ra mắt dọc pháp nhãn, ở trong đó quần quần không phải Phật quang, mà là đen như mực hỗn độn chi khí. Án lệ mà nói dựa theo quá khứ Phật thời khắc này khí cơ mà nói, muốn ngưng kết đạo quả nên không phải khó khăn sự tình, nhưng là hắn lựa chọn một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, quá khứ Phật sớm chỉ sợ sẽ là vì đi thành tựu cái gọi là đạo quả, vừa rồi lựa chọn siêu thoát một đạo. Mà siêu thoát sau quá khứ Phật cũng không phải là hoàn toàn tiêu dao tự tại, mà là giống như là một đoạn thiết trí tốt số hiệu, không ngừng lặp đi lặp lại vận hành. Hồi tưởng mình ở quá khứ thời không cùng hắn gặp mặt, cùng với từ cụ Lưu Tôn Phật trong lúc nói chuyện với nhau, Tạ Khuyết suy đoán, sợ rằng quá khứ Phật thật sự là xuất hiện cái gì vấn đề. Bất luận là đạo quả vẫn là siêu thoát, sợ rằng trong đó đều là tồn tại vấn đề. Cũng trách không được, đã sớm có thể thành tựu đạo quả hiện tại Phật, vì sao vẫn như cũ dừng lại tại nửa bước đạo quả? Tạ Khuyết thần niệm xuyên thấu qua kia một sợi trụ quang, nhìn qua dần dần hư hóa Phật ảnh, lại nhìn xem những cái kia quấn quanh ở pháp thân bên trên tơ bạc, môi đầu đều là bị cưỡng ép bóp méo tuyến nhân quả. Dung hợp nhiều như thế nhân quả, chỉ vì chặt đứt nhân quả. Rốt cuộc là vì cái gì? Những này nhân quả đều có độc sao? Tạ Khuyết nghĩ đến chỗ này, không nhịn được là có chút nghi hoặc. Cũng liền tại lúc này, Quá khứ Phật Lưu lại hé mở kim mặt lại lần nữa chuyển hướng Tạ Khuyết phương hướng, khóe môi lại kéo ra một tia từ bi mỉm cười. Tạ Khuyết lúc này lông tóc dựng đứng, hắn lại nhìn thấy kia vệ tiêu dung phân thành 360 đạo giống như hỗn độn khí xám, lại tại cuối cùng nhất Phật ảnh chôn bụi trước, hắn nghe thấy thời gian sông dài chỗ sâu chuyển đến một tiếng như thán như khóc Phật hiệu, mang theo giải thoát thoải mái. Thanh đồng mũi tẩu vỡ ra mạng niệm văn, Tạ Khuyết lòng bàn tay vớt ve mạn thuyền bên trên loang lộ đường vân. Tạ Khuyết từ kia một tiếng Phật hiệu bên trong, cũng nghe đến một chút tin tức. Nguyên lai đạo quân môn, mới là trong lòng tước. Cái gọi là đạo quả, hợp đạo về sau liền sẽ mất đi linh trí của mình sao? Tạ Khuyết gọi ra một ngụm trọc khí, đây chính là hắn cuối cùng nhất từ quá khứ Phật kia tiếng niệm Phật loại châu nghe được mừng rỡ. Nhưng là siêu thoát con đường này, ngươi không nghĩ tới bản thân vậy mà vậy đi nhầm. Bất quá là đem bản thân luyện thành tiên đạo không cho phép vũ ác tính. Khi này một sợi ghi lại quá khứ Phật siêu thoát tràng cảnh trụ quang chôn vùi lúc, Tạ Khuyết đông nhiên hướng phía hư vô chắp tay, hôm nay mới biết, cũng là đa tạ Phật tổ. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết cũng biết vì sao thế gian này liên quan với quá khứ Phật hết thảy đều bị ma diệt, không vì cái khác, chỉ là bởi vì quá khứ Phật nhìn rõ đạo quả bí mật. Mà kia ngăn cách với thế quá khứ thời không, cũng không phải là quá khứ Phật chủ động chặt đứt, mà là thời gian sông dài bại dị phản ứng hắn vô pháp giết chết quá khứ Phật, chỉ có thể dùng cái này biện pháp, đem quá khứ Phật vĩnh hằng vây ở cái này không có quá khứ, cũng không có hiện tại, càng không có tương lai độc lập thời không bên trong. Quá khứ thời không, tương đương thế là quá khứ Phật vĩnh hằng lồng giam. Giờ phút này, Tạ Khuyết đứng ở thanh đồng cổ chiến thuyền trên bông thuyền, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía bốn phía. Có với thời gian sông dài bài dị, nơi đây liền biến thành một mảnh vô ngần hư vô, thời gian sông dài ở chỗ này đứt gãy, phản phất bị một loại nào đó vô thượng vĩ lực sinh sinh cắt đứt. Sông dài sóng cả ở đây im bặt mà dừng, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch trong không. Nơi xa, vẫn như cũ có lượng rất lớn trụ quang trôi nổi mà qua, lại vô thanh vô tức điệu tiêu mất trong tương lai. Tạ Khuyết rõ ràng, nơi đây đại biểu cho chính là Phật giới thời không. Nếu là ở những vị trí khác, bản thân vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đi hướng quá khứ. Nhưng nơi đây, không được. Nơi đây không có bắt đầu không có kết thúc. Tạ Khuyết thấp giọng thì thào, lông mày cau lại. Hắn nâng nhẹ tay sờ hư không, đầu ngón tay chuyển đến một trận lạnh như băng xúc cảm, phản phất chạm đến vô hình nào đó bình chướng. Cho dù là hắn dạng này bị ngạn tiên quân, giờ phút này vậy cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực. Thời gian sông dài đứt gãy nơi, phản phất một tòa đảo hoang, đem hắn cùng hiện thế triệt để ngăn cách. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân thanh đồng cổ chiến thuyền. Thân thuyền loang lổ, khắc đầy cổ lão mà phù văn tối nghĩa. Mũi thuyền đèn thanh đồng diễm chập chờn bất định, ánh lửa yếu ớt, nhưng thủy chung chưa từng dập tắt. Ngọn lửa kia nhan sắc tĩnh mịch như mực, ngẫu nhiên nổi lên một tia quỷ dị lục quang, chiếu rọi tại Tạ Khuyết mặt bên trên, lộ ra phá lệ u ám. Đèn này diễm, đến tột cùng là cái gì? Có thể ngăn cách trụ quang ảnh hưởng. Tạ Khuyết trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Hắn tuy là bị ngạn tiên quân, nhưng ở mảnh này đứt gãy thời không bên trong, lại cảm thấy một loại nguy cơ vô hình. Phản phất có một đôi con mắt vô hình, chính xuyên thấu qua kia chập chờn hỏa diễm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hắn quay người đi vào khoang tàu. Trong khoang thuyền u ám, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. 3000 cụ La Hán hải cốt chỉnh tề sắp xếp tại khoang tàu hai bên, mỗi một bộ hải cốt đều duy trì khi còn sống tư thái, hoặc ngồi xếp bằng, hoặc đứng sững. Bọn họ khung xương trong suốt như ngọc, cho dù trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ tản ra hào quang nhàn nhạt. Chương 765, siêu thoát đạo quả, đều vì sai đồ 2 chương 765, siêu thoát đạo quả, đều vì sai đồ 2 Tạ Khuyết đến gần một bộ hải cốt, đưa tay sờ nhẹ đầu xương. Đầu ngón tay truyền tới xúc cảm lạnh buốt mà cứng rắn, phản phất chạm đến một loại nào đó bất hủ tồn tại. Hắn tinh tế cảm ứng, phát hiện những này hải cốt bên trong vẫn như cũ lưu lại ba động. Kia là tạo hóa thần quân thậm chí bị ngạn tiên quân cấp bậc khí tức. 3000 La Hán, mỗi một vị đều là tạo hóa thần quân, thậm chí không thiếu bị ngạn tiên quân. Tạ Khuyết thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Những này La Hán khi còn sống đều là Phật môn trụ cột vững vàng, bây giờ lại hóa thành quá khứ Phật siêu thoát vật bồi táng. Mà bọn họ hài cốt, không thể nghi ngờ là cực kỳ bảo vật chân quý. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc suy tư. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt nhiều hơn một tia kiên quyết. Đã vô pháp rời đi, vậy cũng chỉ có thể tá lực đả lực rồi. Tạ Khuyết thấp giọng nói, thanh âm tại trống trải trong khoang thuyền quân quẩn. Tạ Khuyết dự định rất đơn giản, đã là ở chỗ này, mình cũng không cần lo lắng thời gian trôi qua. Như vậy cũng liền có đầy đủ thời gian đi mở mang thể nội thế giới. Trước đây mình cũng là một mực muốn làm, nhưng là không có đi làm. Tạ Khuyết không khỏi nghĩ tới Ma Ha giới, chỉ bất quá Ma Ha giới cùng mình khác rất xa, hắn ban đầu bộ dáng tuy nói là trong cơ thể mình thế giới, nhưng là hắn đã dung hợp mấy trăm phương thế giới bất đồng thiên đạo, hiện tại đến xem cùng mình cũng không có cái gì quan hệ. Hắn trong lòng than ra một hơi. Có hoàn chỉnh kinh nghiệm, tăng thêm cảnh giới của hắn hôm nay thực lực, cùng với thể nội khiếu huyệt cất giấu biển máu, có thể cung cấp lượng rất lớn vật chất năng lượng. Cùng với cái này ba thiên La Hán thi hải, mà lại bản thân cũng đã là tại thời gian sông dài bên trong, tại vật chất, đại đạo, cùng với sáng lập thiên đạo cần lượng rất lớn chủ quang, chính mình cũng không thiếu rồi. Hiện tại quan trọng nhất là nên như thế nào đi mở tích cái này thể nội thế giới. Đến tột cùng là dựa theo biện pháp cũ vẫn là nói ra trừ ra mới pháp môn, đến sáng lập thể nội thế giới. Tạ Khuyết suy tư, cũng không có đầu mối, cuối cùng quyết định đi một bước nhìn một bước. Mà hắn bước đầu tiên thì là lấy thiền kia hòa giới. Dù sao thiền kia trong đỉnh vốn là có tương đối hoàn chỉnh thời không pháp tắc dung hợp. Hắn nâng vung tay lên, lòng bàn tay hiện ra một viên xưa cũ đỉnh đồng tàu, trên đỉnh khắc lấy tiền kia hai chữ. Hắn đi đến trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống. Tiểu đỉnh lơ lửng ở trước mặt hắn, xoay chậm chậm, tàn mát ra nhàn nhạt Phật quang. Tạ Khuyết hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động thể nội chủ quang. Theo động tác của hắn, trong khoang thuyền 3000 cụ La Hán hải cốt đột nhiên có chút rung động, phản phất bị cường đại sinh cơ chỗ tỉnh lại. Lấy các ngươi hải cốt làm cơ sở, đúc lại thể nội thế giới. Tạ Khuyết thể nội chủ quang giống như thủy triều tràn vào tiểu đỉnh quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đạo kim sắc cột sáng, bay thẳng khoang tàu đỉnh chót. 3000 cụ La Hán hải cốt tại cột sáng chiếu rọi xuống, dần dần hóa thành điểm điểm kim quang, dung nhập bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Mỗi một bộ hải cốt dung nhập, đều để tiểu đỉnh khí tức trở nên càng thêm nặng nề. Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhất một bộ hải cốt cuối cùng hoàn toàn dung nhập tiểu đỉnh. Tạ Khuyết thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ từ mở mắt. Thời khắc này tiểu đỉnh đã trở nên hoàn toàn khác biệt, ấn trên thân hiện ra ba thiên La Hán hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều tản ra khí tức cường đại. Xong rồi, Tạ Khuyết thấp giọng nói, khóe miệng có chút dương lên. Hắn tự tay nắm chặt tiểu đỉnh, cảm nhận được ẩn chứa trong đó rồi dào lực lượng, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia mừng rỡ. Bước kế tiếp, hóa đỉnh làm danh giới vực. Tạ Khuyết cảm thụ được bên trong chiếc đỉnh nhỏ trào lên hỗn độn chi khí, đột nhiên cười nhẹ, không nghĩ tới đúng là còn có như vậy một món lễ lớn. Ngày xưa Sở Quân dần cam nguyện bỏ mình thời khắc, tại thiền kia trong đỉnh dung nhập vào bộ phận Minh Quang Tổ Phật Thiên Đạo khí vận cùng Thiên Đạo phát tác, hiện nay thì là chỉ có thể tiện nghi Tạ Khuyết rồi. Tới, hắn bấm tay gõ đánh mi tâm, thân thể thân hồn bên trong 720 quả khiếu huyệt sáng lên kim quang, giờ phút này, khiếu huyệt vỡ vụn, ánh lửa chiếu sáng ngũ tạng lục phủ của hắn, trước mặt thiền kia đỉnh vậy bắt đầu thu gọn thành địa hỏa phong thủy tứ tượng. Hắn tỉnh chỉ mở ra lồng ngực, biển máu từ khiếu huyệt trào lên mà ra, tại đỉnh bên trên phương ngưng thành to lớn huyết sắc vòng xoáy. Tạ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, khí tức quanh người nội liễm nhưng lại ẩn ẩn có rồi rào chi thế phun trào. Cô động chủ quang, diễn biến giới vực. Quanh người hắn hào quang tỏa sáng, ước vạn sợi thần niệm như tơ nhện giống như phi tốc kéo dài, nháy mắt rót vào đến thời gian sông dài kia chạy xiết lưu ba ở giữa, hướng về tràn ngập bốn phía chủ quang tìm kiếm. Cái này luyện hóa chủ quang quá trình vốn là vô cùng gian nan, bình thường bị Ngạn Thiên Quân cho dù đem hết toàn lực, tiến triển vậy cực kỳ chậm chạp. Tăng thêm nơi đây chạy xuống chủ quang, cơ bản đều là từ thời gian sông dài thượng hạ du lưu lạc với đây, nơi đây vốn tồn tại đều là không có bất kỳ cái gì tin tức, hơn nữa là chống rông chủ quang. Mà nơi đây chủ quang số lượng cũng ít, mình có thể từ đó biết được tin tức cũng rất có hạn. Đo thân, đo thân. Cũng liền tại lúc này, Tạ Khuyết đống nhiên có một cái ý nghĩ. Đã là ta đã có thể hóa thành đo thân thái, đôi kia chủ quang trưởng khống nên là tay cầm đem bóp mới là. Nếu thật có thể làm được việc này, ta đối thời gian sông dài trưởng khống chắc chắn nâng cao một bước. Tạ Khuyết từ trước đến nay lôi lệ phong hành, một khi có ý nghĩ liền lập tức biến thành hành động. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, đem toàn bộ thần niệm hội tụ, không chút do dự thăm dò vào kia phân loạn như này chủ quang bên trong. Sở Quân dần không hổ là tiên đạo chỗ trung, Thức Nguyên Nhị Tượng thân quả nhiên diệu dụng vô tận. Tạ Khuyết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Chính là bởi vì cái này đặc biệt Thức Nguyên Nhị Tượng thân, khiến cho tu thành thân này hắn đối thời gian sông dài có cùng người khác bất đồng lý giải. Mà phần này lý giải chính là nguồn gốc từ Tạ Khuyết tại kết hợp rất nhiều cao đẳng vật lý tri thức sau đối thuyết lượng tử bên trong thời gian bản chất hiểu thấu đáo. Giờ phút này, Tạ Khuyết nhất thời đem song trưởng hóa thành đo thân hình thái. Hắn chỗ sâu trong con ngươi hiện ra 64 quẻ hư ảnh, mỗi đạo quẻ tượng đều ở đây phân giải thành càng nhỏ bé dòng chảy hạt. Nguyên lai đây mới là thời gian chân dung. Tạ Khuyết thần niệm rót vào thời gian sông dài, thần niệm như siêu tân tinh bộc phát giống như quyết tán, thời gian sông dài mặt ngoài, lập tức trong mắt hắn bảy biện ra dạng tổ ong. Mà mỗi cái dạng tổ ong hình lục giác tinh vợ gì, đều đang ngủ say bị quan trắc trước chủ quan thái. Tạ Khuyết mắt trái đột nhiên bắn ra tơ máu, những cái kia lơ lửng sát xuất mây bị quan trắc ngáy mắt, lại thiền kia trong đỉnh ngưng kết thành không màu vô tướng tinh thể. Lấy chủ quang vị nguyên liệu, đã như vậy, vậy liền đổi lại ngươi vì vô lượng kiếp cắt đi. Nương theo lấy Tạ Khuyết không ngừng luyện hóa, thời gian sông dài bên trên vậy đột nhiên nổi lên cao năng vật chất ngưng tụ đặc hữu u lam huy quang. Tạ Khuyết nhìn mình bóng ngược tại mặt sông ước vạn thần niệm, mỗi cái đều ở đây khác biệt dòng thời gian quan trắc chủ quang tinh thể, cái gọi là vĩnh hằng. Hắn bỗng nhiên kéo xuống cánh tay trái ném vào thời gian sông dài bên trong, máu thịt tại lượng tử dao động bên trong hóa thành 12 vạn mai thời gian neo điểm, bất quá là không bị đánh vỡ điệp gia thái. Thiên kia đỉnh hóa thành vì địa hỏa phong thủy tứ tướng đột nhiên phát ra nổ vang, trong đó ngay tại dựng dục vi hình thế giới đúng là đã có hình thức ban đầu. Tạ Khuyết thất khiếu chảy ra kim huyết, lại giống như chưa tỉnh cùng lúc thao tác ước vạn thần niệm. Làm cuối cùng nhất một viên vô lượng kiếp cắt thành hình lúc, hắn đột nhiên hướng hư không thì thầm, nhìn thấy sao? Đây mới thật sự là đo thân chi đạo. Chương 766, nhân quả chi đạo chương 766, nhân quả chi đạo 2025-02-20-17h51.42 tác giả, Phạm A Lâm. Tạ Khuyết một bên luyện hóa chủ quang, một bên cũng ở đây trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá cái này thời gian sông dài đứt gãy nơi ẩn chứa vô tận huyền bí, nếu có thể thu hoạch trong đó tin tức, có lẽ có thể tìm tới phá cục chi pháp. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, 3000 tỷ đạo ý niệm như từng tia từng tia từng sợi u quang, từ thân hồn của hắn bên trong phi tốc phân hóa mà ra, hướng về thời gian sông dài các ngõ ngách lan tràn mà đi. Mỗi một đạo ý niệm đều có được độc lập ý thức, bén nhạy bắt giữ lấy hết thảy chung quanh tin tức. Đột nhiên như vậy, thời gian sông dài phảng phất bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, đột nhiên nổ tung. Vô số hiện động lên ánh sáng nhạt trụ quang gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra đến, khơi dậy thao thiên ba lan. Kia gợn sóng bên trong hiện ra hình tượng đâu chỉ ngàn tỷ, vô số chẳng cảnh, nhân vật, cố sự ở trước mắt phi tốc lóe qua, giống như là từng bộ to lớn sử thi tại đồng thời lên diễn. Có cổ xưa chiến trường, kim ba thiết mã, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Có phiêu miểu tiên cảnh, mây mù quấn, tiên nhạc đồng bền. Còn có vô số nhân gian, khói bếp lượn lờ, bách tính an cư lạc nghiệp. Cho dù là một phương thế giới thiên đạo, đối mặt như thế lượng rất lớn tin tức, có thể đồng thời hấp thu tiêu hóa vậy cực kỳ có hạn. dù sao ở trong đó tin tức phức tạp mà khổng lồ, bao hàm vô số thời gian không gian khác nhau, đồng thời còn bao hàm có đạo vận mảnh vỡ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tin tức này dòng lũ bao phủ, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá thời khắc này Tạ Quyết mượn nhờ đo thân hình thái phía dưới, có thể lượng tử giao cảm chi pháp, chớp mắt đem vô tận tin tức rót vào biển máu bên trong, mà không cần trải qua đầu góc của mình. Thần thông như vậy là cái khác tiên quân vô pháp tưởng tượng. Giờ phút này Tạ Quyết ước vạn thần niệm như là một cái lưới lớn, hướng về kia chút trụ quang gợn sóng lan tràn mà đi. Theo thần niệm xâm nhập, những cái kia trụ quang nội ẩn giấu tin tức như là bị nam châm hấp dẫn bụi sắt, ào ào tràn vào trong biển máu. Ước vạn thần niệm không cần Tạ Quyết tự mình hỏi đến, trong đó các loại tin tức phi tốc lướt qua, thần niệm lập tức liền đem đều đâu vào đấy đưa chúng nó phân loại, chỉnh lý, hấp thu. Cái này đo thân hình thái, quả nhiên diệu dụng vô tận. Cùng lúc đó, Tạ Quyết đem thuần hóa sau chống không trụ quang ào ào rót vào thiền kia trong đỉnh. Thiền kia đỉnh tại trụ quang rót vào bên dưới, có chút rung động. Được lợi với đây, thiền kia bề ngoài địa hỏa phong thủy cũng không ngừng khuyết trương lên. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Tạ Quyết đắm chìm trong tin tức này thu thập cùng trụ quang rót vào bên trong, toàn vẹn quên được thời gian tồn tại. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn cuối cùng dừng lại trong tay động tác, thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc, thiền kia đỉnh bề ngoài bao phủ địa hỏa phong thủy đã là toàn vẹn vô cùng, thậm chí đều nhanh muốn diễn biến thành hỗn độn chi khí. Tạ Quyết có chút nâng đầu, nhìn qua trước mắt thiền kia đỉnh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, bản thân ngưng luyện những tin tức này, hắn khổng lồ trình độ vượt qua tưởng tượng. Liên xem như tiểu Bắc Hải giới dạng này tiểu thế giới, từ khai thiên tích địa một khắc kia trở đi, trải qua vô số tuế nguyệt, cho đến thế giới hủy diệt, trong đó phát sinh tất cả mọi chuyện, bất kể là một đóa hoa lặng yên nở rộ nhỏ bé nháy mắt vẫn là hư không xâm lấn kinh thiên đại sự, toàn bộ hợp lại, chỉ sợ cũng không kịp hắn ngưng luyện tin tức 1/10. Vào thời khắc này, một trận ngột ngạt mà tiếng vang đinh tai nhức óc phá vỡ yên tĩnh. Thiên kia đỉnh thân đỉnh lại không có chút nào báo hiệu bắt đầu băng liệt, vết dạn như mạng nện cấp tốc lan tràn, phát ra chói tai kèn kết âm thanh. Địa hỏa phong thủy trong nháy mắt bị điên cuồng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ to lớn hỗn độn vòng xoáy. Mà cỗ này hỗn độn vòng xoáy lại trong cơ thể của hắn cấp tốc chuyển hóa, trong khoảnh khắc liền hóa thành một phương giới vực hình thức ban đầu. Tạ Quyết lập tức trong lòng vui mừng, thần niệm trực tiếp hướng cái này mới hình thành giới vực hình thức ban đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại địa phía trên một mảnh huyết hồng, lại đều là bị máu loãng nơi bao bọc. Mỗi một giọt máu trong nước đều ẩn chứa lượng rất lớn vật chất năng lượng. Mà khi hắn nâng bắt đầu, nhìn về phía thương khung thời điểm, tức thì bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trên trời cao, treo 3000 quả huyết sắc tinh thần, mỗi một quả đều tản ra băng lãnh mà khí tức quỷ dị. Mà những này tinh thần, vậy đều là do La Hán thi hải biến thành. Những này La Hán thi hải là dùng để cất vào hầm đạo vận phương pháp tốt nhất. Tạ Quyết tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Hắn lúc đầu không muốn áp dụng như thế biện pháp cực đoan, dù sao những này La Hán thi hải đã từng là tươi sống sinh mệnh. Nhưng thể nội thế giới chưa thành, hắn lại bị nhốt ở nơi này thời gian sông dài đứt gãy nơi, thật sự là không còn cách nào khác. Cái này 3000 thi hải cũng chính là tương đương với một phương tính tạm thời cố định thế giới hình thức ban đầu đại trận. Thi cốt trải đường cũng tốt hơn vĩnh khốn lồng chim. Tạ Quyết trong mắt lóe lên một tia kiên định. Đột nhiên như vậy, Tạ Quyết động tác đông nhiên dừng lại, thân thể nháy mắt căng cứng, ánh mắt bên trong lóe qua một chút ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm thế giới hình thức ban đầu một nơi hư không, sẽ ở đó phiến nhìn như bình tĩnh trong hư không, một sợi ngân sắc sợi tơ chậm rãi hiện hiện, giống như một sợi như có như không có nhẹ. Đây là cái gì? Tạ Quyết thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng chấn kinh. Một loại lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển hắn, khiến cho hắn chậm rãi nô ra thần hồn, thần niệm giống như một sợi xúc giác, cẩn thận từng ly từng tí rót vào kia sợi ngân sắc sợi tơ bên trong. Làm hắn kinh ngạc chính là, thần niệm vừa mới tiếp xúc đến sợi tơ, liền mười phần thông thuận đọc đến ẩn chứa trong đó nhân quả tin tức. Những tin tức này cũng không phức tạp, ngắn gọn mà sáng tỏ, hạch tâm chỉ có một, vì sông máu mà tới. Tạ Quyết lông mày hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư. Hắn ở trong lòng yên lặng trải vớt những tin tức này, ý đồ biết rõ ràng trong đó chân tướng. Ngân sắc sợi tơ tại quán xuyên Tạ Quyết thế giới hình thức ban đầu về sau, vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục kéo dài, dần dần ném hướng không biết tương lai. Tạ Quyết thần niệm đi sát đằng sau, con mắt chăm chú tập trung vào sợi tơ hướng đi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cái này sợi nhân quả sợi tơ đúng là lấy sông máu làm môi giới, móc nối nổi lên quá khứ cùng tương lai. Thì ra là thế. Tạ Quyết trong mắt lóe lên một tia giật mình, mặt bên trên lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Trong nháy mắt này, hắn vậy bắt được kia vẫn giấu kín tại trong xương mù mấu chốt manh mối, nghi ngờ trong lòng cũng theo đó dần dần tiêu tán. Hắn khẽ bước cằm, âm thầm suy nghĩ, nó có thể móc nối quá khứ, tỷ lệ lớn là bởi vì ta sau này rất có thể sẽ đến đi qua thời không. Đầu này sợi tơ có lẽ chính là một loại báo trước, hoặc là một loại dẫn đạo. Mà sở dĩ có thể móc nối tương lai, là bởi vì trong cơ thể ta sông máu, vốn là chỉ là Phật giới bên trong sông máu một bộ phận. Bản thân trước khi tới đây, tuy nói là mang đi đại bộ phận sông máu bên trong cất giữ vật chất năng lượng, nhưng vẫn là có một phần nhỏ ở lại Phật giới bên trong, đồng thời còn tại liên tục không ngừng quyết trương. Nghĩ đến đây, Tạ Quyết trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ. Hẳn là kêu huyết hà lão tổ thật sự chính là trở về quá khứ bản thân sao? Hắn cũng không hiểu biết, nhưng là đây hết thể nhân quả đầu mượn, tựa hồ cũng là chỉ hướng như vậy một đáp án. Chương 766, nhân quả chi đạo 2 chương 766, nhân quả chi đạo 2 Tạ Quyết ngắm nhìn cái này một tia tuyến nhân quả, thật lâu không có rời ánh mắt. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, các loại suy nghĩ giống như thủy triều vào tới. Tạ Quyết rất rõ ràng, cái này tuyến nhân quả có lẽ chính là giải khai hết thể bí ẩn mấu chốt. Lập tức Tạ Quyết hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người bắt đầu trở nên trầm ổn mà nội liễm. cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể khiến cho cái này thanh đồng cổ chiến thuyền tiếp tục hướng phía trước, mà không phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Theo động tác của hắn, thế giới hình thức ban đầu bên trong máu loãng bắt đầu lăn lộn được càng thêm kịch liệt. Cũng liền tại lúc này, Tạ Khuyết thân thể đột nhiên chấn động. Có. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Đã cái này nhân quả sợi tơ có thể liền nhận lấy đi tương lai, Tạ Khuyết thì thào nói, con mắt chăm chú khóa chặt tại kia sợi nhân quả sợi tơ bên trên, mình cũng có thể mượn nhờ cái này nhân quả sợi tơ liên kết quá khứ tương lai, để dẫn dắt chủ quang tới đây. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết không chút do dự, phía sau lập tức xuất hiện một tôn trúc long hư ảnh. Long xà hoàn thế kinh. Này kinh văn dung hợp nhân quả chi đạo, Tạ Khuyết biết được, vậy chỉ có này kinh mới có thể trợ mình ở nhân quả một đạo bên trên tiến thêm một bước. Còn có đo thân. Dù không biết được đo thân phải chăng có thể ảnh hưởng đạt được nhân quả, nhưng là cũng nên thử một lần. Tạ Khuyết trong nháy mắt, nửa cái thân thể đều hóa thành đo thân thái. Nương theo lấy Tạ Khuyết tâm chìm trong đó, hết sức chăm chú tập trung tinh thần với kia sợi nhân quả sợi tơ. Hô hấp của hắn trở nên trầm ổn mà chậm chạp, mỗi một lần thổ nạp đều phảng phất cùng thời gian sông dài phun trào phù hợp với nhau. Tạ Khuyết ngắm nhìn trước mắt thời gian sông dài, cảm ứng đến trong đó chìm nổi lấy ngàn vạn thế giới. Hắn trong nháy mắt, một viên giọt máu phân tán ngàn vạn, được lợi với lượng tử dây dưa, Tạ Khuyết bắt đầu lấy trúc long mắt xuyên thấu qua tầng tầng nhân quả. Giờ phút này xuyên thấu qua trúc long mắt, Tạ Khuyết có thể trông thấy cái này mỗi một sợi trụ quang bên trong hình tượng lai lịch, đi hướng. Thậm chí, Tạ Khuyết có thể cảm thụ được những này trụ quang bên trong truyền lại đưa sướng vui lao bờn. Cứ như vậy, Tạ Khuyết đang không ngừng cảm ngộ bên trong, chìm nổi không biết bao nhiêu năm. Thậm chí hắn đều muốn quên đi tự ta. Hắn dần dần lĩnh ngộ được, mỗi cá nhân đều là chuyển hướng. Mỗi đầu đại biểu cho nhân quả sợi tơ, đều là một đoạn chưa dứt duyên phận. Năm đó, có người cắm xuống một gốc cây ăn quả, đây là nhân. 30 năm sau, nạn đói thời điểm, người kia dựa vào trên cây quả sống tiếp được, đây là quả. Năm đó, thư sinh cứu lên một con hồ ly, đây là nhân. 10 năm sau, thư sinh vào kinh thành đi thi lạc lối tại sơn lâm, hồ ly vì hắn chỉ dẫn con đường, đây là quả. Năm đó, có đệ tử Phật môn bỏ qua ngộ nhập lạc lối tiểu yêu, đây là nhân. Mấy chục năm sau, Phật môn bị vây công, đương thời tiểu yêu đã thành yêu tu, xuất tộc tương trợ giải nguy cơ, đây là quả. Năm đó, kiếm tu giúp thôn trang khu sơn tặc, đây là nhân. Nhiều năm sau, kiếm tu trọng thương bị thôn dân phát hiện, thôn dân chăm sóc đến hắn chữa trị, đây là quả. Năm đó, nữ tu cứu đem khô héo linh hoa, đây là nhân. 50 năm sau, nữ tu chúng ta độc hấp hối, linh hoa hóa hình cũng chữa hết nàng, đây là quả. Năm đó, tu sĩ giúp lạc đường lao hầu, được lao hầu đưa ngọc bội, đây là nhân. Khảo hết lúc, tu sĩ gặp nguy hiểm, ngọc bội phát sáng thành hộ thuẫn giúp đỡ thông qua, đây là quả. Năm đó, phụ sư giúp bị khi phụ hài đồng, tặng hắn linh phủ, đây là nhân. 20 năm sau, phụ sư dò xét di tích gặp cơ quan, đương thời hài đồng cứu hắn báo ân, đây là quả. Năm đó, tán tu để tiểu linh mạch cho tiểu môn phái, đây là nhân. Một số năm sau, tán tu tẩu hỏa nhập ma, tiểu môn phái trưởng lão hao hết tu vì cứu hắn, đây là quả. Thời gian sông dài ung dung chảy xuôi, như nói năm tháng tăng thương. Tạ Khuyết đắm chìm trong đối nhân quả cảm ngộ bên trong, không biết tuế nguyệt bao nhiêu. Ở nơi này vô tận thời không giữa khe hở, ý thức của hắn phảng phất phân ly với giữa thiên địa, cùng thời gian sông dài dùng động hòa làm một thể. Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, Tạ Khuyết thân thể khẽ run lên, chậm rãi mở ra đóng chặt đã lâu hai mắt. Hắn ánh mắt từ thâm thúy trong hư vô rút ra, mang theo một tia hoảng hốt cùng mê mang, phảng phất mới từ một trận vượt qua thời không đại mộng bên trong thức tỉnh. Nhân quả. Môi hắn khẽ mở, thì thào thì thầm, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt lắng đọng. Thời khắc này Tạ Khuyết, khuôn mặt hơi có vẻ tiểu tụy, lại khó nén trong mắt một màn kia quan mang. Đây là một loại vượt qua hết thảy, thậm chí có thể trực tiếp cùng thời gian sông dài sánh vai cùng chí cao đại đạo. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kính sợ cùng rung động. Đột nhiên, từng sợi đạo vận Tạ Khuyết chỗ mi tâm phát ra, lại hiện ra một đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen. Đây là tâm hỏa đốt cháy, từ nhân biến thành, phàm ta chấp niệm đều có thể khiến cho tâm hỏa tràn đầy. Là bởi vì biến thành quả, liền sẽ có một phiến lá sen điêu tàn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Tạ Khuyết ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn nhìn về phía trước mắt thời gian sông dài, giờ phút này, trong mắt hắn, toàn bộ thời gian sông dài đều phảng phất hóa thành một tấm to lớn nhân quả chi võng. Tấm lưới này không có thời gian cùng không gian chênh lệch, hết thảy tất cả đều bị bao quát trong đó, biến thành bởi vì cùng quả xen lẫn. Đúng lúc này, Tạ Khuyết có chút nâng lên bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, một vòng nhân quả bản quay dần dần xuất hiện. Vòng mỗi một răng đều cắn vào lấy một cái sinh mệnh nhân quả. Hắn tự lẩm bẩm. Thời khắc này Tạ Khuyết, trong lòng rõ ràng, cái này nhân quả bản quay chính là mình ở lĩnh ngộ đại đạo sau từ tính xuất hiện một môn thần thông, mang ý nghĩa hắn tại nhân quả chi đạo bên trên lại bước ra một bước. Hắn hiện tại, chỉ cần một ý niệm, liền có thể khiến cho phàm nhân có được tiên thần tư chất. Cái này đủ để cải biến vô số người vận mệnh. Nhưng, Tạ Khuyết mặt bên trên nhưng không có chút nào vẻ mừng rỡ. Nhân quả chi luân. Tạ Khuyết thấp giọng đọc lấy. Hắn biết rõ, biết được càng nhiều, liền càng cảm thấy thế gian huyền bí vô tận, càng cảm thấy mình ở nơi này trong thế gian càng phát ra nhỏ bé. Lần này ngộ đạo nhìn như ngắn ngủi, nhưng cũng có thể vậy đi qua mấy vạn năm thời gian. Đối với bản thân mà nói, cũng là rất lâu rồi. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia tang thương. Hắn chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, xem trước hướng kia đơn giản quy mô thế giới hình thức ban đầu, trong đó máu loãng có chút dập dờn, 3000 huyết sắc tinh thần tán phát ra yêu ớt quan mang. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía thế giới hình thức ban đầu bên trong kia một sợi như ẩn như hiện tuyến nhân quả, ánh mắt bên trong lóe qua một tia suy tư quan mang. Thử trước một chút, nhìn xem cái này mấy vạn năm đến thành quả như thế nào. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, tâm thần nháy mắt chìm vào kia nhân quả sợi tơ bên trong, thần niệm thuận sợi tơ phi tốc lan tràn, hướng về vô ngần quá khứ tìm kiếm mà đi. Đột nhiên ở giữa, Tạ Khuyết thần niệm hơi chấn động một chút, phảng phất chạm đến cái gì đồ vật. Hắn tập trung tinh thần, ra sức bắt một cái, liền từ kia xa xôi quá khứ bắt được mấy sợi có chút giá trị tin tức. Theo những tin tức này hiện hiện, mấy sợi trụ quang ở trước mặt hắn chậm rãi hiện hiện. Luồng thứ nhất trụ quang bên trong, bày biện ra một mảnh trang nghiêm túc mục chẳng cảnh. Cổ Phạm giáo tế tự thân mang đồ lễ, chính dẫn theo đông đảo tín đồ, đối một bức tượng thần tế bái. Kia tượng thần chính là phụ thần Tân Hà. Thứ hai sợi trụ quang bên trong, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy Vũ Dực Tiên nháy mắt hóa thân ngàn vạn, những này hóa thân điều khiển lấy biển dục thuyền, ở trong hư không tùy ý xuyên qua. Tạ Khuyết nhìn xem một màn này, ánh mắt có chút ngưng lại, trong lòng âm thầm suy tư. Thì ra là thế, bản thân ngày xưa tại Tiểu Bắc Hải giới chỗ đã thấy biển dục thuyền, chẳng qua là một bộ hình chiếu, trên đó thi hải cùng Vũ Dực Tiên cũng đều là hình chiếu biến thành. Hắn khẽ bước cằm, mặt bên trên lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Mà cuối cùng nhất một sợi trụ quang bên trong, hình tượng lóe lên, đúng là tương lai Phật giảng đạo hình ảnh. Chương 767, đến từ tương lai Phật độ pháp. Chương 767, đến từ tương lai Phật độ pháp. 2025/02/21 17:40:34 tác giả Phạm A Lâm. Tạ Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hiện hiện kia một sợi trụ quang, trong đó chỗ hiện ra hình tượng dần dần rõ ràng. Tương lai Phật sắc mặt ôn hòa, cùng Phật tượng không khác, mà ở hắn trước mắt thì là một phương vô lượng biển cả. Chỉ là khi nhìn đến tương lai Phật đối một phương hạo miểu vô ngần biển cả giảng đạo thời điểm, Tạ Khuyết cũng là có chút không nghĩ ra. Tương lai Phật giảng kinh âm thanh công linh, muốn độ tư xuống người, làm gồ sạch các loại cát bụi, liêm dầu hắn rượu, hóa mà vì hạt kê, vi miệu vô hình. Tạ Khuyết nghe vậy, đồng nhiên nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng. Tương lai Phật tiếp tục giảng đạo, duy theo đạo này, mới được với sóng gió quy biến, thời gian trôi qua thời khắc, càng chư nặng che chắn, còn như miệu viễn chi thế. Sẽ ở đó thoáng qua liền mất trong tích tắc, Tạ Khuyết nguyên bản bình tĩnh trong đầu giống như là bị một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện đánh trúng bình thường, lập tức linh quang lóe lên. Nguyên lai đại khái hàm nghĩa chính là, nếu như muốn thành công xuyên qua trước mắt đầu này sóng cả mấy liệt, bên mông vô ngần dòng sông, liền nhất định phải đem quá khứ các loại trải nghiệm triệt để lãng quên, không lưu luyến chút nào dứt bỏ rơi thuộc về tự thân sở hữu đồ vật. Chỉ có như vậy mới có thể hòa quang đồng trần, cùng những này mặc dù cuồng bạo, nhưng là cũng không chất chứa tin tức trụ quang hòa hợp ở chung. Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin cùng bừng tỉnh đại ngộ. Vậy mà lại là cái dạng này sao? Giờ khắc này, Tạ Khuyết vậy rõ ràng, tương lai Phật nói tới những lời kia cũng không phải là nhằm vào cái này bên mông bát ngát biển cả mà phát, chân chính đối tượng chính là giờ phút này thân ở như vậy gian nan tình cảnh bên trong chính mình. Cũng chỉ có giống bây giờ ta mới ở vào tương lai Phật trong miệng như vậy một cái tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử khốn cảnh ở trong. Vậy chỉ có ta mới không thể không đi đối mặt cũng nếm thử vượt qua này thời gian đứt gãy. Tạ Khuyết nhíu mày, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa mảnh kia hư vô mở mịt hư không. Chẳng lẽ nói, tương lai Phật đây là lại ám chỉ ta, muốn bình yên vô sự vượt qua mảnh này thời gian đứt gãy. Liền chi năng quyết tâm tàn nhẫn bỏ, vứt sạch bản thân tân tân khổ khổ góp nhặt đến nay vốn có hết thảy không thể sao nghĩ tới đây, Tạ Khuyết ánh mắt bên trong không tự chủ được toát ra một vẻ sâu đậm vẻ suy tư. Quên mất chuyện cũ trước kia, vứt bỏ sở hữu vật ngoài thân. Việc này nói nghe dễ dàng, cũng là khó như lên trời a. Bất quá Tạ Khuyết cứ việc biết rõ việc này khó khăn trùng điệp, nhưng trong lòng lại phi thường tin tưởng, nếu quả thật tâm khát vọng có thể đột phá thời gian cùng không gian trói buộc, thuận lợi đến cái kia xa không thể chạm viễn cổ thời đại, có lẽ thật sự chỉ có dựa theo tương lai Phật lời nói đi làm, mới có một chút hy vọng sống nhường cho mình tại dài rằng giặc vô biên thời gian đứt gãy bên trong có thể may mắn còn sống sót. Đối với tương lai Phật nói tới mỗi một câu nói, hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì tương lai Phật chỗ bày ra các loại thần thông, hắn đã từng mắt thấy qua một bộ phận. Vẹn vẹn chỉ là vị lai vô sinh trưởng, hắn ẩn chứa lập ý cao thâm mặt chắc, vô cùng có khả năng đã chạm tới chân chính trên ý nghĩa đại đạo cấp thần thông. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tương lai Phật có lẽ đã hoàn toàn nắm trong tay một cái nào đó đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Càng thêm mấu chốt chính là, đầu này đại đạo còn cùng thời gian tồn tại liên quan. Nghĩ tới đây, Tạ Khuyết nội tâm các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Hắn phi thường biết rõ, có thể trưởng khống cùng thời gian tương quan đại đạo đến tột cùng mang ý nghĩa cái gì. Có được năng lực như vậy, liền có thể dễ dàng nhìn trộm quá khứ phát sinh hết thảy, thậm chí sớm dự báo tương lai muốn phủ xuống các loại tình huống. Đã sự thật chính là như thế, như vậy tương lai Phật có thể tiên đoán được ta xuất hiện, đồng thời biết được bản thân bây giờ đối mặt gian nan tình cảnh, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Tạ Khuyết nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn phía trên toát ra một vẻ thoải mái. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, trong lòng của hắn đã làm ra cuối cùng quyết định, liền xem như vứt bỏ hết thảy, hắn vậy nhất định phải thử một chút. Dù sao, đây chính là hắn xuyên qua thời gian đứt gãy duy nhất cơ hội. Bất quá kia biển, Tạ Khuyết lại lần nữa lật xem kia trụ quang bên trong quang ảnh, hắn có thể nhìn ra, mảnh này biển cả bảy biển ra một loại thâm trầm màu đỏ sậm, phảng phất bị máu tươi chỗ tầm nhiễm. Tạ Khuyết có chút meo cặp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này biển cả có thể là biển máu biến thành. Đã là như thế, vậy liền không thể nghi ngờ. Tạ Khuyết thấp giọng tự nói, đem ánh mắt thu hồi, nhìn mình thể nội kia đơn giản quy mô thế giới hình thức ban đầu. Thế giới hình thức ban đầu bên trong, máu loang lan lộn, 3000 huyết sắc tinh thần lạnh lùng treo ở trên trời cao. Lúc đầu hắn kế hoạch là mượn nhờ sông máu xuyên qua quá khứ, hiện tại cùng với tương lai nguyên một đoạn nhân quả, dựa vào lấy nhân quả chi lực, bản thân có thể điều khiển thanh đồng cổ chiến thuyền tiến về đi qua thời không. Hiện tại xem ra, chỉ có thể nói là tự mình nghĩ dĩ nhiên. Hắn thật sâu thở dài một hơi, vứt bỏ hết thảy. Kỳ thật cái này đối với ta mà nói, cũng không phải hoàn toàn tuyệt lộ. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm đoán, bản thân bây giờ đã coi như là thăm dò rõ ràng một chút liên quan với thẩm tử đồ lục, hắn cùng đại đạo tương quan, tựa hồ còn dính đến một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật. Mình nếu là có thể làm được đem hết thảy tất cả gửi lại với tại thẩm tử đồ lục bên trong, ngược lại là có thể đi nếm thử một phen. Tạ Khuyết tự lẩm bẩm. Lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa nem hướng gần gũi vô tận thời gian đứt gãy, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tương lai Phật lời nói. Phật giới thật sự là quá lớn, trong đó chuyện xảy ra cũng quá nhiều rồi. Cũng liền tạo nên bị quá khứ Phật chặt đứt thời không, cơ hội trở thành không thể vượt qua là trời. Dựa theo tương lai Phật lời nói, tỷ lệ lớn là chỉ có đồng hóa cùng chống không trụ quan một dạng đồ vật mới có thể hoàn toàn xuyên qua mảnh này thời gian biển. Tạ Khuyết hơi nheo mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu không, mình cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt với đây. Không vào được, vậy không lui được. Bất quá vì võ đạo. Tạ Khuyết trong đầu không tự chủ được, nghĩ tới mặt khác kia 17 khẩu tuyệt võ thiên quan tài. Dù sao chỉ có tìm đến kia 17 khẩu tuyệt võ thiên quan tài hạ lạc, bản thân mới có cơ hội tạo nên hoàn chỉnh võ đạo, khiến cho võ đạo trở thành chân chính đại đạo phát tắc. Bất quá cho dù là mở ra võ đạo, ta vậy không thể lựa chọn hợp đạo một đường. Tạ Khuyết tại trên bong thuyền chậm rãi dạo bước, dưới chân mặt đất phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Chỉ có đem võ đạo hạch tâm yếu nghĩa, tức làm bản thân lớn mạnh điểm này xuyên qua từ đầu đến cuối, mới có thể chân chính nắm giữ bản thân vận mệnh. Cái gì siêu thoát, hợp đạo, đều là hư. Tạ Khuyết khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Các thần cũng không có nghĩ rõ ràng, chỉ có mình thực lực mới là không thể lay động. Đã như vậy, ta liền thử một chút đi. Chương 767, đến từ tương lai Phật độ pháp 2 chương 767, đến từ tương lai Phật độ pháp 2 Tạ Khuyết thân chậm rãi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chăm chú trong đầu thẩm tử đồ lục. Một trang mới, chính là chính mình. Tạ Khuyết thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết tuyệt. Đây là một trận liên quan đến bản thân vận mệnh nếm thử, thành công hay không, ở đây một lần hành động. Thôi, liều lần này. Tạ Khuyết quyết tâm trong lòng, đột nhiên cắn răng một cái, liền trực tiếp đem chân linh ấn ký rơi ở thẩm tử đồ lục mới lật ra một tờ bên trên. Thẩm tử đồ lục vẫn là lặng lặng mà nằm ở trong đầu của hắn, mặt ngoài không hề bận tâm, không có chút nào dị động. Nhưng ngay tại sau một khắc, kia một trang mới bên trên lại đột nhiên có biến hóa. Tạ Khuyết ánh mắt nháy mắt trợ to, nhìn chằm chằm kia một tờ. Chỉ thấy cũng không bất luận cái gì dòng chữ xuất hiện, có vẻn vẹn một bức sinh động như thật Tạ Khuyết ảnh phát họa. Hô, Tạ Khuyết thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng thân thể có chút buông lỏng, mặt bên trên lộ ra một nụ cười vui mừng. Ta biết, chính mình suy đoán thành công rồi. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, Tạ Khuyết bỗng nhiên cảm giác được một cỗ vô pháp ngăn cản cường đại hấp lực từ thẩm tử đồ lục bên trong mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn lực lượng thần hồn giống như là bị một con vô hình bàn tay khổng lồ bỗng nhiên bắt lấy, rồi mới lấy thế bài sơn đảo hải điên cuồng cản quét ra. Cỗ lực lượng này giống như vỡ đê nước lũ bình thường, không thể cản phá, trực tiếp đem hắn thần hồn hoàn toàn thu nạp vào thẩm tử đồ lục ở trong. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa như vậy kết thúc. Ngay sau đó, hắn thần niệm, khí huyết thậm chí thâm tàng với khiếu huyệt bên trong nguyên từ các loại lực lượng, liền tựa như bị nam châm hấp dẫn một dạng, không có lực phản kháng chút nào, ào ào hướng phía thẩm tử đồ lục trào lên mà đi. Theo những lực lượng này liên tục không ngừng bị hút vào trong đó, Tạ Khuyết kia nguyên bản đủ để độc bộ thiên hạ, không thể phá vỡ thân thể bắt đầu cấp tốc trở nên vô cùng suy yếu. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phản phất đến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, từng đạo ẩn chứa vô tận ảo diệu đạo vận từ Tạ Khuyết chỗ sâu trong óc bị mạnh mẽ tách ra ngoài. Bọn chúng tựa như từng sợi mờ mịt mà không thể gặp mây khói, khoan thai bay lên, cũng cuối cùng vững vàng in vào này thẩm tử đồ lục phía trên. Giờ khắc này, Tạ Khuyết chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất muốn nổ bể ra đến bình thường, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tới. Cái loại cảm giác này thật giống như có hàng ngàn hàng vạn đem vô cùng sắc bén lưỡi đao, ngay tại vô tình cắt ý thức của hắn, để hắn cơ hồ khó có thể chịu đựng như vậy to lớn đau đớn. Nhưng là, dù vậy, Tạ Khuyết vẫn cắn thật chặt hàm răng, đem hết toàn lực cưỡng ép nhẫn mại lấy cái này không phải người giàn vặt. Cùng lúc đó, liền ngay cả hắn tu luyện những cái kia có thể xương trực chỉ đại đạo tuyệt thế công pháp, đại biểu cho Long Xà Hoàn Thế Kinh cùng thần tượng trấn ngục kình trúc long hư ảnh cùng ước vạn sáu ngà bạch tượng hạt tròn vân vân, lúc này vậy tất cả đều bị không chút lưu tình rút ra ngoài thân thể. Tạ Khuyết chỉ có thể trơ mắt nhìn những này dần dần bị rút ra, rồi sau đó bị thẩm tử đồ lục triệt để sao chép ở trên. Ở nơi này trong tích tắc, Tạ Khuyết đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời, chưa hề trải qua cảm giác suy yếu phô thiên cái địa của tới. Kia cỗ cảm giác suy yếu là như thế mãnh liệt tấn mãnh, vô pháp ngăn cản. Hắn nguyên bản kiên cố vô cùng thân, giờ phút này lại giống như là nháy mắt bị rút đi tất cả lực lượng trụ cột, nháy mắt mất đi vốn có vững chắc cùng cứng cỏi. Toàn bộ thân hình trở nên mềm nhũn, giống như một cái quả cầu da xì hơi. Hai chân của hắn cũng giống là trong lúc bất chợt bị rút đi gân cốt bình thường, cũng không còn cách nào chèo chống thân thể trọng lượng, không tự chủ được uốn lượn xuống tới. Bởi vì cực độ suy yếu, Tạ Khuyết thân thể bắt đầu không bị khống chế khẽ run lên. Loại này nhiều năm chưa từng thể nghiệm qua cảm giác suy yếu, để hắn sinh ra một loại ảo giác, bản thân tựa hồ đã từ một cái vô kiên bất tồi che trời cự nhân, lập tức biến thành ngay cả một con nhỏ nhặt không đáng kể con kiến nhỏ cũng không sánh nổi yếu ớt tồn tại. Chắc không được như vậy nhiều tu sĩ một khi gặp phải cảnh giới rơi xuống, vậy mà lại không chút do dự lựa chọn tự ta chấm dứt sinh mệnh. Tạ Khuyết khỏe miệng nổi lên một vệt đau khổ tiêu dung, tự lẩm bẩm. Không lộ như vậy trên lệnh, bất kể là dáng lâm đến đó cá nhân trên thần, sợ rằng đều là một cái khó có thể chịu đựng sự tình đi. Đã bao nhiêu năm, không có cảm nhận được phàm nhân giống như yếu đuối rồi. Giờ phút này, thân thể của hắn tại thẩm tử đồ lục cường đại hấp lực bên dưới, dần dần trở nên không có vật gì. Tạ Khuyết có chút túi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú thân thể của mình, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng, thần hồn, thậm chí hết thảy đã từng có đồ vật, đều đã bị Thẩm Tử Đồ lục thu nạp hầu như không còn, duy còn lại này một phương đơn giản quy mô thế giới hình thức ban đầu. Thế giới hình thức ban đầu muốn hay không thu nhập đến Thẩm Tử Đồ lục bên trong đâu? Tạ Khuyết tự lẩm bẩm, mang theo một chút do dự. Hắn hơi nhíu lên lông mày, hai tay không tự chủ trùng điệp ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng đập cánh tay, cho thấy nội tâm xoắn xuýt. Hắn biết rõ, Thẩm Tử Đồ lục thần bí tự dưng, đem thế giới hình thức ban đầu thu nhập trong đó, có lẽ có thể được đến tốt hơn bảo hộ, nhưng là khả năng đứng trước không biết phong hiểm. Thế giới này hình thức ban đầu khác biệt với cái khác đồ vật, thế giới vốn là cùng thời gian sông dài trô ra giới. Liền xem như lại cuồng bạo thời gian sông dài, một phương thế giới cũng đều có thể an ổn lưu lại trong đó. Tạ Khuyết ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là bởi vì trong thế giới pháp tắc đầy đủ nguyên nhân. Chu quang cuồng bạo, đơn giản là thiên đạo xui xẻo, vô pháp hấp thu nhiều như thế tin tức lưu, khiến cho thiên đạo sụp đổ thôi. Nhưng là thế giới của ta hình thức ban đầu khác biệt, trong đó cũng không thiên đạo. Ở nơi này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, Tạ Khuyết suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, phản phất muốn đem trong lòng do dự cùng nhau phun ra, cho nên vẫn là mang ở trên người đi. Ở nơi này cuồng bạo trụ quang bên dưới, thông thường tồn tại căn bản là không có cách chống cự, mà thế giới của mình hình thức ban đầu nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Tạ Khuyết có chút hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội, cảm thụ được phía kia thế giới hình thức ban đầu tồn tại. Hắn có thể cảm giác được, thế giới hình thức ban đầu bên trong huyết thủy có chút dập dờn, 3000 huyết sắc tinh thần tán phát ra yêu ớt quang mang. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nâng lên tay, ngón tay tại chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo xưa cũ phản văn nháy mắt hiện hiện. Trong cái này đại biểu cho Hồng Mông ký sinh quyết yếu nghĩa, nếu là xuyên qua đến quá khứ, cái này ấn ký còn không có bị ma diệt lời nói, bản thân liền có thể coi đây là căn cơ, trải rộng ra máu lạc hấp thu vật chất năng lượng. Tạ Khuyết ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, cái này đạo ấn ký có lẽ sẽ thành hắn tại không biết quá khứ thời không sinh tồn được mấu chốt. Làm xong đây hết thể về sau, Tạ Khuyết hít sâu một hơi, chậm rãi đem chính mình ý thức chìm vào thể nội. Hắn ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh, theo sau, hắn nhẹ nhàng lật ra trong đầu Thẩm Tử Đồ lục. Là thời điểm đem ký ức tổn chữ lên rồi. Theo hắn ý nghĩ sinh ra, từng sợi ký ức cùng với đại biểu cho nhân quả sợi tơ từ trong đầu của hắn chậm rãi bay ra, dung nhập vào Thẩm Tử Đồ lục bên trong. Dần dần, Tạ Khuyết hai con ngươi dần dần trở nên ngốc trệ, mất đi ngày xưa thần thái. Dù sao hắn hiện tại, liền ngay cả ý thức đều bị kéo ra, trên cơ bản biến thành một bộ xác không. Thân thể của hắn có chút lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Đúng lúc này, một đạo yếu ớt quang mang từ đằng xa phong tới, chiếu sáng Tạ Khuyết thân thể. Kia là thanh đồng cổ chiến thuyền đầu lũ đang quang mang, nhu hòa ảm đạm. Cổ chiến thuyền giờ phút này vậy tựa hồ cũng là phá vỡ cái gì ràng buộc bình thường, thân thuyền có chút rung động, theo sau lại lần nữa xuất phát, hướng phía không biết mà xa xôi quá khứ chạy tới. Chương 768, Sơn Thần chương 768, Sơn Thần 2025-02-22-20, 16:21 phút tác giả, Phạm Á Lâm biên thủy đại hoàng, vô danh bộ lạc. Gió rét lạnh lẽo, cuốn lên đầy trời bụi tuyết. Toàn bộ bộ lạc bị thật dày tuyết động chỗ vùi lấp, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, duy có kia mấy chục ở giữa cũ nát nhà gỗ, tại trong gió tuyết lung lay sắp đổ. Bộ này người trong tộc đều là khuôn mặt tiểu thụy, thể như tiểu thụy. Lại thêm cái này tuyết lớn ngập núi, khiến cho bọn hắn đói khổ lạnh lẽo. Mà ở trong đó một tòa bên trong nhà gỗ, lúc này đang có ba người vây lửa mà ngồi. Ô La, Sát Lợi, Maha, đây là bọn hắn danh tự. Vậy chỉ có trong bộ tộc dũng cảm nhất thợ săn, tài năng có được danh tự. Tiếp tục như vậy, bộ lạc người không căng được bao lâu. Ô La cho mày, thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ. Đúng vậy a. Sát Lợi khẽ gật đầu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa đại sơn. Lên núi đi săn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Maha cắn răng. Ba người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết. Khoảnh khắc, bọn hắn liền phụ thêm cũ nát ra thú, cầm lấy vũ khí đơn giản, tại tộc nhân đưa mắt nhìn bên dưới, bước chân vào mảnh kia bị tuyết lớn bao trùm đại sơn. Vừa tiến vào trong núi, gió rét thấu xương tựa như băng đao giống như cắt mặt của bọn hắn. Bốn phía, tuyết trắng mê mang, cây cối trên cành cây treo đầy băng lăng, trong gió rét không ngắn gõ vang. Gió rét như băng châm giống như nhói nhói lấy ra rẻ, bốn phía cây cối tại trong cuồng phong run lẩy bẩy, tuyết động gì rào rơi xuống. Ô La, Sát Lợi cùng Maha ba người trong thế giới trắng mịt mờ này gian nan tiến lên, mỗi một bước đều dẫm đến tuyết động lộc cộc. Ô La cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Hắn dừng bước lại, có chút thở hào hẹn, gió rét cấp tốc rót vào mũi miệng của hắn, để hắn không chịu được đánh cái dùng mình. Hắn nhìn quanh bốn phía, mảnh rừng núi này tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh, trừ kia thỉnh thoảng chuyển tới dã thu tiếng gào thét, không còn gì khác tiếng vang. Ta cảm thấy có chút vấn đề, cái này sơn lâm tình huống có chút không đúng. Dĩ vãng vài năm, chúng ta cũng không phải là không có ở mùa đông tiến lên núi. Nhưng bây giờ tựa hồ có chút quá an tĩnh, liền ngay cả chim tức cũng đều không gặp. Chúng ta nếu không vẫn là trở về đi. Ô La nhẹ giọng nói, đồng thời hắn hai tay nắm chặt trường mâu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sát Lợi có chút nghiêng đầu, trong giọng nói mang theo một tia của tường, nếu như chúng ta cứ như vậy trở về, sẽ bị tộc nhân xem thường. Maha thì có chút gục đầu xuống, nhà của hắn có 6 cái gào khóc đòi ăn hải tử, giờ phút này đang chờ hắn mang thức ăn trở về. Ta vậy không nguyện ý đi, trong nhà của ta có 6 cái hải tử cần nuôi sống. Maha thanh âm có chút khàn khàn, mang theo vẻ bề bài. Ô La nghe Sát Lợi cùng Maha lời nói, trong lòng một trận xoắn xuýt. Hắn hiểu được bọn hắn ý nghĩ, vậy rõ ràng bây giờ khốn cảnh. Hắn ánh mắt tại Sát Lợi cùng Maha mặt bên trên qua lại liếc nhìn, trong lòng do dự dần dần tiêu tán, tốt à, vậy liền tiếp tục thâm nhập sâu. Ba người tại núi rừng bên trong tiếp tục gian nan buôn ba, theo không ngừng xâm nhập, cảnh tượng chung quanh phát sinh kịch liệt biến hóa. lạnh leo gió rét tựa hồ vậy yếu bớt mấy phần vì thế, không còn như lúc trước như vậy thấu xương. Nguyên bản thật dày tuyết động bao trùm lấy đại địa, giờ phút này đúng là hòa tan không ít. Ô La bộ pháp có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên qua mang. Cái này tuyết giống như hòa tan chút, đường cũng dễ đi rồi. Chẳng lẽ Tát Mã sắp đi ra, chúng ta bộ lạc hy vọng liền muốn đến rồi. Tát Mã, chính là Thái Dương. Ma Ha lắc đầu, hắn lại xoay người, duỗi ra tráng kiện ngón tay chỉ hướng phía sau, không phải Tát Mã nguyên nhân, ngươi xem, phía sau tuyết vẫn như cũ dày đặc, chỉ là càng thâm nhập trong núi, càng nóng thôi. Bất quá Ma Ha đối với cái này núi rừng bên trong biến hóa, cũng là cảm thấy không hiểu. Ô La nhíu mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không tin. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn một chút Ma Ha, lại hơi liếc nhìn phía sau phương hướng, thế nào khả năng? Lúc này, một mực trầm mặc không nói sát lợi khẽ gật đầu, Ma Ha nói không sai, đúng là càng đi vào trong càng nóng, cũng không phải là Tát Mã nguyên nhân. Tát Mã không có một chút muốn xuất hiện báo hiệu, hiện tại vẫn như cũ tung bay tuyết. Giờ phút này, ba người tuy nói đều có chút nghi hoặc, nhưng là chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, đồng thời nương theo lấy nhánh cây đứt gãy thanh âm, phá vỡ cái này để nén yên tĩnh. Ba người nháy mắt cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước. Ngay tại đột nhiên, một con hình thể khổng lồ cự hùng đột nhiên đập ra. Kia cự hùng thân thể như núi, lông tóc thô cứng rắn như kim thép. Ô La thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, hai chân đống nhiên đạp lên mặt đất, hắn lại một nhảy cao 10 trượng, hướng về cự hùng đánh tới. Nhưng ngay tại Ô La tiếp cận cự hùng mấy mắt, kia cự hùng trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cỗ nồng nặng hắc khí, ngay sau đó, gió đen nổi lên bốn phía, lập tức đem xung quanh cây cối đều thổi được ngã trái ngã phải. Ô La trên không trung thân hình dừng lại, trong lòng thầm kêu không tốt, ý đồ điều chỉnh phương hướng tránh né cỗ này gió đen, nhưng đã tới không kịp. Hắn chỉ có thể hướng sau một ngã, lập tức cả người đều ngồi ngay đó. Sát Lợi thấy Ô La suýt nữa bị cự hùng bổ nhào, không chút do dự xông tới. Chỉ là tại đụng chạm lấy kia gió đen mấy mắt, Sát Lợi cũng bị dán con mắt, trực tiếp cái gì đều thấy không rõ rồi. Cự hùng vậy thừa cơ cơ tay gấu, hướng về Sát Lợi bổ tới. Sát Lợi không tránh kịp, thân thể như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ma Ha thần hút vào một hơi, cấp tốc loan cung cài tên, hắn trực tiếp khóa được cự hùng con mắt, theo sau liền bỗng nhiên bung ra dây cùng, lập tức, một chi mũi tên như là cỗ sao chổi, thẳng tắp bắn về phía cự hùng con mắt. Cự hùng bị bắn trúng sau, vậy lập tức gầm thét bị đau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Thừa dịp cự hùng bối rối thời khắc, Ô La cùng Ma Ha cấp tốc tới gần, bọn hắn phối hợp ăn ý, một cái từ bên trái công kích, một cái từ góc phải tiến công, một bên du tẩu lên, một bên không ngừng mà hướng cự hùng bắn tên. Cự hùng dù hung mãnh, nhưng ở ba người hợp lực công kích đến, vậy dần dần chống đỡ không nổi. Động tác của nó càng ngày càng chậm chạp, vết thương trên người vậy càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại Ô La một kích chí mạng bên dưới, cự hùng phát ra một tiếng cuối cùng nhất gầm thét sau, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Ba người nhìn qua ngã xuống đất cự hùng, đều thở dài một hơi. Sát Lợi dãy rủa lấy đứng dậy, hắn bởi vì ăn cự hùng một trường, giờ phút này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ma Ha đi đến cự hùng bên người, trực tiếp lấy thạch đao phá tan rồi gấu bụng, lập tức tiện lợi tác lấy ra mật gấu, đưa cho Sát Lợi. "Nhanh ngớt, cái này mật gấu có thể trị hết thương thế của ngươi." Sát Lợi khẽ gật đầu, tiếp nhận mật gấu, không chút do dự nuốt vào. Chương 768, Sơn Thần 2 chương 768, Sơn Thần 2 một lát về sau, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng tại thể nội phun trào, nguyên bản đau đớn khó nhịn vết thương nháy mắt tốt hơn nhiều. "Động thủ đi, thời gian cấp bách." Ô La trầm giọng nói. Nói, hắn từ bên hông rút ra sắc bén thạch đao, ngồi xổm người xuống, ánh mắt chuyên chú bắt đầu cắt chém da gấu. Thạch đao cùng da gấu ma sát, phát ra xì. Xì. Tiếng vang, cánh tay của hắn cơ bắp căng cứng, mỗi một đao đều tinh chuẩn hữu lực. Sát Lợi cùng Ma Ha vậy cấp tốc hành động. Sát Lợi vậy cắn chặt hàm răng, hai tay nắm ở xương chế truy thủ, dùng sức chia cắt lấy thịt gấu. Ma Ha thì đứng ở một bên, cung tên trong tay từ đầu tới cuối duy trì lấy tùy thời có thể phát xạ trạng thái, để phòng có những dã thú khác đột nhiên tập kích. Cái này thịt gấu cùng da gấu tuy nhiều, nhưng vẫn là không đủ tộc nhân qua mùa đông a. Ma Ha một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, một bên bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy a, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Chúng ta trước tiên đem những này giấu đi, tiếp tục đi vào trong, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới càng nhiều con mồi." Sát Lợi đáp lại nói. Ba người cấp tốc đem cắt chém tốt da gấu cùng thịt gấu, cẩn thận từng ly từng tí giấu tại phụ cận một cái ẩn nấp trong sân động. Giấu kỹ sau, bọn hắn vua vết máu trên người cùng bụi đất, lại lần nữa hướng phía trong núi đi đến. Theo không ngừng xâm nhập, sơn lâm không khí càng thêm kỳ dị. Nguyên bản yên tĩnh núi rừng bên trong, ẩn ẩn truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Bọn hắn thả chậm bước chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tiến lên. Khi bọn hắn chuyển qua một mảnh rừng cây rậm rạp lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn giật nảy cả mình. Chỉ thấy rất nhiều ngày bình thường dịu dàng ngoan ngoãn con mồi, giờ phút này đều đỏ mắt, điên cuồng hướng phía sơn lâm chạy bọn, phảng phất đang tránh né cái gì đáng sợ đồ vật. "Đây là thế nào chuyện?" Ô La thấp giọng nói. "Mặc kệ, thừa dịp bọn chúng bối rối, chúng ta độc thủ." Sát Lợi quả quyết nói. Hắn cấp tốc dựng bắn cung tiễn, một chi mũi tên như là cỗ sao chổi bắn ra, tinh chuẩn bắn trúng một con chạy thủ mạng thỏ rừng. Ma Ha cũng không cam chịu yếu thế, cung tên trong tay cấp tốc kéo căng, siêu một tiếng, mũi tên bắn ra, liền có con mồi ứng tiếng ngã xuống đất. Ở nơi này con mồi bạo loạn bên trong, ba người phối hợp ăn ý, không ngừng mà dương cung lắp tên, bắn giết lấy chạy trốn tứ phía con mồi. Theo thời gian trôi qua, dưới chân bọn hắn con mồi càng ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì bạo loạn nguyên nhân, bọn hắn chỗ săn bắt đồ ăn cũng không ít đều biến mất vô tung vô ảnh, khoảng cách rời núi mục đích còn kém bên trên một chút. Điều này cũng khiến cho bọn hắn chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản rét lạnh sơn lâm lại ấm áp như xuân, nhưng là cái này hợp lòng người nhiệt độ nhưng lại chưa cho bọn hắn mang đến chút nào vui sướng, ngược lại để bọn hắn sinh lòng bất an. Thời khắc này trong núi tràn đầy hoang vu, nơi này thế nào như thế quái dị, ấm áp phải có chút khác thường, tuyết cũng đều không còn. Ô La thấp giọng nói, Sát Lợi hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát đến xung quanh thực vật. Bọn chúng đều chết héo, lúc đầu cái này tại mùa đông là một cái bình thường sự tình, nhưng là hiện tại không bình thường là, tựa hồ những thực vật này khô héo có chút quá mức đầu. Không chỉ là tuyết tan, ngươi xem những thực vật này, cũng không phải mùa đông bình thường khô héo. Sát Lợi nói, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một lần bên cạnh một gốc tiểu thụ. Ngay tại ngón tay của hắn chạm đến cây khô nháy mắt, cây kia nhìn như coi như hoàn chỉnh tiểu thụ lại phốc một tiếng, hóa thành một đống cho tàn, theo gió phiêu tán. Sát Lợi tay, vậy dừng tại giữa không trung. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Cách mục tiêu chỉ thiếu một chút xíu rồi. Nếu là liền như thế đi rồi, thực tế đáng tiếc. Ma Ha cắn răng, mở miệng nói ra. Thế nhưng là nơi này quá nguy hiểm, ai biết sẽ còn phát sinh cái gì. Ô La có chút lo lắng. Sát Lợi có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát, rồi mới nâng bắt đầu nói. Ma Ha nói rất có đạo lý, chúng ta đã đi rồi như thế xa, mà lại cũng không biết lại đi vào trong sẽ còn gặp được cái gì. Chúng ta không bằng ngay ở chỗ này chờ con mồi, nói không chừng còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Ma Ha nhẹ gật đầu, đúng, chúng ta ở chỗ này bảo vệ, những cái kia bị hoảng sợ con mồi nói không chừng sẽ còn chạy qua bên này. Ô La vậy nhẹ gật đầu, tốt a. Thế là ba người liền tìm rồi cái tương đối ẩn nút địa phương giấu đi. Chưa qua bao lâu, liền có một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến. Ba người nháy mắt cảnh giác lên, thân thể căng cứng như lâm đại địch. Ngay sau đó, một con sói từ rừng cây trong bóng tối chui ra, tốc độ nó cực nhanh như là thiểm điện, màu bạc da lông tại trong tuyết lóe ra sáng tỏ ánh sáng lộng lẫy. Ô La con mắt nháy mắt trừng lớn, không chút do dự dựng cung chuẩn bị bắn tên. Ngón tay của hắn chăm chú chế trụ dây cung, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngay tại hắn sắp buông ra dây cung nháy mắt, một bên Sát Lợi vươn tay, đột nhiên đè xuống cánh tay của hắn. "Đừng bắn." Sát Lợi hạ giọng, hắn tay khẽ run, nắm thật chặt Ô La cánh tay. "Đây không phải thông thường con mồi, mà là sơn thần." Ô La thân thể chấn động, dưới ngón tay ý thức buông ra dây cung, mặt bên trên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn quay đầu, nhìn xem Sát Lợi, "Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể là sơn thần?" Sát Lợi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tuyệt vọng, "Ta không có nhìn lầm, chúng ta nếu là chọc giận sơn thần, sợ rằng chỉ có một con đường chết." Ô La trong lòng đống nhiên siết chặt, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong đầu của hắn cấp tốc lóe qua một cái hình tượng, kia là Sắt Vách bộ lạc thảm trạng. Hắn từng nghe nói, Sắt Vách bộ lạc chính là bởi vì chọc giận sơn thần giáng xuống thiên hỏa, đem toàn bộ bộ lạc người tất cả đều thiêu chết, không một may mắn thoát khỏi. Nghĩ tới đây, Ô La thân thể không nhịn được run rẩy lên. Hắn chậm rãi quay đầu, lần nữa nhìn về phía con kia sói. Lần này, hắn phát hiện kia sói tuy nói cùng thông thường sói không khác, nhưng là trong mắt lại là có ánh sáng trí tuệ. Ô La hô hấp trở nên dồn dập lên, chúng ta nên làm sao đây? Sát Lợi hơi nhíu lên lông mày, đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta chậm rãi lùi lại. Sát Lợi thấp giọng nói, hắn tay vẫn như cũ nắm thật chặt Ô La cánh tay, sợ hắn sẽ làm ra cái gì xung động cử động. Ba người chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí hướng lùi lại đi, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không dám rời đi con kia sói. Bọn họ bước chân rất nhẹ, sợ phát ra một điểm tiếng vang sẽ chọc giận sơn thần. Nhưng là kia sơn thần lại tựa hồ như căn bản không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp liền hướng phía sâu trong núi lớn đi. Không có bao lâu, lại có ba con thân hình mạnh mẽ sinh vật từ trong rừng cây thoát ra, trong ánh mắt của bọn nó, vậy đồng dạng trí tuệ linh động. Cái này ba con sinh vật đồng dạng là hướng phía trong núi mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Sát Lợi hai mắt trợn tròn xoe, mặt bên trên lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn có chút hé miệng, phảng phất muốn nói chút cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Ô La cùng Ma Ha, trong núi đến cùng có cái gì? Những gia thú kia nhóm đều chạy ra, ngược lại là sơn thần nhóm chạy rồi đi vào. Ô La khẽ lắc đầu, ta cũng không biết. Ma Ha thì nói, mặc kệ trong núi xảy ra cái gì, chúng ta cũng không thể mạo hiểm. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là vì bộ lạc tìm tới đầy đủ đồ ăn, cũng đừng bởi vì tò mò tâm mà mất mạng. Đột nhiên, trong núi chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, chấn động đến không khí cũng vì đó run rẩy, ba người thân thể cũng không khỏi tự chủ đi theo run lên. Đây là cái gì thanh âm? Ô La mở to hai mắt nhìn. Sát Lợi sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không biết, nhưng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Liên tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, chỉ thấy bầu trời phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bặm méo, trời cơ hồ đều muốn sụp đổ xuống tới, mảng lớn mây đen quay cuồng, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một đầu thân hình to lớn đến có thể so với dãy núi cự lang chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ô La nghẹn ngào hô, thân thể của hắn nhịn không được run rẩy, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt sao sợ, cái này, đây chính là chúng ta vừa rồi thấy qua sơn thần.